Chương 757, nhìn hắn còn có cái gì có thể ngang tàng. Chương 757, nhìn hắn còn có cái gì có thể ngang tàng. Bạch Thái Phó tâm tình đắc ý, hai lần trước đối với Sở Thanh lúc xuất thủ, hắn liền muốn tự đề cử mình. Kết quả, Tư Mã Phụng Thường cùng Chư Cát Đình Úy vượt lên trước. Lúc đó, hắn rất phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là cửu khanh, dựa vào cái gì các ngươi cướp đối phó kẻ yếu, ra mặt lộ mặt? Sau đó, không bao lâu, hắn liền thu đến Chư Cát Đình Úy cùng Tư Mã Phụng Thường thất bại. Chư Cát Đình Úy nhà, tức thì bị một đám lăng đầu thanh tiểu tử diệt cả nhà. Tư Mã Phụng Thường cũng bị công tử quát lớn một chút. Công tử ngày thường không quát lớn người, nhưng lần kia quát lớn Tư Mã Phụng Thường, trong lòng của hắn cao hứng. Nếu như sớm bảo ta xuất thủ, cái kia Sở Thanh đã sớm chết, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Mà lại còn gãy nhà ta một cái cảnh giới mới. Vừa nghĩ tới gãy Bạch Ngũ, tâm hắn như lao dạo. Bạch Ngũ thực lực không tệ, là gia tộc sinh chủ. Bình thường tới nói, hắn hẳn là chiến tử tại một lần nào đó đạo thống chi tranh bên trong, có thể là vì gia tộc tranh đoạt lợi ích bên trong. Dù gì cũng là chết tại ngàn năm trong đại kiếp. Vài chục năm nay, hắn đều không có xảy ra chuyện. Kết quả, đi lôi kéo Sở Thanh lúc xảy ra chuyện, tâm hắn đau. Sáng sớm, Bạch Thái Phó cưới hoa lệ khung xe, thẳng đến Lưu Ly Giang đầu vườn. Có từng chiếc chiến xa theo sát phía sau. Chiến xa này bên trên người cầm trong tay trường mâu, tiêu thương các loại, người mặc hắc kim trọng giáp, mặc dù không bằng cụ trang phòng ngự cao, nhưng cho dù là thần binh cũng muốn chém vào 3-5 lần mới có thể bổ ra. Trên chiến xa người thuần một sắc đều là xuyên qua mấy tấm da người bóng thần giả. Thực lực của bọn hắn đáng sợ vạn phần. Bình thường cảnh giới mới võ giả bị bọn hắn cuốn lấy, dù là không chết cũng muốn lột ra. Lộc cộc, lộc cộc. Xe cổ vũ nghiền ép tuyết động, kết bạo hưởng. Gió tuyết này lại nhỏ một chút xíu. Đế vương biện pháp thật sự hữu hiệu. Nhưng vì thanh lý ngàn năm đại kiếp, ít nhất phải vận chuyển hơn ngàn vạn cường tráng đi cấm khu chịu chết, đáng ra không? Như vậy bạo ngược thủ đoạn, chắc không được công tử muốn lật đổ hắn. Nếu như cung phụng thần ma, chỉ cần bỏ ra một ngày ba nén hương, chỉ cần bỏ ra một chút xíu không có ý nghĩa tín ngưỡng, cái này gió tuyết đầy trời đều sẽ tan thành mây khói. Có thể đế vương chết đầu óc, hết lần này tới lần khác muốn cùng hôm nay đối nghịch, cùng ngàn năm đại kiếp đối kháng. Đây không phải tự rước khuất nhục sao? Hai bên đường có đông cứng thi thể. Bạch Thái Phó nhìn thoáng qua, trong lòng chán ghét, một đám lốc người quê mùa, nếu như sớm ngày bái thần, làm sao đến mức như vậy? Xe ngựa tiến lên. 50 dặm sau, hắn nhìn thấy đổ sụp đỉnh, nhìn thấy trong đỉnh bàn đá, nhìn thấy Bạch Ngũ ngôi mộ nhỏ. Bạch Thái Phó thổ thức, hô xa kỵ vệ môn cho Bạch Ngũ thắp hương. Có xe cưỡi vệ nhỏ giọng nói, đại nhân, cái này thắp hương chỉ có thể cho thần ma thắp hương. Chúng ta cho Bạch Ngũ đại nhân đốt điểm giấy đi. Bạch Thái Phó thổ thức, nhà ta Bạch Ngũ là ma thần lao ra buôn tẩu cả một đời, thu cung phụng một nén nhang thì như thế nào? Xa kỵ vệ môn liếc nhau, giữ im lặng. Bạch Thái Phó cũng không sợ bọn hắn mật báo, mà là sai người làm càng nhiều tuyết động, chống chất bộ phận. Cuối cùng lầm bầm nói, Bạch Ngũ, các loại công tử nắm giữ lại càn, ta liền cầu công tử vì ngươi phong thần. Sau khi chết ngươi, một dạng có thể phù hộ ta Bạch gia. Chắc hẳn ngươi sẽ rất cao hứng đi. Bạch Ngũ mộ phần rất lớn. Trong mộ Bạch Ngũ không muốn nói chuyện, đốt hương cầu nguyện. Lộc cộc, lộc cộc. Khung xe tiến lên. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Lưu Ly Giang đầu vườn. Bạch Thái Phó một dạng nhìn thấy trong sông xiềng xích, lập tức cười lạnh nói, đem xiềng xích này lôi ra ngoài. Và anh, có trên chiến xa bay ra một người. Người này túm một đầu xiềng xích, nhẹ nhàng kéo một cái. Phanh, không có túm động. Ân, lần nữa dùng sức. Phanh, ý gì anh nguyên không có túm động. Nho nhỏ xích sắt, có thể nặng bao nhiêu? Dù là 100.000 tấn, ta cũng có thể túm động a. Giống, cái xe này cưỡi bệ gầm nhẹ, trên thân gân cốt tăng gọn, một thân uy năng nở rộ. Mấy tấm da người, càng là bạo phát khi còn sống uy năng. Phanh, khí tức đáng sợ từ trên người hắn phóng lên tận trời. Khí tức này trung tiên, hữu lực bạt núi này uy năng. Lên. Lần này, hắn tin tưởng chính mình có thể đem hắc kim đều có thể túm bạo. Phanh, kim tiết nổ tung, xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Nhưng xa kỵ vệ hắc kim bao tay nổ. Xa kỵ vệ hơi trầm mặc lên mở, đại nhân, ta kéo không động. Bạch Thái Phó trầm tư một chút, cười lạnh nói, cái này nhất định là nghi quý vấn đề. Các ngươi xuống dưới, cùng một chỗ túm cái kia xích sắt. Tuân mệnh. Mười mấy cái xa kỵ vệ cùng đi túm xiềng xích. Hắc u, hò rô, cao cao tại thượng đồng thân giả, lúc này cùng đại lực sĩ một dạng, điên cuồng túm xích sắt. Nhưng mà xích sắt không nhúc nhích tí nào. Xa kỵ vệ môn trầm mặc, lại trầm mặc. Chúng ta khí lực này liền xem như một ngọn núi nhỏ đều có thể rút lên đến. Vì cái gì đem không dậy nổi xiềng xích này? Bạch Thái Phó quan sát Lưu Ly Giang, cười lạnh nói, phá hủy thủy nhãn. Và anh, có xe cưới vệ tiện tay một kích. Lưu Ly Giang thủy nhãn nổ tung, xuất hiện một cái 7-8 mét hố sâu. Nhưng mà trong hố sâu ý nguyên có nước xuất hiện, đem thủy nhãn chung quanh đường sông thay đổi tuyến đường. Và anh, và anh, có xe cưới vệ môn rất nhanh ở một bên đảo một cái sâu hơn 1 mét, hơn ngàn mét danh mương. Có người đem lệ giang nước dẫn đi sát vách danh mương. Kết quả đầu thứ nhất xiềng xích nhúc đích, vậy mà lần nữa tiến vào thủy nhãn bên trong. Cái nào nước, vậy mà thuận xiềng xích chảy xuôi, cũng không đi danh mương. Dị thường. Bạch Thái Phó sắc mặt khó coi. Cái nào Sở Thanh cử hành nghi quỹ, làm ra dị thường. Đáng chết, hắn làm sao dám làm như vậy? Chế tác dị thường, thế nhưng là biết duy nhất thủ đoạn a. Sở Thanh dựa vào cái gì nắm giữ? Thả tinh huyết. Phúc, phúc, phúc. Sa kỵ vệ môn phun ra huyết dịch màu vàng. huyết dịch rơi trên xiềng xích không nhúc nhích tí nào, không có phản ứng, không phải dị thường, nhưng vì cái gì kéo không động? Bạch Thái Phó sắc mặt khó coi, hắn suy nghĩ lưu chuyển, một giây sau lại có một con rồng lớn bị hắn quan tưởng đi ra. Quan tưởng nói: Bạch Thái Phó, đại long sinh động như thật, khoảng chừng hơn 10 mét lớn nhỏ. Cái này đại long bốn cái móng vuốt sắc bén, dương nhanh múa vuốt, lắc đầu bay đuôi, một đầu chui lưu ly giang bên trong, đi bắt xiềng xích. Vâng, nước sông nổ tung, xiềng xích có chút bị lôi dậy. Sa kỵ vệ môn hưng phấn, thái bộc quả nhiên là thái bộc. Bạch Thái Phó mỉm cười, hắn quan tưởng ra đầu thứ hai đại long. Vâng, nước sông nổ tung, xiềng xích lần nữa bị kéo dậy một bộ phận. Ngay sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ 10. Ngắn ngủi bất quá vài giây đồng hồ, Bạch Thái Phó vậy mà quan tưởng hơn 20 đầu đại long bắt xiềng xích. Két, két, xiềng xích bị kéo dậy, tại vướt rồng bên dưới cách bạo hưởng, tùy thời đều muốn nổ tung. Chỉ có xiềng xích đầu, còn tại nguồn nước bên trong. Không cần biết ngươi là cái gì dị thường, hay là nghi quỹ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho bản thái buộc, hủy diệt. Giống. Từng con rồng lớn ngửa mặt lên trời gào thét, trên cổ lông bầm lắc lư, vướt rồng phát lực, muốn bóp nát xiềng xích. Dọn dẹp sở thanh nghi quỹ, bước kế tiếp, liền diệt bản thân hắn. Không có nghi quỹ gia trì, ta nhìn hắn còn có cái gì có thể ngăn tàng. Nhưng mà, một giây sau, oanh. Xiềng xích đột nhiên núp đích, quấn quanh một con rồng lớn. Phanh. Đại long nổ tung. Bạch Thái Phó ngạc nhiên. Kế tiếp sát na, xiềng xích du tẩu, tiếp tục quấn quanh. Phanh. Phanh. Từng con rồng lớn đều bị cuốn bạo. Kế tiếp sát na, xiềng xích bay lên không, giống như đại long, rút Bạch Thái Phó lồng ngực. Phanh. Bạch Thái Phó phun máu, bay rất ra ngoài, máu vẩy trời cao, bay ra ngoài rất xa, thật lâu không chịu rơi xuống đất. Chương 758, chờ một lát, ta đi giết người. Chương 758, chờ một lát, ta đi giết người. Võ viện, Sở Thanh tâm tình có chút vui vẻ, bởi vì Lưu Ly Giang thật bị hắn luyện chế thành dị bảo. Không đối, vừa mới biến thành dị bảo thôi. Về phần chân chính đem Lưu Ly Giang luyện chế thành dị bảo, còn cần mãi nước công. Có lẽ 10 năm 8 năm, có lẽ mấy trăm năm, nhưng không quan trọng. Bây giờ, đơn độc một cái Lưu Ly Giang thôi, liền để hắn thực lực tăng vọt một mảng lớn. Mà lại, hiện tại, dù là hắn không hề làm gì, đều có thể gia tăng thực lực. Đã lâu thực lực tăng lên, để tâm tình của hắn vui vẻ. Duy nhất để hắn bất mãn chính là, biết duy nhất, tổ chức này liền cùng trong khe cống chuột một dạng, dấu cực kỳ chặt chẽ, khó tìm, tìm không thấy, thỉnh thoảng nhảy ra làm người buồn nôn. Cái này khiến Sở Thanh tâm phiền. Đừng để ta tìm tới các ngươi tổng bộ. Đợi khi tìm được các ngươi tổng bộ, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Lúc này, ta đến lại gần, Thanh ca, ra sao? Sở Thanh mỉm cười, không có vấn đề. Ta mới đường tắt làm xong. Ta yến cao hứng. Sở Thanh giải quyết mới đường tắt, thực lực lần nữa tăng lên. Mà hắn thực lực càng mạnh, nàng liền càng an toàn. Về sau cầm tới chỗ tốt thì càng nhiều. Thanh ca, ngươi cái này mới đường tắt kêu cái gì? Ta có thể đi hay không? Sở Thanh trầm mặc. Tả Yến âm thầm hối tiếc. Gặp Sở Thanh không tình nguyện bộ dáng, nàng lòng có sở ngộ, sớm biết liền không hỏi. Nàng coi là Sở Thanh giấu giếm mới đường tắt, không muốn để cho người bắt trước. Kết quả, một giây sau, Sở Thanh nói, ta cái này mới đường tắt, ta đặt tên là Sơn Thủy Đạo. Tả Yến, ân, thật kỳ quái danh tự. Ta núi này dòng nước tiêu hao tài nguyên rất lớn. Ta vừa rồi tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên chế tạo xiềng xích, chỉ là Sơn Thủy Đạo bắt đầu. Sau đó, nếu như ta muốn tiếp tục tăng lên, còn cần tiêu hao càng nhiều tài nguyên. Ngươi học sao? Tả Yến suy nghĩ một chút, cười khổ nói, ta học không được. Ta còn tưởng rằng toàn bộ Sơn Thủy Đạo hết thảy tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Không nghĩ tới, đây mới là bắt đầu. Sở Thanh cười nói, võ đạo, tại ngay từ đầu thời điểm, liền muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Tiêu hao tài nguyên thiếu đi, căn cơ không được. Đợi đến hậu kỳ, cũng giống như thế, tiêu hao tài nguyên thiếu, uy lực tự nhiên không mạnh. Cái này võ đạo, tu hành kỳ thật chính là tài nguyên. Tả Yến lẩm bẩm, tư chất cũng rất trọng yếu. Sở Thanh trong lòng hơi động, nếu như huyết mạch của ngươi cùng thể chất thật có thể đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ, như vậy tu hành huyết mạch đạo kỳ thật cũng không tệ. Nhưng lại có bao nhiêu thể chất của con người huyết mạch có thể siêu việt tài nguyên chống chất? Huyết mạch cùng thể chất kỳ thật chỉ là ngoài định mức ưu thế mà thôi. Tại tuyệt đối tài nguyên trước mặt không còn gì khác. Tả Yến khu phục, lẩm bẩm nói, như vậy dị nhân đâu? Dị nhân huyết mạch cường đại, các nàng liền xem như đứng ở nơi đó không động đậy, ta cũng không đả thương được các nàng một cọng tóc gáy. Sở Thanh cười nói, dị nhân đã không phải là người. Tả Yến im lặng. Một trận hàn huyên, Sở Thanh trong lòng hơi động nói, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiếp tục giúp ta thu thập tài nguyên đi. Tả Yến ngạc nhiên, ngươi muốn tiến hành bước kế tiếp tu hành? Sở Thanh gật đầu, không sai. Ngàn năm đại kiếp cũng tốt, đạo thống chi tranh cũng tốt, đều cần thực lực cường đại duy trì. Hắn Sơn Thủy Đạo vừa mới cất bước, uy lực mặc dù không tệ, nhưng hắn y nguyên không vừa lòng. Thần Thoại, Thiên Đình, Bạch Ngọc Kinh, những tổ chức lớn này nội bộ các yêu nghiệt đều bởi vì đạo thống chi tranh chật vật không chịu nổi, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn còn không bằng những yêu nghiệt kia đâu, cho nên hắn nhất định phải cần mạnh. Tả Yến hít sâu một hơi, nói, như vậy lần này ngươi cần gì tài nguyên? Sở Thanh chân thành nói, hắc kim. Dựa theo ta thôi diễn, ta ít nhất cần 200006000 tấn hắc kim. Tả Yến trừng mắt nhìn, chân thành nói, Thanh ca, ngươi lặp lại lần nữa. Sở Thanh còn nói một lần. Tả Yến nghe xong, xoay người rời đi. Sở Thanh một phát bắt được nàng, ngươi làm gì? Tả Yến chân thành nói, ta tìm cây sơn trà, từ treo đông nam nhánh. Sở Thanh, mới 20 hơn vạn tấn hắc kim mà thôi. Tả Yến thét to, cái gì là mới 200.000 tấn? Ngươi cho rằng đây là sắt? Liền xem như sắt thép, ngươi biết một năm đế quốc sản xuất bao nhiêu không? 200.000 tấn hắc kim, ngươi chỉ biết là đây là khái niệm gì sao? Đế quốc chế tạo thần binh cùng cụ trang, tiêu hao đại lượng hắc kim. Mặt khác đỉnh cấp binh khí, bí dược, dị nhân sử dụng, cũng tiêu hao đại lượng hắc kim. Đế quốc hắc kim dự trữ thiếu nghiêm trọng. Ngươi liền xem như đem ta ném hồng lâu đi bán, đem ta chơi nát, cũng bán không giá 200.000 tấn hắc kim. Ngươi còn không bằng giết chết ta. Sở Thanh, ta biết chính ngươi đụng không đủ 200.000 tấn hắc kim, nhưng chúng ta có thể tìm thế gia khác a. Tả Yến cười lạnh nói, hiện tại đế đô các thế gia đều đồng khí liên chi. Ngươi diệt bọn hắn, phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Ngươi bây giờ là cảnh giới mới võ giả. Ngươi chọc tới các nàng trực tiếp vận dụng dị nhân, vận dụng mười mấy cái, trên trăm cái cảnh giới mới chém ngươi. Dù là chém không được ngươi, nhưng cũng có thể không ngừng quấy rối ngươi, để cho ngươi không có cách nào tiềm tu. Đến lúc đó, ngươi có hắc kim, cũng vô pháp tu hành. Sở Thanh nhíu mày, nhưng ta muốn tiến thêm một bước, chính là cần nhiều như vậy hắc kim. Tả Yến thở dài nói, nhiều lắm, ta đụng không đủ. Ngươi liền xem như diệt đế đô thế gia, cũng không nhất định đụng đủ. Sở Thanh trong lòng hơi động nói, như vậy, diệt hoàng thất đâu? Tả Yến giống như là nhìn người chết theo dõi hắn, đơn độc ta biết hoàng thất dị nhân, ít nhất có hơn 100 cái. Ngươi rất mạnh, ngươi có thể chống đỡ được hơn 100 cái dị nhân công kích. Sở Thanh nhanh chóng lắc đầu. Nói đùa, hắn dù là có sơn thủy pháp, cũng gánh không được hơn 100 cái dị nhân của mình loạt tạc. Không thể chơi vào, thật không thể chơi vào. Nhưng từ bỏ sơn thủy pháp, không có khả năng. Núi này nước phương, chủ tính trung bảng môn tà đạo, máy móc đạo, huyết đục đạo, quan tưởng đạo các loại mấy chục loại đường tắt liền diệu. Mặc dù tiêu hao tài nguyên hơi nhiều, nhưng làm thật rất lớn. Bỏ, hắn sẽ hối hận. Tìm hắc kim quáng, chúng ta đào quáng. Tà Yến nhìn chằm chằm Sở Thanh, ngươi chăm chú. Sở Thanh gật đầu, không sai, ta rất nghiêm túc. Tà Yến thở dài một tiếng, xung quanh lớn nhất hắc kim quáng tại Đại Chu Đế quốc. Chỗ nào một năm ít nhất có thể sản xuất 50.000 tấn hắc kim. Sở Thanh vỗ tay, liền muốn cái nào bỏ. Tả Yến chân thành nói, nhưng Đại Chu Đế quốc có cao thủ nhìn cái nào mỏ, mà lại Đại Chu đại kiếp so đại càn đáng sợ nhiều. Nơi đó đất càn nghìn dặm, không có ăn, không có uống, bỏ bê công việc bọn họ căn bản sống không nổi. Chính ngươi đi qua đảo. Sở Thanh trầm tư, để hắn đào quáng là không thể nào đào, nhất định phải tìm người đào. Nhưng thức ăn nước uống là cái vấn đề lớn. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác trên xương cổ sống gân rồng đau đớn, loại đau kia sâu tận xương thủy. A, hắn nghẹn ngào kêu một chút. Tả Yến kinh ngạc, không bao lâu nàng chỉ thấy Sở Thanh trên lưng đại gân xé rách huyết đục, không ngừng nhúc đích. Thế nào? Sở Thanh trong đầu hiện hiện Lưu Ly Giang hình ảnh, lập tức cười lạnh nói, không có việc gì. Ngươi chờ một lát, ta ra ngoài giết người. Chương 759, bắt thần pháp cùng sơn thủy pháp dung hợp. Chương 759, bắt thần pháp cùng sơn thủy pháp dung hợp. Tả Yến ngạc nhiên, nàng nhìn Sở Thanh, không chút hoang mang đi ra ngoài, phía sau lưng đại gân xé rách huyết đục, nhúc đích. Mỗi một lần nhúc đích, Sở Thanh thân thể đều run rẩy một chút, nhất định rất đau. Hắn đường tắt, xảy ra vấn đề. Tả Yến lo lắng. Tả Yến lo lắng. Sở Thanh không biết, dù là biết cũng không quan tâm, bởi vì hắn hiện tại rất phẫn nộ. Trong ý thức truyền đến hình ảnh, có người tại Lưu Ly Giang nơi đó, ngay tại đối phó hắn Long Cân. Nếu như qua một đoạn thời gian, có người dạng này đối phó hắn Long Cân, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu lưu chuyển, liền có thể nhẹ nhõm khống chế Long Cân, rào sát đối phương. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải tới gần mới có thể khống chế. Đây là biết duy nhất người, trừ bọn hắn, không người nào dám dạng này đối phó ta. Đã các ngươi muốn chết, như vậy liền đi chết tốt. Rời đi võ viện, một giây sau, Sở Thanh phi nước đại. Và anh, cất bước chính là gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Hắn phi nước đại. Sau lưng âm bạo cũng không kịp đuổi hắn, cái này màu trắng, tựa như là ô lớn một dạng âm bạo, khoảng chừng mấy chục mét lớn nhỏ. To lớn âm bạo bình chướng quanh mình, những nơi đi qua, phòng ốc nổ tung, trên mặt đất đá xanh phá toái. Phong tuyết quét sạch, tường thành ngăn cản, hắn trực tiếp đụng nát tường thành. Không chờ người bọn họ kịp phản ứng, hắn liền liên tục đụng nát 4-5 tầng tường thành, vọt tới ngoài thành. Lúc này, từng cái cảnh giới mới võ giả, dị nhân mới phản ứng được. Bọn hắn nhìn xem Sở Thanh đi xa bóng lưng, lập tức cười lạnh. Không biết sống chết ra hỏa, vậy mà tại trước mặt người bình thường hiện ra cảnh giới mới bi năng. Các loại đại kiếp quét sạch, nhìn ngươi như thế nào hối hận. Sở Thanh phi nước đại. Những nơi đi qua, thiên băng địa liệt. Phản phất đại địa vỡ ra, phản phất có địa long ở trong đại địa xuyên thẳng qua một dạng. Rất nhanh, hắn vọt tới Lưu Ly Giang bên cạnh. Lúc này, vừa hay nhìn thấy Bạch Thái phó quan tưởng đại long, muốn đem rồng của hắn gân lôi ra ngoài. Hắn gầm thét, điều khiển long cân, giang giác. Giang giác. Long cân nhúc nhích, xoắn nát từng con rồng lớn, sau đó, đem Bạch Thái phó quất bay. Vâng. Bạch Thái phó huyết vẩy trời cao, bay ra ngoài rất rất xa. Nhưng mà Sở Thanh không có thừa cơ đuổi giết hắn, mà là giống như trọng pháo, vọt tới đám kia xa kỵ trong vệ. Một cái xa kỵ vệ còn không có kịp phản ứng, liền bị Sở Thanh đụng trên thân, bị va chạm sát na. Xe này cưới vệ trên người ra người tự hành nở rộ uy năng, khi còn sống bí truyền, huyết mạch điên cuồng vận chuyển, hình thành trăm ngàn phòng ngự. Nhưng kế tiếp sát na, hắn liền ầm vang nổ tung. Sở Thanh tốc độ cùng lực lượng thật sự là quá hung mãnh, hắn ngăn không được, một chút cũng ngăn không được. Vâng. Ngắn ngủi không đến một giây, bọn này xa kỵ vệ liền bị cuồng bạo Sở Thanh đụng nát, huyết nhục nổ tung, bạch tuyết màu đỏ tươi, chiến mã tê minh, lại bị kinh khủng âm bạo ngạnh sinh sinh đánh chết. Sở Thanh nhìn cũng không nhìn bọn này một chút, hắn nhìn chằm chằm Lưu Ly Giang. Lưu Ly Giang thủy nhãn nhúc đích, thanh thủy chảy xiết. Xiềng xích long cân nhúc đích, ngay tại tu bổ Lưu Ly Giang. Huyền diệu, coi là thật huyền diệu. Sở Thanh tán thưởng, cái này Lưu Ly Giang bị hắn biến thành dị bảo phôi. Sau đó thông qua quan tượng, đồ đằng, huyết nhục máy móc, đường cắt, phản chiếu tại thể nội, lại có bản năng. Vậy mà biết tự hành chữa trị chính mình hoàn cảnh chung quanh, rất tốt. Mà lại, hắn còn phát hiện, chính mình đặt ở Lưu Ly Giang bên trong xiềng xích, tại chính mình sinh trưởng. Lúc này mới không đến một ngày, xiềng xích vậy mà sinh trưởng 1 mét. Mà Sở Thanh có loại cảm giác, khi 366 đầu xiềng xích, từ đầu nguồn lan tràn đến cuối cùng lúc, cái này Lưu Ly Giang, liền sẽ bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Cho đến lúc đó, Lưu Ly Giang nước nặng bao nhiêu, là hắn có thể đánh ra đa trọng quyền. Khi đó, hắn tầng thứ nhất Lưu Ly Pháp, hoặc là nói là Giang Hà Pháp, mới xem như đại viên mãn. Giang giác. Giang giác. Huyết đục lúc đích. Sa kỵ vệ môn phá toái huyết đục, nhưng vẫn tái nhúc đích. Sau đó, chắp vá thành từng cái người. Vâng. Vâng. Những xe này cưới vệ môn, nhảy đến từng chiếc trên chiến xa. Bọn hắn thôi động chiến mã. Kết quả, chiến mã thất khiếu chảy máu, sớm bị kinh khủng âm bạo giết chết. Sở Thanh cười lạnh. Nhưng, một giây sau, dáng tươi cười cứng ngắc. Bởi vì, bọn này sa kỵ vệ môn trên người có huyết đục lan tràn, chui vào chiến mã bên trong. Kế tiếp sát na, chiến mã tê minh, bọn chúng vậy mà sống. Một cái xuất sinh, vậy mà cũng có thể trở thành đồng tần giả. Sở Thanh hiếu kỳ. Hí 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 hí. Hí. Chiến mã tê minh. Những này phục sinh chiến mã, tài hoa xuất chúng, trên người có cốt thứ, bản giáp. Bọn chúng dắt lấy chiến xa, phóng tới Sở Thanh. Mỗi một chiếc chiến xa bên trên, đều có 3 người. Một cái khống chế chiến xa, một cái cầm trong tay trường mâu cùng tầm chắn. Một cái dương cung lắp tên, huy động trường đao. Bọn hắn khí thế như hồng. Rõ ràng chỉ có 10 chiếc chiến xa, nhưng công kích đứng lên, tựa như là thiên quân vạn mã. Vâng, vâng, vâng. Đại địa run rẩy, thương khung đều trở nên mờ đi. Tại đám người này sau lưng, có một đầu mình người đuôi rắn ma thần bóng dáng, như ẩn như hiện. Đồng thần giả, không chết. Sở Thanh mặt lộ niệm ai, muốn nhảy vào bất tử chi thân giết ta. Quả nhiên là buồn cười. Đối mặt công kích chiến xa, hắn không lui lại, ngược lại hét lớn một tiếng, xông tới. Ta xem là các ngươi không chết, hay là ta quyền đầu cứng. Phanh, phanh. Một quyền xuống dưới, Lưu Ly Giang Uy có thể giá trị, Giang Hà bốc lên, có sông lớn chi thủy từ trên trời giáng xuống. Vâng, thần ma hư ảnh nổ tung, từng chiếc chiến xa pha toái. Người ở phía trên tức thì bị kinh khủng sông lớn chi thủy ma diệt. Bạch tuyết càng là màu đỏ tươi. Sở Thanh đứng ở trong đó, nhiều hứng thú nhìn về phương xa. Vâng, nơi nào có hai đầu đồ đằng đại long, quăng lên bạch thái phó gào thét mà đến. Không có chạy, không có chạy tốt. Một hồi ta chậm rãi bảo chế ngươi, để cho ngươi bản giao ra biết duy nhất chân chính toàn bộ. Bạch thái phó cười lạnh, Sở Thanh, ngươi căn bản không biết, ngươi đối mặt chính là cái gì. Muốn biết biết duy nhất tổng bộ. Ha ha, rất nhanh ta sẽ dẫn lấy đầu ngươi, đi biết duy nhất tổng bộ nhìn xem. Đáng tiếc, đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem. Ha ha. Sở Thanh cười lạnh, ngươi dựa vào những này đồng thần giả. Bạch thái phó cười lạnh nói, đồng thần giả không chết. Sở Thanh thở dài, ngươi không biết ta đã từng giết một cái gọi chưa cắt hấp đồng thần giả sao? Bạch thái phó sắc mặt biến hóa. Lúc này, xa kỵ vệ môn, vậy mà lần nữa khép lại. Lần này, huyết nục của các nàng cùng chiến xa dung hợp, tạo thành một cái huyết nục giữ tận chiến xa. Bọn hắn trong miệng phát ra không phải người gào thét, không chết, không chết, không chết. Vâng, vâng, vâng. Chiến xa hoành minh, lần nữa phóng tới Sở Thanh. Lần này, Sở Thanh vẫn không có vận dụng tiền tài. Hắn muốn mượn những này đồng thần giả, mài giũa một chút sơn thủy pháp. Vâng, vâng. Song phương chém giết, sông lớn chi thủy chảy xiết không dứt. Một quyền xuống dưới, chiến xa nổ tung, uy lực đáng sợ. Nhưng Sở Thanh không vừa lòng. Hắn nếm thử dung nhập bát thần pháp. 10 giây, bọn này chiến xa sống lại 5-6 lần. Sở Thanh có đầu mối. Bạch thái phó cười lạnh. 1 phút đồng hồ, đồng thân giả bọn họ kéo dài chết lặng, trống rỗng. Trong thời gian ngắn, bọn chúng phục sinh số lần quá nhiều, ký ức mất đi thật nhiều. Bạch thái phó biểu lộ nghiêm trọng. Hắn quan tưởng từng đầu giao long quấn quanh ở bọn này đồng thần giả trên thân. Giao long quấn quanh, móng vuốt dung nhập đồng thần giả thể nội, đồng thần giả tứ chi biến thành vuốt rồng, 10 phần dữ tợn đáng sợ. Nhưng ý nguyên ngăn không được Sở Thanh nằm đấm. 5 phút đồng hồ, bát thần pháp cùng sơn thủy pháp bắt đầu dung hợp. Lưu Ly Giang uy năng hóa thành từng cái to lớn khổng tức quanh quẩn một chỗ. Từng đầu mất lý trí đồng thần giả vừa mới khôi phục liền bị đáng sợ khổng tức mổ. Giang giác có dữ tợn vuốt rồng xé rách khổng tức phần bụng chui ra ngoài. Kết quả một giây sau mới khổng tức tiến lên một chút xíu mổ đồng thần giả. Chết, phục sinh. Như vậy lặp đi lặp lại. Sở Thanh đối với bát thần pháp cùng sơn thủy pháp dung hợp càng phát ra thuận lợi, mà Bạch thái phó sắc mặt càng phát ra khó coi. Chương 760, hắn là Sở Thanh. Chương 760, hắn là Sở Thanh. Răng rắc, răng rắc. Sa kỵ vệ môn lần nữa nổ tung, phá toái huyết nục lúc đích. Nhưng một chút liền bất động gậy. Bạch thái phó quan tưởng tiểu giao long đem huyết nục chắp và đứng lên, phục sinh à, đồng thần giả bọn họ đứng lên. Huyết nục nhúc nhích mấy lần liền không có động tĩnh. Bạch thái phó quan tưởng hộp kim câu câu lại huyết nục, nhưng mà Sa kỵ vệ môn ý nguyên không động đậy. Cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê. Khói đen bốc lên, bọn này xa kỵ vệ huyết đục bốc hơi biến mất, trên mặt đất chỉ để lại một chút thần binh cùng bán thần binh. Bạch thái phó, Sở Thanh, ngươi tiểu nhị này bọn họ có vẻ như không góp sức a. Bạch thái phó hét lớn một tiếng, Sở Thanh, ngươi sai, nhìn ta thủ đoạn. Một giây sau, bạch thái phó vậy mà quan tưởng mấy trăm chiếc quạ đen vô thiên cái địa gào thét mà đến. Sở Thanh hít sâu một hơi, ngực bụng phồng lên, hắn phải dùng âm ba công phá hủy bọn này quan tưởng quạ đen. Nhưng mà quạ đen ồn ào không có hướng hắn chủ sát, mà là bắt thần binh cùng bán thần binh gào thét đi xa. Đồng thời, cái này bạch thái phó quan tưởng hai cái dao long bắt bả vai hắn, hướng bầu trời gào thét đi xa. Ha ha, Sở Thanh, ngươi bị lừa rồi, chờ xem lần tiếp theo ta. Giống. Sở Thanh gầm nhẹ, kinh khủng sóng âm quét sạch, chấn vỡ tất cả quạ đen, thần binh bán thần binh rơi xuống. Bạch thái phó sau lưng dao long nổ tung, hắn vội vàng quan tưởng đại điểu cánh cắm xương bả vai bên dưới, lần nữa bay lên không. Sở Thanh, những này thần binh ngươi trước bảo lưu lấy, rất nhanh ta. Vâng. Đại địa vanh minh, một tổ chim một dạng thần tàng bay lên không. Sở Thanh đứng tại thần tàng bên trên, nghiền ép bạch thái phó. Bạch thái phó chỉ cảm thấy một cái cự đại bóng ma giống như sơn nhạc chấn áp xuống. Hắn gầm nhẹ, lại quan tưởng từng đầu dao long phóng tới thần tàng. Vâng. Dao long va chạm, thần tàng bất ổn. Dù là có cảnh giới mới cùng người lạ thường gia trì, cái này thần tàng trung quy là tam đại hạn bên trong tiểu cảnh giới, trung quy là gánh không được cảnh giới mới uy năng tăng ép. Trong lúc nhất thời lung la lung lay, bạch thái phó cười ha ha, Sở Thanh, bầu trời chính là ta chiến trường, ngươi xong đời. Sở Thanh xoay người, hai chân có chút ố lượng, hai chân dùng sức, kế tiếp sát na, phanh, hắn tựa như là đạn pháo một dạng gào thét mà ra. Vâng. Kế tiếp sát na, Sở Thanh bọn tới bạch thái phó sau lưng, hai tay nô ra giang giáp, đôi kia quan tưởng cánh bị Sở Thanh hung hăng kéo xuống đến. Bạch thái phó kêu thảm, đánh lấy xoáy rơi xuống. Sở Thanh cũng rất giống là đạn pháo một dạng, từ trên trời giáng xuống, theo đuổi không bỏ. Rơi xuống đất sát na, bạch thái phó quan tưởng đại xà cong lên, đại xà du tẩu, hướng đế đô phi nước đại. Vâng. Sở Thanh rơi xuống đất, đại địa nổ tung, khói bụi tràn ngập. Hắn ở phía sau, theo đuổi không bỏ. Bạch thái phó quan tưởng tiêu thương ném mạnh. Sở Thanh ngón tay tung bay, tất cả đều đánh nổ. Bạch thái phó lại quan tưởng cung tiễn, hắn dương cung lắp tên, mũi tên như lưu quang. Sở Thanh hai tay kết ấn, nhao nhao chấn áp. Bạch thái phó gầm nhẹ, phun ra máu tươi, quan tưởng một cái màu đỏ tươi bảo tháp từ trên trời giáng xuống, đem Sở Thanh thu vào. Hô, cuối cùng chấn áp. Bạch thái phó cao hứng, thôi động đại xà xoay người lại, chuẩn bị chém giết Sở Thanh. Lần này, ta muốn. Vâng. Bảo tháp lay động, sinh động như thật trên bảo tháp xuất hiện quyền cước cấn ký, từng đầu vết dạng. Bạch thái phó thét lên, thôi động đại xà quấn quanh bảo tháp, mà bản thân hắn quan tưởng xuyên sân giáp, một ngụm đem hắn nuốt vào, chui khắp mặt đất. Phanh. Đại xà quấn quanh bảo tháp, khi thì co bảo, khi thì bành trướng. Một giây sau, đại xà nổ tung, bảo tháp phá toái. Sở Thanh một thân huyết khí thực chất hóa, giống như hỏa diễm, trùng thiên thiêu đốt. Trốn, nhanh trốn, chạy trốn tới biết duy nhất tổng bộ, chạy trốn tới người công tử kia trước mặt. Vâng. Sở Thanh túc đạp đại địa, lực lượng kinh khủng xuyên thấu đại địa, hình thành đáng sợ sóng chấn động sóng, cảm giác bạch thái phó xua đuổi hắn. Dưới đại địa, bạch thái phó khí huyết dung chuyển, huyết đục run rẩy. Hắn cảm giác trên đỉnh đầu có một cái đại khủng bố đuổi theo hắn, có cự thú muốn trả đạp hắn. Hắn hoảng sợ, quan tưởng một con rồng lớn nuốt vào rộng lượng bùn đất, đột nhiên bay lên hùng, phóng tới Sở Thanh. To lớn thổ long của tới. Sở Thanh cười lạnh, chỉ có chút bản lĩnh này, quá yếu. Phanh. Hắn một cước lăng không rút bạo. Sau đó, dùng sức trả đạp đại địa, nhanh lên. Nhanh lên nữa. Đi tìm nhà ngươi chủ tử, ta muốn giết chết hắn. Bạch thái phó hoảng sợ tuyệt vọng, hắn từ khắp mặt đất chui ra ngoài, gào thét phi nước đại. Đồng thời, quan tưởng cự nhân, mãnh hổ, đại long các loại điên cuồng ngăn cản Sở Thanh. Nhưng mà, Sở Thanh tất cả đều một quyền một cái đánh nổ. Mà lại, Sở Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch thái phó kêu rên. Hắn biết rõ Sở Thanh sẽ không giết hắn, muốn hắn dẫn đường, đi giết biết duy nhất tổng bộ, đi giết Thiên công tử. Hắn muốn chạy trốn đến địa phương khác, không cho công tử gây phiền toái, không cho biết duy nhất gây phiền toái. Nhưng, sau lưng Sở Thanh giống như tuyệt thế hung nhân, từng bước ép sát, sát ý ngập trời kia, phản phất có thể đem hắn ma diệt. Vâng. Bạch thái phó xông vào đế đô, hắn quan tưởng cự nhân, hai phiến to lớn cửa lớn sắt thép kết cờ cờ ý tờ tê tê biến hình, một cánh hóa thành mãnh hổ, một cánh hóa thành đại hán. Đại hán xoay người nhảy đến mãnh hổ trên thân, cầm trong tay trường đao, phóng tới Sở Thanh. Lúc này, rất nhiều người thấy cảnh này, đám người kinh hãi. Đây là vật gì? Là dị thường, tuyệt đối là dị thường. Không nghĩ tới, đế đô lại còn có dị thường, đáng sợ. Theo đám người kêu to, bạch thái phó sắc mặt khó coi, bởi vì người bình thường nhận biết cảnh giới mới thủ đoạn là dị thường. Như vậy, sau đó hắn lần tiếp theo tiếp nạn, tất nhiên sẽ càng đáng sợ, đáng chết, đều do Sở Thanh. Bất quá, cái này quan tưởng cự nhân nhất định có thể vì ta kéo dài chút thời gian. Đến lúc đó, bước bách Sở Thanh thi triển không phải người thủ đoạn, hắn cũng sẽ bị nhận định là dị thường, về sau nhất định bị tội. Ha ha. Vâng. Sau lưng chuyển đến tiếng vang, bạch thái phó quay đầu, chỉ gặp Sở Thanh hình thể không có biến hóa, vậy mà một tay túm sắt thép mãnh hổ, một tay túm cự nhân một cái chân, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Người bình thường thấy cảnh này, lập tức kinh hô, đây là ai thuộc cấp? Làm sao hung mãnh như vậy? đây là cao thủ tuyệt thế, cao thủ, ta muốn bái hắn làm thầy. Bạch Thái Phó tức giận thổ huyết. Lúc này có nghe tiếng mà đến con cháu thế gia bọn họ quan sát, lớn tiếng nói, hắn là Sở Thanh, võ viện Sở Thanh, nông dân Sở Thanh, đã từng lâu là Sở Thanh, bây giờ cường giả tuyệt thế Sở Thanh. Thấy cảnh này người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này Bạch Thái Phó cắn răng, quan tưởng trăm ngàn gián độc từ bốn phương tám hướng quét sạch Sở Thanh. Sở Thanh cười lạnh, một tay ôm mãnh hổ, một tay ôm tự nhân xoay tròn. Hô, hô, hô. Hai cái quái vật khổng lồ kêu rên, Sở Thanh tựa như là một đạo gió xoáy, xoay tròn công kích. Kế tiếp sát na, hắn ném ra mãnh hổ cùng tự nhân. Vâng. Hai cái này quái vật khổng lồ, đụng nát bên đường phong ốc, phô thiên cái địa, đánh tới hướng Bạch Thái Phó. Bạch Thái Phó kinh hô, không cách nào điều khiển mãnh hổ cùng tự nhân, đành phải tán đi quan tưởng. Sau đó, hai cái to lớn cửa thành, hướng hắn đập xuống tới. Hắn quan tưởng tấm chắn nổ tung. Kế tiếp sát na, cửa thành đập trên người hắn. Phanh, phanh, hai tầng cửa thành bị hắn đụng tấu. Đây tuyệt đối không phải người, hắn sao có thể kháng trụ lớn như vậy cửa thành, còn đem cửa thành đụng nát. Dị thường, mau trốn, đây là hất lên ra người dị thường. Bạch Thái Phó tức giận thổ huyết, quay người tiếp tục trốn. Chương 761, thế không thể đỡ. Chương 761, thế không thể đỡ trốn. Nhanh lên trốn, để cho ta nhìn xem, ngươi cái này chó nhà có tang, có thể chạy trốn tới cái nào. Sở Thanh đuổi theo, tốc độ không nhanh không chậm, cho đối phương đầy đủ áp lực. Xuyên qua từng đạo tường nội thành, Bạch Thái Phó đầu góc nhanh chóng chuyển động, ta là về Bạch gia, vẫn là đi biết duy nhất tổng bộ. Sau lưng Sở Thanh hung tàn, hắn cảm giác vô luận đi đâu cái địa phương đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Bất quá nếu như đi biết duy nhất, gia tộc của hắn tổn thất ít nhất. Dù sao biết duy nhất tổng bộ nơi đó cao thủ nhiều như mây, thế nhưng là chỉ bằng Sở Thanh thủ đoạn, đi biết duy nhất nhất định gây nên long trời lở đất động tĩnh. Đến lúc đó biết duy nhất bí ẩn bị xé nứt, công tử sẽ không bỏ qua hắn. Tính toán, dù là hy sinh gia tộc của ta cũng không thể ảnh hưởng đến biết duy nhất. Ta Bạch gia tại đế đô chỉ là một cái phân bộ mà thôi, người đều chết sạch cũng không quan trọng. Có lẽ công tử nhìn ta trung thành sẽ còn khen thưởng ta đây. Nghĩ đến cái này, Bạch Thái Phó quay người thẳng đến Bạch gia trụ sở. Vừa mới buôn tàu hai con đường, liền có người từ trên trời giáng xuống. Bạch Thái Phó, công tử để cho ngươi làm việc, ngươi cũng làm không tốt, hiện tại nhanh chạy trở về. Bạch Thái Phó xem xét người tới, lập tức cung hỉ, Phụng Thường, cứu ta. Tư Mã Phụng Thường cười lạnh, hắn đối ngoại biểu hiện là thứ ba hạn võ giả, Bạch Thái Phó biết, nhưng ý nguyên để hắn cứu, đây không phải coi hắn là pháo hôi sao? Mặc dù cứu người là công tử mệnh lệnh, nhưng tâm tình của hắn ý nguyên khó chịu. Bạch Thái Phó, ta giúp ngươi một tay. Phanh, Tư Mã Phụ Thường đã Bạch Thái Phó một ước. Bạch Thái Phó hùng hùng hổ hổ, tốc độ tăng tốc. Lúc này Sở Thanh gào thét mà đến, thần hồn nói, Tư Mã Phụ Thường, hôm nay lĩnh giáo cao chiêu. Tư Mã Phụ Thường bàn đầu gối ngồi ngay ngắn một tòa cao lầu, sau đó vỗ cái hót, một giây sau thần hồn của hắn từ đỉnh đầu chui ra ngoài. Thần hồn này há mồm hấp khí, đế đô phong tuyết đều bị hắn nuốt trong bụng. Đám người sửng sốt một chút, lập tức hoan hô lên, thần ma, thần ma, ta đại càn được cứu rồi, rốt cuộc không cần thụ phong tuyết quét sạch, rốt cuộc không sợ bị chết rét. Tư Mã Phụng Thường sắc mặt khó coi. Lúc này thần hồn của hắn nuốt vào phong tuyết, hóa thành một đạo bạch quang, quét sạch Sở Thanh. Sở Thanh xài bước huy quyền, sơn thủy pháp sông lớn chi thủy trên trời đến. Và anh, một quyền xuống dưới, phong tuyết thần hồn nổ tung, có hàn y đem Sở Thanh đóng băng. Kết quả một giây sau, Sở Thanh vỡ nát băng tuyết. Liền cái này, Tư Mã Phụng Thường thổ huyết, còn sót lại thần hồn cuốn bản thể gào thét đi xa. Sở Thanh tiếp tục đuổi đuổi, trước mặt Bạch Thái Phó khí chửi ầm lên, Tư Mã Phụng Thường, ngươi cái sợ hàng, ngươi đây là vội vàng tặng đầu người sao? Một chiêu cũng đỡ không nổi. Hắn chạy càng nhanh. Và anh, có 7-8 mét cự nhân từ khắp mặt đất chui ra ngoài. Bạch Thái Phó hưng phấn, hứa điện khách, cứu ta. Bạch Thái Phó, ngươi trở về thu thập vàng bạc đồ châu báu, chuẩn bị chạy trốn. Bạch Thái Phó chạy càng nhanh. Lúc này Sở Thanh gào thét mà đến. Cự nhân hét lớn một tiếng, cổ vo nói, hứa điện khách Sở Thanh, tiếp ta một kích. Cự nhân gào thét. Một giây sau, có thần tàng treo trên đầu hắn, có gông xiềng quấn quanh bốn phía, có hơn 300 tầng bình chướng hiện hiện, có phương pháp tốc chi địa rơi vào dưới chân. Sở Thanh hưng phấn, cổ võ đạo sao? Nhìn xem là của ngươi cổ võ lợi hại, vẫn là của ta hung tàn. Một giây sau, Sở Thanh đỉnh đầu thần tàng, chân đạp một tấc vông, hiện hiện hơn 700 đầu xiềng xích, xông tới. Hứa điện khách ánh mắt co vào. Tấc vông của hắn chi địa làm sao lớn như vậy? Hơn nữa còn là màu vàng. Hắn xiềng xích làm sao nhiều như vậy? Hơn 700 cái. So ta nhiều gấp đôi. Cũng may, hắn thần tàng bình thường, bình chướng huyệt vị không bằng ta là, ưu thế còn tại ta cái này. Vâng, vâng. Song phương va chạm, quyền cước oanh minh, phòng ốc đổ sụp, đại địa nổ tung. Vừa mới rơi xuống phong tuyết, khoảng cách hai người còn có cự ly 100 mét lúc, đều bị khủng bố khí huyết bốc hơi thành bao quanh xương trắng. Một giây, ba giây, vâng. Cự nhân hứa điện khách bay ngược, đỉnh đầu thần tàng vỡ ra, dưới chân một tấc vương phá thoái, hơn 300 tầng bình chướng cùng xiềng xích nổ tung, hơn 700 cái sáng chói huyệt vị dập tắt. Quá yếu. Kế tiếp sát na, Sở Thanh đuổi kịp hứa điện khách, ở trên cao nhìn xuống, một cước quất đi xuống. Người cái này cổ võ đạo, đi làm đường. Phanh, một cước xuống dưới, hứa điện khách đầu bị rút bạo, thi thể không đầu bay ngược, đột phá mấy lần vận tốc âm thanh, đụng nát từng tòa phòng ốc, đuổi kịp Bạch Thái Phó. Bạch Thái Phó lướt qua, trong lòng hãi nhiên, ngươi không phải cứu ta sao? Chạy thế nào còn nhanh hơn ta? Ngươi nhìn, đầu ngươi đều đuổi không kịp ngươi. Hứa Điển khách vông luôn. Và anh, có lao giả đứng tại mái nhà, ôm một cây cần câu. Sở Thanh, ngươi quá cản rỡ. Chết. Bạch Thái Phó nhìn người tới, kích động và phần. Bởi vì, cần câu này lao đầu, là một trong tam công ngự sử đại phu. Một thân thực lực, sâu không lường được. Trong tay cần câu, vốn là định chế thần binh, về sau trải qua dị nhân luyện chế, cũng coi là nửa cái dị bảo. Về sau lại bị thần ma chúc phúc, uy lực đáng sợ. Miêu ngự sử, cứu ta. Ngự sử đại phu cười ha ha, Bạch Thái Phó, không cần kinh hoàng, ta tới cứu ngươi. Bất quá, ngươi trở về thu thập vàng bạc đồ châu báu, thoát đi đại càn đế quốc. Đi sa mạc, đi đỏ được, mượn đến rất nhiều tiểu đế quốc, vượt qua hải dương vô tận, đi tiểu lục địa. Nhớ kỹ, về sau đừng nói là biết duy nhất người. Chớ đừng nói chi là cho thiên công tử làm qua sự tình. Bạch Thái Phó điên cuồng gật đầu, chạy càng nhanh. Tư Mã Phụng Thường không phải Sở Thanh đối thủ. Hứa Điển khách bị Sở Thanh đánh nổ đầu. Nhưng, Miêu ngự sử, nhất định có thể giết Sở Thanh. Hán đội vàng quay đầu, chỉ gặp đầy trời dây câu, giống như lưới lớn, bao phủ Sở Thanh. Quả nhiên, đây là Miêu ngự sử tiên la địa võng. Sở Thanh xong. Nhưng, vì cái gì còn muốn cho ta chạy trốn? Một đường nói. Miêu ngự sử Sở Thanh, đường này không thông. Đầy trời dây câu giao thoa, giống như từng thanh thần binh, sắc bén dị thường. Sở Thanh thu nạp cảnh giới võ đạo, lần thứ nhất dừng bước lại. Bởi vì, đầy trời dây câu, giống như thiên la địa võng, đem hắn cuốn trụ. Miêu ngự sử. Ha ha, ngươi cho thiên công tử làm việc. Miêu ngự sử ngạo nghễ nói, không sai. Thiên công tử không tệ với ta, ta tự nhiên muốn cho hắn làm việc. Sở Thanh, nghe ta mặc dù không nhất định có thể giết ngươi, nhưng, vây khốn ngươi hay là rất nhẹ nhàng. Chỉ cần ngươi bị ta vây khốn, biết duy nhất, có là biện pháp bảo chế ngươi. Sở Thanh trầm mặc. Miêu ngự sử phi mau nói, ta biết duy nhất, nhân tài đông đúc, có ý chí thiên hạ ý chí. Ngươi gia nhập biết duy nhất, nhất định nhất phi trùng thiên. Làm gì cùng ta biết duy nhất đối nghịch? Sở Thanh ha ha cười to, nhất phi trùng thiên. Coi ta hoàn thành cảnh giới mới đường tắt sau, ta đã nhất phi trùng thiên. Ngươi biết duy nhất, chỉ có thể ở ta dưới chân, trở thành phế tích. Miêu ngự sử gặp Bạch Thái Phó trở về, ngay tại thu thập vàng bạc đồ châu báu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sở Thanh, ngươi quá cản rỡ. Tại đại càn, thậm chí là trung quanh mấy cái đế quốc, biết duy nhất chính là trời. Ngươi hẳn là nhận rõ hiện trạng. Biết duy nhất chính là cái này đầy trời lưới, mà ngươi chính là trong lưới cá, ngươi trốn không thoát. Sở Thanh ha ha cười to, ai nói ta muốn chạy trốn? Nhìn ta diệt ngươi. Một giây sau, hai tay của hắn giơ cao, hét lớn một tiếng, rồng đến. Chương 762, Sơn Thủy Đạo, sông lớn pháp, thanh thuộc tính nhảy lên. Chương 762, Sơn Thủy Đạo, sông lớn pháp, thanh thuộc tính nhảy lên. Sở Thanh giơ cao hai tay, trên lưng cơ bắp lúc đích, phốc phốc, phốc phốc, một đầu đại gân xé rách huyết đủ, chui ra. Cái này đại gân giống như đại long, lại hình như là cá lớn, cá rồng múa. Sở Thanh trọng yếu nhất đại gân, đại gân lắc lư, lại phát ra long hống âm thanh. Cùng lúc đó, Lưu Ly Giang quanh mình, trầm trọng nhất trên xiềng xích kia, đột nhiên uốn lượn ra một đầu khóa nhỏ liên. Xiềng xích bay lên không, giống như lại gần, phóng lên tận trời, thẳng đến đế đô. Trên lầu cao, Miêu ngự sử sắc mặt khó coi. Hắn run run cần câu, kế tiếp sát na, dây câu hóa thành tiên la địa vong co vào. Ngươi còn dám phản kháng? Lít nha lít nhít dây câu xé lẫn, thu nhất địa phương, bất quá tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngươi, căn bản chui không đi ra. Dây câu cực tốc co vào, lần này, dù là không thể đem Sở Thanh cắt chém thành khối vụn, cũng có thể vây khốn hắn, để hắn không thể động đậy. Nhưng mà, một giây sau, có xiềng xích phá không mà đến. Xiềng xích cùng cá rồng múa dung hợp, lan tràn, quấn quanh Sở Thanh trên cánh tay. Bát Thần Sơn Thủy Pháp. Sở Thanh quyền ý, hóa thành Lưu Ly Giang, phóng tới dây câu. Đồng thời, có giải quá khổng tức cánh đại long đột nhiên từ trong sông lớn nhảy ra, đàng không mà lên. Có lưỡi câu từ trên trời giáng xuống, muốn thả câu đại long. Kết quả, mọc cánh đại long nuốt vào lưỡi câu, ngửa mặt lên trời gào to, ngang, ngang. Dây câu nổ tung, lưỡi câu mất diện. Miêu ngự sử sắc mặt tái nhợt, hắn gầm nhẹ, lay động cần câu. Kế tiếp sát na, càng nhiều lưỡi câu rủ xuống, từng mai lưỡi câu xẹt qua kỳ dị đường vòng cùng, muốn câu đi Sở Thanh đại long. Bát Thần Pháp nở rộ, Sơn Thủy Đạo nở rộ. Giờ khắc này, Sở Thanh thỏa thích thôi động sở học, cùng Miêu ngự sử chém giết. Mới đầu hắn còn bị Miêu ngự sử áp chế. Miêu ngự sử vui vẻ, có lẽ ta có cơ hội giết chết Sở Thanh. Nhưng mà ngắn ngủi bất quá nửa phút đồng hồ, tại một tấc vung ra chỉ bên dưới, Sở Thanh đột nhiên thông suốt, Sơn Thủy Đạo chiếm đoạt Bát Thần Pháp. Từ Sơn Thủy Đạo bên trong diễn hóa Lưu Ly Pháp, hoặc là nói sông lớn pháp, cũng chiếm đoạt Bát Thần Pháp. Giờ khắc này, Sở Thanh tất cả võ đạo bí truyền hóa thành chất dinh dưỡng, dung nhập Sơn Thủy Đạo bên trong. Cũng chính là giờ khắc này, Sở Thanh cảm giác chính mình Sơn Thủy Đạo càng là hoàn mỹ, mà từ Sơn Thủy Đạo cơ sở, sông lớn pháp cũng biến thành càng thêm linh động. Cùng lúc đó, nghề nghiệp cột ngày bọn. Nhưng Sở Thanh lúc này căn bản không để ý tới nghề nghiệp cột, hắn thỏa thích thôi động sông lớn pháp, bắt đầu phản thủ làm công, tăng ép một đường đạo miêu ngự sử. Sông lớn chi thủy trên trời đến, khi thì hóa thành cổng tước, khi thì hóa thành thần đạo, khi thì hóa thành bá đạo thường, khi thì hóa thành cổ thần pháp. Các loại binh khí pháp, bí truyền hoàn toàn bị sông lớn pháp bao dung. Phanh, phanh, lưỡi câu nổ tung, dây câu đứt đoạn thành từng tấc. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, Sở Thanh giết ra thiên la địa võng, lao thẳng tới Miêu ngự sử. miêu ngự sử run run cần câu, hóa thành trường thương đâm xuyên. Trong lúc nhất thời, hàn quang bao phủ, giống như giang hà. Không có người so ta càng hiểu thương thuật. Sở Thanh run run cánh tay, phía trên đại long xiển xích, rầm rầm bạo hưởng, hóa thành bá đạo thương. Một giây sau, hắn thúc dục bá vương thương rất nhiều bí truyền, cùng đối phương chém giết. Đinh đinh đang đang, trường thương va chạm, miêu ngự sử liên tục bại lui. Quá yếu, ngươi làm sao yếu như vậy? Ngươi yếu như vậy, làm sao dám ngăn cả ta? Ngươi yếu như vậy, làm sao dám cứu người? Sở Thanh bộ sinh liên, thương ra như rồng, sát ý chủ thiên. Miêu ngự sử gầm nhẹ, từng đạo dây nhỏ, giống như lông châu kim trầm, muốn xuyên thủng Sở Thanh. Sở Thanh lấy sơn thủy đạo làm căn bản, sông lớn pháp làm cơ sở, diễn hóa trăm ngàn thường pháp bí truyền, nhẹ nhõm phá diệt dây nhỏ. Phanh, phanh, lần lượt va chạm, miêu ngự sử cần câu đứt gãy. Hắn lui lại, sắc mặt khó coi, ngươi đây là cái gì đường tắt? Sơn thủy đạo. Sở Thanh hưng phấn, run run rồng liên, tiếp tục rào sát. Phanh, phanh, lần này miêu ngự sử thật gánh không được, hắn liên tục bại lui. Cứu ta! Hắn ngửa mặt lên trời gào to. Có mấy cái cựu khanh từ đằng xa gào thét mà đến. Chịu đựng. Sở Thanh ánh mắt co vào. Lúc đầu, hắn còn dự định để miêu ngự sử ma luyện một chút chính mình sông lớn pháp. Kết quả, đối phương đến giúp binh. Không thể chờ. Trước hết giết một cái lại nói. Sở Thanh gầm nhẹ, dưới chân hiện hiện một tấc lông, đỉnh đầu thần tàng, bốn phía quấn quanh công xiềng. Chiến lực lần nữa bạo tăng. Giết. Ngắn ngủi một giây, hắn buộc phát toàn lực, điên cuồng chút xuống ra 300 chiêu. Miêu ngự sử gầm nhẹ, xé rách dây câu điên cuồng ngăn cản. Thứ 100 chiêu, kinh khủng lực trùng kích, để hắn dây câu cuốn ngược, cắt hai tay của hắn. Thứ 200 chiêu, Sở Thanh rồng liên ở trên người hắn đâm xuyên mấy chục lần. Thứ 300 chiêu, Sở Thanh bỏ qua miêu ngự sử, thẳng đến Bạch Thái Phó nhà. Bạch Thái Phó chính thu thập vàng bạc đồ châu báu đâu. Gặp Sở Thanh gào thét mà đến, sắc mặt đại biến, miêu ngự sử không phải ngăn trở ngươi sao? Ngươi tại sao cũng tới? Phốc phốc. Long thương từ trên trời giáng xuống, giống như giang hà thác nước, xuyên qua Bạch Thái Phó. Táo lưỡi. Thương ảnh trung điệp, cuối cùng quý nhất. Phanh. Bạch Thái Phó tim phát lạnh. Hắn cúi đầu mắt nhìn, phát hiện trái tim không có. Lồng ngực nổ ra một lỗ thủng lớn. Hắn điên cuồng thôi động bí truyền, muốn chữa trị tự thân. Kết quả, vết thương không cách nào khép lại. Ngươi thực có can đảm giết ta? Miêu ngự sử bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Thanh không thèm để ý hắn, mà là run run đại gân. Soạn. Long thương cuốn ngược, trong đó một tiết xiềng xích bay lên không, bay về phía Lưu Ly Giang. Mà cá rồng múa đầu này lại gần, cũng chui trong máu thịt. Sở Thanh tiện tay túm Bạch Thái Phó đóng gói bằng bạc, xoay người rời đi. Bạch Thái Phó gặp Sở Thanh quét sạch vàng bạc đồ châu báu, muốn tim như bị dao cắt. Đáng tiếc, trái tim tạm không ra ngoài. Ngươi đây là cái gì đường tắt? Làm sao quỷ dị như vậy? Sở Thanh đầu cũng không trả lời, sơn thủy đạo. Nếu như ngươi nói cho ta biết biết duy nhất toàn bộ, ta dạy cho ngươi a. Bạch Thái Phó ha to miệng, cuối cùng té ngã trên đất. Hô. Sở Thanh gào thét, vọt tới trên một tòa lầu cao. Mấy cái cựu khanh rơi miêu ngự sử bốn phía. Miêu ngự sử cắn răng nói, các ngươi cùng tiến lên, có thể giết Sở Thanh. Có lang trung lệnh gặp hắn vết thương trên người vậy mà không có khép lại, trong lòng hơi động nói miêu ngự sử, ngươi là một trong tam công, so với hắn trọng yếu. Chúng ta phải bảo vệ ngươi. Mấy người khác trong lòng hơi động, cũng nhao nhao nói ra, Sở Thanh lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào lật trời. An nguy của ngươi trọng yếu nhất. Miêu ngự sử khí thẳng dậm chân. Trên thân 10 cái lô máu, lộc cộc hướng ra ngoài bốc lên máu. Hắn dùng dây câu khâu lại, nhưng vết thương ý nguyên không khép lại. Tàn phá trái tim nhảy lên, vương máu càng ngày càng ít. Các vị, Sở Thanh cùng ta đại chiến, hao tổn nhất định rất lớn. Các ngươi liên thủ giết hắn, vì công tử bình định chướng ngại. Sau đó, lấy lang trung lệnh cầm đầu mấy cái cửu khanh, liếc nhau, một mực chắc chắn, an nguy của hắn trọng yếu nhất. Miêu ngự sử thở dài. Hắn biết, mình bị Sở Thanh làm cho vết thương không cách nào khép lại, bọn này cửu khanh, căn bản không dám động thủ. Bởi vì, ngàn năm đại kiếp quét sạch, trên người có thương, đối mặt đại kiếp lúc cũng đáng sợ. Mà lại, các nàng mấy người đường tắt đều là không phải người trạng thái. Tại đế đô xuất thủ, bị người nhìn thấy, vô luận là bị nhận làm thần ma, hay là nhận làm dị thường, đều sẽ tăng cường đại kiếp uy năng. Sở Thanh nhìn ra xa đám người này, phát hiện bọn hắn không có động thủ, lập tức nhíu mày. Các nàng nhiều người như vậy đều không động thủ, là kiên kỵ ta, hay là muốn tính toán ta? Đối phương nhiều người, hắn sơn thủy đạo vừa mới thành hình, còn không đánh lại nhiều người như vậy. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy buông tha bọn hắn, hắn muốn tìm kiếm sơ hở, đánh giết bọn hắn. Kết quả là đám người này cảnh giới sông nghiêm, không lưu sơ hở, chen trúc miêu ngự sử gào thét đi xa, biến mất tại trong gió tuyết. Chương 763, kỳ dị tơ vàng bạch ngọc. Chương 763, kỳ dị tơ vàng bạch ngọc. Sở Thanh phía sau đuổi theo đám người này, muốn tìm sơ hở, tìm bọn hắn hang ổ. Kết quả đám người này tiến vào một cái trạch viện sau, đã không thấy tăm hơi tung tích. Tạm địa hạ. Sở Thanh bay chung quanh trạch viện dò xét. Kết quả những cái kia cựu khanh không bao lâu đi ra, cầm đầu là lang trung lệnh. Hắn đối với Sở Thanh đạo, ngươi muốn giết người liền tiến đến, ngươi muốn chết cũng tiến vào. Sở Thanh cười nói, ngươi đi ra đơn đấu, ta đánh chết ngươi. Lang trung lệnh cười lạnh nói, chúng ta tam công cựu khanh từ trước đến nay là một thể, đơn đấu chính là ngươi đơn đấu chúng ta mấy cái, có dám hay không? Sở Thanh ha ha cười to, chờ ít ngày nữa ta tới đơn đấu các ngươi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Các loại Sở Thanh sau khi đi, lang trung lệnh vội vàng trở về trong phòng. Trong phòng có một trong tam công thừa tướng đang đọc sách. Lang trung lệnh không người nói, thừa tướng, cái kia Sở Thanh hiện tại vừa đặt chân cảnh giới mới, cứ như vậy phách lối, hùng mãnh như vậy. Chờ ít ngày nữa, hắn còn không phải muốn đi tiên. Đến lúc đó, hắn giết đến tận cửa, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dù sao, cứ điểm này, đối với chúng ta 10 phần trọng yếu. Muốn hay không di chuyển cứ điểm? Thừa tướng giàn mua, nhưng, khí độ phi phạm. Qua vài ngày, chúng ta biết duy nhất, liền có thể khống chế đế đô tất cả đỉnh cấp thế gia, khống chế 55 tòa chủ thành. Hắn sở thanh trưởng thành lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể so sánh biết duy nhất phát triển nhanh. Cho hắn 1 năm, cho hắn 3-5 năm, thực lực của hắn, cũng chính là dạng này. Mà các loại 1 năm sau, cái này đại càn đế quốc, khắp nơi đều có thần miếu. Đến lúc đó, một nén nhang nhóm lửa, thần ma xuất thủ, hắn không chỗ có thể trốn. Lang Trung Lệnh vẫn có chút lo lắng, thừa tướng đại nhân, sở thanh tiến bộ rất nhanh. Thừa tướng để sách xuống, khẽ cười nói, cảnh giới mới, cùng những cảnh giới khác khác biệt. Tại cảnh giới này, mỗi đi một bước, đều là mỏ đá qua sông. Huống chi, sở thanh còn tự chế sơn thủy đạo. Hắn đi chậm hơn. Ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi. Lang Trung Lệnh trong lòng bất an. Sở thanh, hôm nay thủ đoạn, so với hôm qua đáng sợ rất nhiều. Hắn dắt lấy xiềng xích đi Lưu Ly Giang thời điểm, tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Nhưng, đi một chuyến Lưu Ly Giang, giết cảnh giới mới như giết gà giết chó. Hắn trưởng thành quá nhanh. Ta lo lắng hắn đường tắt, cùng máy móc đạo một dạng, chỉ cần có tài nguyên, có thể là hoàn thành một loại nào đó nghi quỹ, liền đột nhiên tăng mạnh. Thừa tướng cười lạnh, đã như vậy, ngươi dẫn người đi giết hắn, đem hắn bóc chết. Lang Trung Lệnh cười ngượng ngùng, hắn cũng không dám. Vừa rồi thừa tướng xuất thủ, đều không có dọn dẹp mầm ngự sử trên vết thương lực lượng bị dị. Nếu như hắn bị Sở Thanh đâm bị thương, vậy liền xong đời. Hiện tại tình huống này, tuyệt không thể thụ không cách nào khép lại thương. Như vậy, nên như thế nào ứng đối là Sở Thanh? Thừa tướng lạnh nhạt nói, các loại thần miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các loại thần ma khống chế đế đô này, khống chế đại càn, pháp vong sinh ra. Đến lúc đó, Sở Thanh lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Nghe được pháp vong, Lang Trung Lệnh sợ run cả người. Pháp vong đáng sợ. Bây giờ biết duy nhất có một mảnh nhỏ pháp vong. Các loại triệt để nắm giữ đế đô thế gia, từng tòa thần miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên sau, pháp vong uy lực càng là đáng sợ. Đến lúc đó, Sở Thanh liền xem như có thiên đại bản sự, cũng không có chỗ có thể trốn. Thừa tướng mỉm cười nói, cái này đúng nha. Sở Thanh, cá chậu chim lồng tước, không nổi lên được sóng gió. Võ viện, Sở Thanh kiểm tra một chút Bạch Thái Phó vàng bạc đồ châu báu. Trong đó chân quý nhất là 10 phần đột phá cảnh giới mới bí dược. Sau đó chính là một khối một thước vuông tơ vàng bạch ngọc. Thứ này chân quý. Sở Thanh thưởng thức một phen, ném một bên. Về phần những cái kia cảnh giới mới bí dược, đối với những người khác tới nói chân quý ba phần. Nhưng, đối với hắn cũng không có gì dùng. Một cái nhỏ bức. Sở Thanh xem thường Bạch Thái Phó. Thái buộc. Quả nhiên là cái bị vùi dập giữa chợ. Kiểm kê còn lại đồ vật, có một ít bí dược, có thể giúp hắn tẩy luyện sơn thủy đạo cảnh giới. Những vật này bị hắn coi chừng cất kỹ. Sau đó hô Tả Yến tới, đem những này đồ vô dụng phong tồn đứng lên. Tả Yến kiêng tơ vàng bạch ngọc, nhìn xem 10 phần cảnh giới mới bí dược, đầu có chút ngộng. Khá lắm. Vật chân quý như vậy, vậy mà nói không dùng. Thanh ca, ngươi quá hảo. Sở Thanh. Tả Yến thu dọn đồ đạc, cuối cùng thưởng thức cái kia tơ vàng bạch ngọc. Thứ này chân quý, nếu như một cái gia tộc có bảo bối này, như vậy, gia tộc huyết mạch liền sẽ không ngừng tăng lên. Nếu như võ giả tùy thân mang theo, tự thân huyết mạch cùng thể chất cũng sẽ không ngừng tăng lên. Thanh ca có thể hay không đem thứ này cho ta? Sở Thanh gật đầu, ngươi cầm đi đi. Tả Yến cao hứng, nàng ôm lấy kim thạch bạch ngọc, hắc hắc cười ngây ngô. Sở Thanh lắc đầu, một khối tơ vàng bạch ngọc mà thôi. Hắn không quan tâm, cũng không dựa vào huyết mạch, bởi vậy, căn bản không đem thứ này để trong lòng. Hắn chuẩn bị nhìn xem Thanh thuộc tính. Nào sẽ, sơn thủy đạo triệt để dung hợp bát thần pháp, làm cơ sở sông luân pháp cũng hướng tới hoàn thiện. Sau đó, nghề nghiệp cột liền điên cuồng loạn động đứng lên. Hiện tại, hắn rất muốn biết nghề nghiệp này cột có thay đổi gì. Từ khi hắn đặt chân cảnh giới mới sau, dù là mở ra mới đường tắt, nghề nghiệp này cột cũng thờ ơ, hắn còn tưởng rằng nghề nghiệp này cột xem như báo hỏng. Không nghĩ tới, dung hợp bát thần pháp sau, nghề nghiệp cột có biến hóa. Một giây sau, một bên Tả Yến la thất thanh. Sở Thanh quay người nhìn lại, chỉ gặp Tả Yến một mặt mừng như điên bưng lấy một quyển sách. Thanh ca, ngươi nhìn, cái này tơ vàng trong bạch ngọc có cái gì? Sở Thanh, ân. Tả Yến hương phấn nói, ngươi nhìn, những hoa văn này cùng mặt khác tơ vàng bạch ngọc hoa văn không giống với. Tả Yến nhìn qua Sở Thanh quyển kia tơ vàng bạch ngọc sách, cũng nhìn qua gia tộc mình tơ vàng bạch ngọc, thậm chí còn cần nhà mình tơ vàng bạch ngọc tu hành qua. Bởi vậy, đối với thứ này hết sức quen thuộc. Những hoa văn này có vấn đề. Giả tơ vàng bạch ngọc. Không phải, đây là sự thực. Bất quá, những hoa văn này tựa như là bị sửa đổi. Sở Thanh nghiên cứu, nhưng căn bản xem không hiểu. Ngược lại là Tả Yến, đối với thứ này mười phần có hứng thú. Sở Thanh cười nói, ngươi chăm chú nghiên cứu. Nghiên cứu ra đồ vật, nói với ta. Tả Yến hưng phấn gật đầu, Thanh ca, ta cảm giác thứ này ẩn giấu đi bí mật. Có thể sử dụng kim thạch bạch ngọc cẩn tàng bí mật, tuyệt đối rất chân quý. Sở Thanh gật đầu. Cái nào nghi quý, cùng một chút dị nhân nhật ký, đều là dùng tơ vàng bạch ngọc ghi lại. Không bao lâu, Tả Yến ôm khối này tơ vàng bạch ngọc đi nghiên cứu. Sở Thanh cũng duy trì nàng. Dù sao, hắn cũng nghĩ nhìn xem, khối này kỳ dị kim thạch bạch ngọc ẩn giấu đi thứ gì. Đáng tiếc, Bạch Thái Phó là cái người đứng đắn, không biết nhật ký. Nếu không, hắn chạy trốn thời điểm, tuyệt đối mang theo nhật ký. Thuần thức một phen, Sở Thanh mở ra nghề nghiệp cột. Các loại nhìn thấy nghề nghiệp trên lan can tin tức sau, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Thì ra là thế. Ta nói là nghề nghiệp gì cột đối với cảnh giới mới không có hiệu quả đâu, nguyên lai, là bởi vì không có hoàn toàn dung nhập bốn đại cảnh giới tam đại hạn võ đạo. Hiện tại, bắt thần tay dung nhập trong đó, trăm ngàn bí chuyển dung nhập cảnh giới mới. Thứ này, lại hữu hiệu quả. Hiện tại, ta sơn thủy đạo bước đầu tiên, sông lớn pháp, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chương 764, tăng lên điên cuồng chương 764, tăng lên điên cuồng nguyên lai, sở thanh bắt thần pháp cùng rất nhiều bí chuyển, dung nhập sơn thủy đạo sông lớn pháp sau, nghề nghiệp cột rốt cục công nhận hắn khai sáng bí chuyển. Sau đó, nghề nghiệp cột có kỹ càng gia trì, sông lớn pháp, sông lớn chi thủy trên trời đến, thai nghén ngàn vạn bí chuyển. Sông lớn pháp, 366 đầu xiềng xích, dung nhập đại gân có thể viên mãn tấn thăng phương thức, lấy 100.000 gân rắn tế tự lưu ly giang, có thể dung nạp 6 đầu xiềng xích. Sở thanh cười, có nghề nghiệp cột đơn giản hóa gia trì, hắn tốc độ tu hành có thể tăng lên một mạng lớn. Lúc đầu, dựa theo hắn trước kia ý nghĩ, muốn hơn 10 năm, thậm chí trăm năm, mới có thể hoàn thành sông lớn pháp bên trong 366 con rồng gân. Dung hợp một đầu gân rồng, tiêu hao đại lượng thời gian. Hiện tại, 100.000 gân rắn mà thôi. Rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Đại Càn Đế quốc có một cái Liêu Châu phủ thành. Phủ thành này chung quanh rắn nhiều. Người ở đó lấy bắt rắn mà sống. Bây giờ mặc dù phong tuyết quét sạch, trời đông giá rét, nhưng đại xà vẫn phải có. Sở Thanh bàn giao Tả Yến trông coi võ viện, gặp được kẻ địch mạnh mẽ, ngươi nên chạy liền chạy, đi tìm Vương Phi. Không cần cùng người ngạnh kháng, tiết kiệm bị người làm thịt. Tả Yến mắt trợn trắng, ta không phải người ngu. Có địch nhân đánh lén, ta trước tiên chạy trốn. Chờ ngươi trở về, chúng ta lại trả thù bọn hắn. Sở Thanh gật đầu. Hắn lại liên hệ Vương Phi, để Vương Phi chiếu cố Tả Yến. Vương Phi vô bộ ngực cam đoan không có vấn đề. Đúng rồi, các ngươi tạo phản đại nghiệp tiến hành thế nào? Vương Phi dương dương đắc ý nói, đế vương nữ đã theo rồng tốt bảo. Hiện tại ngay tại Tú Long Cờ đâu? Rất nhanh, tạo phản đại kỳ, liền sẽ dưới đất, theo gió phiêu lãng. Sở Thanh. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đứng dậy thẳng đến Liêu Châu Thành. Liêu Châu Thành, khoảng cách đế đô bất quá bát thiên lý lộ. Sở Thanh nhanh như điện chớp, một đường phi nước đại. Sau mấy tiếng, hắn liền đến Liêu Châu. Phong tuyết dưới Liêu Châu Thành nội, mười phần an tĩnh, không có bao nhiêu người. Tương phản, tại Liêu Châu Thành bên ngoài, rất nhiều người thật giống như con kiến một dạng, tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Sở Thanh dạo qua một vòng, gặp được một thiếu niên. Thiếu niên cóng rắn cái sọt, ngay tại bắt rắn. Hắn dùng đông cứng tay lật ra một khối đá, bắt một đầu dài hơn một thước rắn. Con rắn này, cơ hồ bị đông cứng, không có chút nào phản kháng. Nhưng, thiếu niên ý nguyên chú ý cẩn thận. Hắn lại bắt một con rắn, sau đó nhìn thấy Sở Thanh. Sở Thanh cười nói, ngươi một ngày có thể bắt bao nhiêu rắn? Có thể hay không giúp ta thu mua một chút rắn? Thiếu niên do dự bên dưới nói, những ngày này bắt thiếu đi, một ngày chỉ có thể bắt 20-30 đầu. Ngươi thu mua rắn muốn ăn sao? Hiện tại tiền không đáng tiền. Chúng ta cũng muốn ăn rắn đâu. Sở Thanh nói, ta chỉ cần cân rắn, thịt rắn hay là các ngươi. Mà lại, ta cầm lương thực cùng các ngươi đổi. Một cân lương thực, một đầu cân rắn. Thiếu niên một mặt kinh ngạc, thật. So chân kim còn thật. Đi nơi nào tìm ngươi đổi? Phủ thanh chủ. Ân. Ngươi là thành chủ người. Không phải. Thiếu niên mờ mịt. Sở Thanh cười nói, không cần lo lắng cho ta cấp không nổi các ngươi lương thực. Chỉ cần Liễu Châu có thế gia, ta liền có lương thực. Đi thôi, nói cho tất cả mọi người, ta tại phủ thành chủ chờ các ngươi. Một cân lương thực, một đầu cân rắn. Ta chỉ cần 100.000 đầu. Sở Thanh không có lương thực. Nhưng, thế gia có lương thực. Sở Thanh tới cửa. Tiện tay giết một số người, hắn muốn lương thực liền chuẩn bị tốt. Một ngày. Ngắn ngủi một ngày, Sở Thanh liền đụng đủ 100.000 cân rắn. Trung hợp, Liễu Châu bên ngoài, có Lưu Ly Giang. Sở Thanh khiên 100.000 cân rắn, trực tiếp bắt đầu tế tự. Dựng tế đàn. Nhóm lửa đàn hương. Tụng niệm kinh văn. Khói xanh lượn lờ, một đoạn kinh văn kết thúc. 100.000 cân rắn, hóa thành cho bụi, tản mát Lưu Ly Giang bên trong. Kế tiếp sát na, nghề nghiệp cột lấp lóe, dung hợp 6 đầu gân rồng. Trong chốc lát, lấy xương cổ sống làm trung tâm 6 đầu đại gân núp đích, từ nơi sâu xa, Lưu Ly Giang bên trong 6 đầu xiềng xích phản chiếu tại trong đại gân. Đồng thời, tại Lưu Ly Giang đầu nguồn, 6 đầu xiềng xích kéo dài tốc độ bạo tăng một mảng lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền dọc theo mấy chục mét. Sau đó, lấy mỗi giờ 1 mét tốc độ, bắt đầu chậm chạp mà kiên định kéo dài. Sông lớn phát 6, tấn thăng điều kiện, tế tự mấy triệu gân rắn, có thể ra chỉ 12 đầu gân rồng. Hô. Sở Thanh nổ ngụm trọc khí, lòng tràn đầy vui vẻ. Tốc độ tăng lên nhanh, hắn thực lực bạo tăng, thật là quá tốt rồi. Vốn đang dự định chiếm cứ cái kia hắc kim quáng, chế tạo bước kế tiếp phương pháp tu hành. Hiện tại xem ra, trước tiên đem cơ sở nhất sông lớn pháp chuẩn bị cho tốt mới được. Mấy triệu gân rắn rất nhiều, nhưng Liễu Châu Thành cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu rắn. Đã có rắn, liền có gân rắn. Như vậy, tiếp tục tăng lên. Sở Thanh tiếp tục hạ đạt thu mua mệnh lệnh. Lần này, Liễu Châu các lão bách tính hoan hô lên. Bọn hắn vui mừng hớn hở, điên cuồng thu thập gân rắn, đổi lương thực. Đầu năm nay, nhiều một cân lương thực, liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Nhưng mà, Liêu Châu thành nội các thế gia, tâm tình không tốt. Cường giả này, rốt cuộc muốn làm gì? Bắt chúng ta lương thực, cùng đám lớp người quê mùa trao đổi gần rắn. Hắn làm sao xa xỉ như vậy? Có thế gia chủ tâm tình khó chịu, thấp giọng nói, các vị, cường giả này, của người phúc ta, vì chính mình làm việc. Có phải hay không quá phận? Có người gật đầu. Hoặc là, chúng ta liên thủ, giết hắn tốt. Không sai, chúng ta góp một chút, cũng có thể đụng mấy trăm thứ ba hạn cao thủ. Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể gánh vác được mấy trăm thứ ba hạng cao thủ đánh sát? Bọn hắn dục dịch. Lúc này, có người đột nhiên nói, chúng ta là không phải hẳn là trước điều tra một chút thân phận của hắn. Vạn nhất, hắn là biết duy nhất người, chúng ta liền phiền toái. Những người khác nhao nhao gật đầu. Biết duy nhất tổ chức này là đột nhiên xuất hiện. 10 phần cường thế. Châu thành thế gia đều bị biết duy nhất tăng đè ép. Nghe nói, tổ chức này đem ánh mắt rơi vào phủ thành. Bọn hắn lo lắng, Sở Thanh là biết duy nhất đi tiền trạm, là chuyên môn khiêu khích bọn hắn, dễ tìm lý do thu thập bọn họ. Sau đó, bọn hắn bắt đầu tìm hiểu tin tức. Một ngày, hai ngày, có tin tức từ Châu Thành cùng chủ thành đồng thời truyền đến. Người này là Sở Thanh, các ngươi không thể chơi vào, một chút cũng không thể chơi vào. Hắn diệt các ngươi, cùng đồ tể giết gà một dạng đơn giản. Tin tức truyền đến, đám người này lập tức hành quân lặng lẽ, cũng không tiếp tục nói thu thập Sở Thanh. Ngày thứ năm, Sở Thanh tích lũy đủ mấy triệu gân rắn. Để hắn ngoài ý muốn chính là, rất nhiều gân rắn bên trong lại còn có một đầu gân rồng. Mà thu thập được gân rồng, là hắn đến Liêu Châu gặp phải cái thứ nhất bắt rắn thiếu niên. Thiếu niên này vật khí coi như không tệ. Sở Thanh thưởng thức gân rồng. Thứ này, dù là đối với hắn, cũng có chút chân quý. Trước kia hắn thu thập gân rồng chiến lợi phẩm, đều tồn phong đâu, liền sợ về sau dùng đến. Hiện tại lại thu hoạch một cây gân rồng, hắn rất hài lòng. Nhưng, cứ như vậy dùng một cân lương thực đổi một cây gân rồng, hắn có chút áy náy. Tính toán, chờ ta thời điểm ra đi, cho hắn một phần đỉnh cấp bí truyền tốt. Gân rồng chân quý, nhưng đối với thiếu niên tới nói, có lẽ còn không bằng một phần phổ thông võ đạo bí truyền. Có gân rồng, hắn cho dù là ăn, cũng không biết trong đó huyền diệu, cuối cùng y nguyên mẫn diệt tại chúng. Có bí truyền, hắn có thể gia truyền. Nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể thành lập một cái gia tộc. Bất quá, về phần sau cùng bắt rắn thiếu niên, là muốn gân rồng, vẫn là phải bí truyền, hay là nhìn đối phương lựa chọn. Chương 765, bàng môn tả đạo tâm huyết dâng trào. Chương 765, bàng môn tả đạo tâm huyết dâng trào. 100.000 gân rắn. Mấy triệu gân rắn. Ngàn vạn gân rắn. Sở Thanh chọn vẹn tại Liễu Châu chờ đợi một tháng, hoàn thành 3 lần tấn thăng. Bây giờ, trong cơ thể hắn hoàn thành 32 con rồng gân dung hợp. Cái này khiến hắn thực lực bạo tăng một mảng lớn. Trong lúc đó, hắn lại thu hoạch 2 con rồng gân, bàn bạc 3 con rồng gân. Cái này 3 con rồng gân, với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng, đối với người bắt rắn, thậm chí là đế đô đỉnh cấp thế gia tới nói, chân quý và phần. Lúc này, hắn tấn thăng điều kiện cũng tăng đổi. Sông lớn pháp 32, tấn thăng điều kiện, an bạn cân hương hỏa thiết hoàn, thể luyện 6 đầu lòng cân. Nhìn thấy cái này tấn thăng điều kiện, Sở Thanh có chút mờ mịt. Thiết hoàn hắn biết, nhưng hương hỏa thiết hoàn là cái gì? Bị hương hỏa tẩm bổ qua thiết hoàn, xem ra nên trở về đế đô. Đế đô có biết duy nhất, biết duy nhất đám người kia bọn họ dục dịch, bọn hắn âm thầm tu kiến thần miếu để người bình thường tế bái trong đó thần ma. Đám ngu xuẩn kia nếu có thể tế bái thần ma, tự nhiên cũng có thể tế bái ta thiết hoàn. Hắn dự định về đế đô, nhưng mà về đế đô trước đó hắn còn muốn xử lý một chút 3 con rồng gân sự tình. Bình thường tới nói, hắn hẳn là cầm xuống long cân xoay người rời đi, nhưng gân rồng này không phải cao cao tại thượng các quyền quý, mà là người bắt rắn bọn họ làm. Bọn hắn chỉ là bởi vì tri thức trên lệnh tin tức vấn đề, không biết thứ này chân quý. Nhưng hắn cũng không muốn lừa gạt bọn hắn. Rất nhanh, Sở Thanh tìm tới 3 cái may mắn người bắt rắn. 2 nam nhân, 1 nữ nhân. Bọn hắn niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 16-17. 3 cái thiếu niên thiếu nữ gặp Sở Thanh, câu nệ và phần. Bởi vì đối phương mặc áo gấm hoa phục, trên tóc còn có tiền tài đình đương rung động, khí chất phi phàm. Bọn hắn gặp thật sâu tự ti, đặc biệt là duy nhất thiếu nữ, càng là như vậy. Nàng cái tuổi này chính là tâm tư dung chuyển, ái mộ thiếu niên thời điểm. Lúc này gặp Sở Thanh, nhìn lại mình một chút khô nứt hai tay cùng bẩn thỉu thân thể, xấu hổ bật phần. Lại cạnh 3 con rồng gân ném các thiếu niên thiếu nữ trước mặt. Sở Thanh chân thành nói, các vị, cái này 3 con rồng gân là các ngươi phát hiện. 3 cái thiếu niên thiếu nữ mở miệng. Các nàng cảm giác rắn này gân có chút không giống với, nhưng căn bản không biết đây là lòng cân. Sở Thanh cũng lười cùng với các nàng giải thích, mà là nói thẳng là gân rồng này 10 phần chân quý. Cho dù là thế gia biết, cũng sẽ điên cuồng cắt đoạn. Cái này một cây long cân có thể đổi mấy triệu hoàng kim cùng mấy trăm, mấy ngàn cái nhân mạng. Lời này vừa nói ra, 3 cái thiếu niên thiếu nữ giật mình. Có thiếu niên nói, đại nhân, gân rồng này nếu từ trong tay ngươi đổi lương thực, liền thuộc về ngươi. Hai người khác sắc mặt biến hóa không chừng, một chút các nàng suy nghĩ minh bạch, chính mình một cái người bắt rắn, dù là biết đây là đồ tốt, cũng thủ không được. Mà lại Sở Thanh không nói, các nàng cũng không biết. Bởi vậy các nàng tâm tình tốt rất nhiều. Sở Thanh cười khẽ, chỉ điểm long cân nói, thứ này các ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới ăn, cũng chỉ là cảm giác khí lực lớn một chút, thân thể cường tráng một chút. Nếu như các ngươi nuốt long cân, tu hành võ đạo, tiến bộ nhanh chóng. Mặc dù không có khả năng đăng đỉnh, nhưng cũng có thể làm cái cường hãn điểm lâu la. Ta muốn long cân. Nếu như các ngươi đáp ứng, ta cho các ngươi một người một phần đỉnh cấp bí truyền. Từ 4 đại cảnh giới đến tam đại hạ nguyên bộ đỉnh cấp bí truyền. Hiện tại, các ngươi là tuyển long cân hay là tuyển một phần bí truyền? 3 người liếc nhau, lâm vào trầm tư. Một chút, thiếu nữ cái thứ nhất nói chuyện, đại nhân, ta muốn bí truyền. Sở Thanh gật đầu, trực tiếp cuốn lên một đầu gân rồng, sau đó túm thiếu nữ đi chỗ xa chuyển thụ bí truyền. 2 tên thiếu niên đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm long cân, một mặt mở miệng cùng xoắn xuýt. Lúc này, Sở Thanh nhìn chằm chằm thiếu nữ. Lúc đầu, hắn chỉ tính toán truyền thụ cho thiếu nữ một loại phổ thông đỉnh cấp bí truyền. Nhưng trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại kỳ dị cảm ứng. Sơn thủy đạo truyền đến là một loại cảm giác kỳ dị, thiếu nữ này đối với hắn về sau có chỗ trợ giúp. Tâm huyết dâng trào, tâm linh cảm ứng. Sở Thanh Lâm vào trầm tư. Thiếu nữ trong lòng bất an, cúi đầu, không dám nói lời nào. Ta Sơn thủy đạo, dung hợp bằng môn tà đạo thủ đoạn. Bây giờ, ta cũng coi là nửa cái dị nhân. Mặc kệ là tâm huyết dâng trào cũng tốt, hay là cái gì, đã có cảm giác này, vậy liền cho nàng một chút chỗ tốt. Dù sao những cái kia đỉnh cấp bí truyền, đối với ta có cũng được mà không có cũng không sao. Nghĩ đến cái này, hắn đối với thiếu nữ nói, ta truyền tụ cho ngươi bí truyền, Long Xà Pháp. Cái này bí truyền, tiêu hao tài nguyên rất ít, nhưng uy lực to lớn. Có được ba loại đặc tính. Nếu như ngươi không chết, có thể trở thành đỉnh cấp thứ ba hạng cao thủ. Nói xong, hắn vận dụng bảng môn tà đạo nghi quỹ, đem rất nhiều kiến thức võ đạo cùng bí truyền phương pháp tu hành truyền thụ cho thiếu nữ. Nhưng hắn không chỉ có truyền thụ Long Xà bí truyền, còn truyền thụ một bộ Thiên Đình Pháp. Đây là hôm nay đình pháp bị bảng môn tà đạo nghi quỹ thủ đoạn ẩn giấu đi, chỉ có thiếu nữ luyện được kim ngân kim cốt mới có thể hiện hiện. Lúc này thiếu nữ được những kiến thức này sau, chỉ cảm thấy thiên địa này cũng không giống nhau. Đa tạ đại nhân. Nàng mặc dù không phải hiểu rất rõ cái này bí truyền chân quý cỡ nào, nhưng nàng biết tại Liêu Châu phủ chỉ cần biết một chút võ đạo liền có thể làm một cái võ quán. Có võ quán, có thể coi như gia truyền cơ nghiệp, cả đời này đều không lo ăn uống. Xa so với người bắt rắn tốt gấp trăm ngàn lần. Long cân tuy tốt, nhưng nàng không biết dùng như thế nào. Bây giờ có võ đạo có thể gia truyền, nàng cảm động đến rơi nước mắt. Rất nhanh, cái thứ hai thiếu niên cũng lựa chọn bí truyền. Sở Thanh tự nhiên cho đối phương một bộ bí truyền, nhưng bởi vì hắn không phải cái thứ nhất, bởi vậy Sở Thanh cho hắn một bộ chỉ có hai đặc tính bí truyền. Cái thứ ba thiếu niên quỳ trên mặt đất dập đầu nói, đại nhân, ta muốn long cân. Mặt khác thiếu niên thiếu nữ ngạc nhiên, nhưng mà Sở Thanh cũng không ngoài ý muốn. Đi, cầm lên long cân đi thôi. Thiếu niên này dập đầu, sau đó bắt long cân, nhanh chân liền chạy. Hắn hướng Liêu Châu giàu lớn nhất một cái thế gia chạy tới. Nếu gân rồng này chân quý như vậy, ta vì cái gì không thể đi cùng các thế gia đổi càng thật tốt hơn chỗ? Cái gì võ đạo bí truyền, so ra mà vượt thế gia quyền thế ngập trời sao? Có quyền thế, ta liền có hết thảy. Nghĩ đến cái này, thiếu niên chạy càng nhanh. Sở Thanh trong lòng một cười, đối với mặt khác thiếu niên thiếu nữ nói, các ngươi có hứng thú hay không? Nhìn hắn hạ trạng. Thiếu niên thiếu nữ trong lòng mờ mịt, nhưng hay là gật đầu. Sở Thanh một bàn tay bắt một cái, yên lặng đi theo. Rất nhanh, hắn liền thấy thiếu niên bưng lấy long cần, ủy gối một cái cao môn đại hộ cửa ra vào. Ta có bảo vật, ta muốn cống hiến cho đại nhân. Chỉ cầu đại nhân thưởng cho ta một quan nửa trước. Phong gác cổng bọn họ không biết long cần, nhưng hay là bưng lấy long cần đi cho quản sự. Quản sự cũng không biết long cần, nhưng cảm giác thứ này kỳ dị, có lẽ là bảo bối. Bởi vậy, hắn lại cho thế gia chủ. Thế gia chủ nhìn thấy long cần sau, kích động toàn thân run rẩy. Nhanh, mau đưa hiến vật quý thiếu niên giết. Quản gia buồn bực, lao ra, thiếu niên kia hiến vật quý, chúng ta cho hắn cái một quan nửa trước, để hắn làm cái cho săn. Sau đó tuyên dương một phen, về sau những người khác có bảo bối cũng sẽ hiến đi lên. Đến lúc đó, phanh, thế gia chủ đột nhiên xuất thủ, một bàn tay rút bạo quản gia đầu. Ngu xuẩn, bảo bối này tin tức tiết lộ, ta gia tộc này cũng có thể bị diệt. Còn mẹ nó tuyên dương, ngươi một cái cho săn, để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, làm sao nói nhiều như vậy? Ngoài cửa, tên thiếu niên nào thẳng tắp quỳ gối cửa ra bảo, chờ mong đại nhân vật khen thưởng. Nhưng mà không bao lâu, mấy cái hộ vệ đằng đằng sát khí đi ra, bọn hắn gặp thiếu niên, vung đao liền chặt. Trường đao rơi xuống, thiếu niên liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới, trực tiếp bị loạn đao chém chết. Cuối cùng, thật lớn một cái đầu cũng bị chém xuống tới. Đầu người nhấp nô, thiếu niên mở mịt mà ánh mắt hoảng sợ, trực câu câu nhìn chằm chằm thế gia cửa lớn. Hắn không biết chính mình rõ ràng cống hiến bảo bối, vì cái gì còn muốn giết hắn? Lúc này, Sở Thanh thiếu niên bên cạnh thiếu nữ toàn thân run rẩy. Sở Thanh cười nói, tốt, ta muốn đi vào bắt ta long cân. Các ngươi ai đi theo vào nhìn xem. Chương 766, trả thù mở ra. Chương 766, trả thù mở ra. Sở Thanh muốn bắt về long cân. Thuận đường, muốn bồi dưỡng một chút thiếu nữ này. Bất quá, hắn cảm giác thiếu nữ này không dám cùng hắn đi vào. Dù sao, nơi này là Liễu Châu thành. Thiếu nữ ở chỗ này sống cả một đời, đối với thế gia e ngại, xâm nhập xương. Lúc này, nhìn thấy một người bị loạn đao chém chết, nàng hẳn là lại không dám đi vào. Ngược lại là một bên thiếu niên, hẳn là có dũng khí. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, thiếu nữ vậy mà dắt lấy hắn góc áo, dự định đi vào. Mà thiếu niên kia nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Thanh sửng sốt một chút, tùy ý thiếu nữ dắt lấy chính mình góc áo. Đập, đập, đập. Sở Thanh mang theo thiếu nữ đi đến thế gia cửa chính. Ngay tại xử lý thi thể bọn hộ vệ trước mắt, ngươi là ai a? Chúng ta nơi này. Hô. Sở Thanh thổi một khí. Phanh. Từng cái hộ vệ đầu nổ tung. Sở Thanh lại dẫn thiếu nữ tiếp tục hướng bên trong đi. Phàm là có người ngăn cản, hắn trực tiếp thở ra một hơi. Khí như mũi tên, trong chốc lát xuyên thủng đám người này đầu. Người bình thường như vậy, võ giả như vậy, thứ ba hạng cường giả như vậy, thậm chí thế gia nội tình cũng là như thế. Sở Thanh những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Thiếu nữ toàn thân run rẩy, nhưng không có thét lên, càng không có sụp đổ. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Thanh lấy được sợi gân rồng kia, mà táo bạo hung ác thế gia chủ ném đi đầu sau, cùng mới nhậm chức quản gia an tĩnh nằm trên mặt đất, không còn nóng nảy. Thiếu nữ run giọng nói, vì cái gì giết bọn hắn? vì cái gì không giết chúng ta? Đồng dạng Long Cân. Sở Thanh cho các nàng một cái cơ hội thay đổi số phận, nhưng không có cho những người này cơ hội. Sở Thanh cười khẽ, bởi vì ta là Sở Thanh a. Ta từng theo các ngươi một dạng, đi chân trần lâu la. Ta sở dĩ có thể quật khởi, lúc trước cũng là bởi vì Long Cân. Ta khi đó, vì Long Cân, bước lên sinh tử đại nguy cơ mà phấn đấu. Các ngươi cũng là lớp người quê mùa, ta muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Về phần đám người này, bọn hắn trước kia cao cao tại thượng, mà ta đến, chính là muốn để cao cao tại thượng rơi xuống bụi bặm, để hèn mọn tại hạ bị dơ cao. Thiếu nữ nhưng Sở Thanh nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay nhỏ của nàng, nói ra, "Tốt, ta đi. Về sau ngươi như công thành danh thoại, ta biết tìm ngươi vì ta làm sự kiện. Nếu như ngươi không có tiếng tăm gì, ta coi như ngươi chết." Nói xong, đi ra phía ngoài. Thiếu nữ đuổi sát mấy bước, lớn tiếng nói, "Ta gọi Đường Nhất Nhất, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." "Vâng." Một giây sau, Sở Thanh phá không mà đi, chỉ để lại một đạo màu trắng âm bạo bình chướng, thật lâu mới chậm rãi tản đi. Đường Nhất Nhất nhìn chằm chằm âm bạo bình chướng, thật lâu không nói. Đầu nàng bên trong, còn không cần biết, lưu lại loại này âm bạo bình chướng là bực nào cảnh giới. Nàng chỉ biết là vận mệnh của mình từ khác nhau. Một ngày nào đó, ta cũng giống hắn đồng dạng, chấp trưởng hắn nhân sinh chết. Đường Nhất Nhất cầm lấy một cây đao, cắn răng, cùng đám kia hoảng sợ bọn nô bộc cùng một chỗ cướp đoạt cái này không biết tên thế gia vàng bạc đồ châu báu. Mà ngoài cửa, thiếu niên kia nghe được trong viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ hỗn loạn âm thanh sau, trong lòng bối rối, vậy mà nhanh chân liền chạy. Hắn sợ, sợ thế gia nào người đi ra, đem hắn loạn đao chém chết. Hắn một hơi chạy ra Liễu Châu thành, giấu ở trong đống loạn thạch, rét lạnh quét sạch. Màn đêm buông xuống, tâm tình của hắn phức tạp, một ngày nào đó, ta sẽ quang minh chính đại đứng ở thế gia cửa chính, để bọn hắn mở ra cửa lớn, hoan nên ta. Nhanh như điện chớp, Sở Thanh một đường bút đầu, lần này, chỉ dùng ngắn ngủi hơn một giờ, liền vượt qua 8.000 dặm đường, trở về đế đô. Tốc độ này, đã vượt qua người bình thường nhận biết. Thậm chí, đã vượt qua thông thiên tiên tiêu nhận biết. Võ viện, Tà Yến nghiên cứu tơ vàng bạch ngọc đâu. Nàng cảm giác, chính mình sắp thành công rồi, bởi vậy, 10 phần đầu nhập. Sở Thanh trở về, nàng đều không biết. Sở Thanh gặp nàng nghiên cứu nghiện, liền không có quấy rầy, ngược lại đi tìm Tả Thiên Thu. Tả Thiên Thu, cuộc sống tạm bỡ không sai. Mỗi ngày tu hành, trùng kích một tấc đông xếp hạng. Nhưng hắn còn không bằng Tả Yến đâu, bị kẹt tại là thất trọng thiên rồi. Gặp Sở Thanh trở về, hắn khá cao hứng. Trong khoảng thời gian này, có người hay không tìm người phiền phức? Tả Thiên Thu lắc đầu, không có, không có người ngoài đến võ viện. Chỉ là có chút người thường xuyên đi Lưu Ly Giang. Những người kia nói muốn đem Lưu Ly Giang thay đổi tuyến đường. Sở Thanh sửng sốt một chút, thấp giọng cười. Lưu Ly Giang trước kia muốn thay đổi đạo, trả một cái giá thật là lớn, hay là có thể được. Nhưng hiện tại không giống với. Hơn 300 đầu xiềng xích chìm vào trong giang hà, ai có thể thay đổi tuyến đường? Chỉ cần những xiềng xích kia tại, Lưu Ly Giang thủy nhãn liền sẽ không có việc gì. Chỉ cần thủy nhãn không có việc gì, như vậy, dù là có người đem toàn bộ Lưu Ly Giang đô lấp bằng, những xiềng xích kia cũng sẽ thuận đường cũ, lái chậm chậm trừ ra địa hạ ám hạ. Đến lúc đó, vẫn là Lưu Ly Giang. Huống chi, lớn như vậy Lưu Ly Giang, làm sao thay đổi tuyến đường? Đây cũng không phải là 3-500 dặm giang hà ám mà là hơn 100 vạn dặm giang hà. Ngươi chuẩn bị cho ta 10000 thiết hoàn. Tả Thiên Thu gật đầu. Hắn cũng không hỏi dùng thiết hoàn làm gì, chỉ là làm theo. Sở Thanh đúng a hắn loại thái độ này, hay là rất thưởng thức. Lớn chừng quả trứng gà thiết hoàn, rất nhanh chuẩn bị 10000 cái. Sở Thanh nhìn một chút thiết hoàn, có chút đau đầu. Có chút lớn a. Tính toán, chịu được dùng đi. Dù sao có thể một ngụm nuốt vào. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tả Thiên Thu do dự bên dưới nói thanh ca, hiện tại biết duy nhất thế lực khổng lồ. Đế đô cơ hồ tất cả thế gia đều bị biết duy nhất chiếm đoạt. Hiện tại Đại Càn Đế quốc, đế vương quản ban ngày, biết duy nhất quản ban đêm. Ngươi cẩn thận một chút. Sở Thanh không quan trọng. Nếu là lúc trước, hắn còn có chút e ngại. Nhưng hiện tại không quan trọng, bởi vì hắn đều ra chỉ 36 con rồng gần. Thực lực so một tháng trước, đối phó Bạch Thái Phó thời điểm, bạo tăng một mảng lớn. Hắn đã không còn e ngại vây công. Ngươi đem thiết hoàn chuẩn bị kỹ càng. Đợi lát nữa ta để cho người ta thông chi ngươi. Đến lúc đó, ngươi mang lên thiết hoàn đi gặp ta. Ân, lại ngoài định mức chuẩn bị mấy trăm đi. Là. Phân phó Tả Thiên Thu sau, Sở Thanh đi ra ngoài, trực tiếp đi làm sơ miêu ngự sử đảo vong đại trạch viện. Phong tuyết quét sạch, mặc đường phố qua ngõ hẻm, rất mau tìm đến đại trạch viện kia. Thời gian qua đi nhiều ngày, nhìn thấy cái này đại trạch viện lúc, Sở Thanh thổ thức. Lúc trước, hắn biết rõ đối phương ở chỗ này có cái cứ điểm, nhưng bởi vì cao thủ quá nhiều, hắn có chút gánh không được, nhị. Bây giờ, hắn thực lực tăng nhiều. Lần này ta nhìn các ngươi lấy cái gì tới chặn ta? Đập, đập, đập. Sở Thanh đi đến đại trạch viện cửa chính, sau đó gõ cửa. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa truyền đi rất xa. Sở Thanh cảm giác được phía sau cửa có người, đối phương xuyên thấu qua khe cửa, nhìn hắn một cái, sau đó, tim đập nhanh hơn. Nhưng, chính là không mở cửa. Hắn lông mày nhíu lại, có chút bất mãn, trước kia, ta sơn thủy đạo, sông lớn pháp, vừa mới bắt đầu tu hành, thực lực không đủ cường đại, các ngươi không cho ta mở cửa, ta nhịn. Hiện tại, ta thần công đại thành, các ngươi còn không cho ta mở cửa. Hắn bất mãn. Sau đó, đẩy cửa. Cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Phía sau cửa, phong gác cổng đem tinh cương chế tạo chốt cửa cắm tốt, run lẩy bẩy, không muốn vào đến, van ngươi, ta chỉ là cửa phòng a. Một giây sau, oeng, cửa lớn nổ tung. tinh cương chế tạo chốt cửa nổ tung thành trăm ngàn mảnh vỡ, giống như bình xịt một dạng, trúng kích phía trước. Phốc phốc, phốc phốc. Chỉ là sát na, thứ ba hạn phòng các cổng, trong nháy mắt liền hóa thành một đám huyết vụ. Cho ăn, lang trung lệnh, ta tới. Mấy người các ngươi đi ra. Lần này, hoặc là các ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết các ngươi. Nói xong, hắn dậm chân, phanh, phanh. Từng cái hố sâu xuất hiện tại trong đại viện. Hắn dò xét hố sâu, rất tốt, có thể chứa người. Chương 767, lang trung lệnh chết, nội sử chết, tông chính chết. Chương 767, lang trung lệnh chết, nội sử chết, tông chính chết. Lớn như vậy trại viện, tiên tính đi mắng. Sở Thanh cũng không thèm để ý, hắn cảm giác được bên trong có người, cho nên không chút hoang mang đào hố. Một cái, ba cái, năm cái, hố rất lớn, hẳn là có thể cho thật nhiều thi thể. Sở Thanh chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm phía trước nhất đại sảnh. Một giây, mười giây, đột nhiên bốn phía xương phòng cửa sổ nổ tung, từng cái bóng người gào thét mà ra. Đồng thời nóc nhà nổ tung, có từng cái cao thủ xoay người đi lên. Bọn hắn có thể là dương cung lắp tên, có thể là ném mạnh tiêu thương, có thể là ném ra lưới đánh cá. Đại địa quay cuồng, có quan tưởng địa long đột nhiên chui, dương nhanh múa bước, cuốn quanh mà đến. Trong nháy mắt, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là công kích. Giang giác, hai đầu đại gân từ xương cổ sống chui ra ngoài, cuốn quanh hai tay, có xiềng xích phản chiếu. Một giây sau, xoạt, xiềng xích run run hóa thành hai cây trường đao. Đinh đinh đang đang, từng sợi tóc chốc ra, những tóc này cuốn quanh tiền tài, buộc chặt tại trên trường đao. Sông lớn chi đao, chém bắt phương. Đao quang sáng chói, xuyên qua đao thương kiếm kích, vạch phá lưới đánh cá, xẹt qua từng cái yết hầu. Cờ cờ ý tờ tê, cờ cờ ý tờ tê, cờ cờ ý tờ tê. Bị vạch phá yết hầu người kêu thảm. Cổ họng của bọn hắn xuất hiện tinh hỏa tiêu đốt, những người này vậy mà hóa thành cho bụi. Soạn. Cho bụi phiêu đãng, đương theo phong tuyết rơi xuống. Đinh đinh đang đang, một đống vũ khí tản mát trên mặt đất. Sở Thanh thất vọng, liền cái này, các ngươi bổng thần giả càng ngày càng yếu. Hắn ôm trường đao đi hướng đại sảnh. Trong đại sảnh, trên thân còn có 7-8 cái lô máu miêu ngự sử, sắc mặt khó coi. Hắn biết Sở Thanh một ngày nào đó sẽ tới, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đến sớm như vậy, càng không có nghĩ tới lần này Sở Thanh là đáng sợ như vậy. Hắn sờ lên một bên cần câu, cần câu này là dùng hắc kim chế tạo, nhưng kém xa trước kia bị thần ma chúc phúc dị nhân rèn luyện cái kia. Lực lượng của hắn tăng lên làm sao nhanh như vậy? Dựa vào cái gì nhanh như vậy? Hắn dựa vào cái gì? Bên cạnh hắn còn ngồi lang trung lệnh, nội sử, tông chính cùng mới nhậm chức điện khách. Mặc dù bên người có 4 cái đỉnh cấp cao thủ, nhưng miêu ngự sử y nguyên tâm thần bất an, thậm chí giọt giọt mồ hôi tại cái này mùa đông khắc nghiệt lan xuống. Mới nhậm chức điện khách là một cái vóc người thon thả nữ tử. Nàng mỉm cười nói, miêu ngự sử, ngươi đang sợ cái gì? Có chúng ta 4 cái toa chấn, Sở Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Miêu ngự sử cười khổ nói, một tháng trước hắn có thể trọng thương ta là, một tháng sau thực lực của hắn sâu không lường được, các ngươi phải cẩn thận. Nữ tử cười khẽ, miêu ngự sử, chúng ta không kém ngươi, thậm chí chúng ta còn mạnh hơn ngươi. Một tháng Sở Thanh tiến bộ, chúng ta tiến bộ càng lớn. Bây giờ khắp nơi trên đất thần ma miếu thở hương hỏa thịnh vượng, thậm chí pháp bóng đều bao phủ một nửa đế đô. Hắn Sở Thanh tiến bộ lại nhanh, chẳng lẽ còn so với chúng ta nhanh? So biết duy nhất quái vật khổng lồ này tiến bộ nhanh. Lang trung lệnh biểu lộ ngưng trọng, không cần thiết chủ quan. Ta xem Sở Thanh tất cả tin tức, phát hiện ra hỏa này không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt. Ngươi lời trước liền bị hắn nhẹ nhõm đánh chết. Nữ tử cười lạnh nói, các ngươi đại càn đế quốc đường tắt thật sự là đơn sơ. Chờ một lát, nhìn xem ta đại chu đường tắt, các ngươi liền biết chính lệnh. Lúc này cửa phòng lặng yên không một tiếng động nổ tung, phá toái mảnh gỗ vụn hóa thành cho bụi. Sau đó một thiếu niên cầm trong tay song đao, một mặt mỉm cười tiến đến. Các loại thiếu niên đặt chân đại sạch sau, cửa phòng bắn nổ tiếng vang mới chuyển đến đám người bên hai. Miêu ngự sử tim đập nhanh hơn, hắn nuốt nước miếng một cái, biểu lộ khó coi. Sở Thanh, Sở Thanh, ngươi đến là chịu chết sao? Nữ điện khách cười lạnh. Sở Thanh lắc đầu, lạnh nhạt nói, không, ta đến chỉ có 3 chuyện. Thứ nhất, ta tới là giết người. Thứ hai, ta muốn biết các ngươi tổng bộ ở nơi nào, nhìn xem các ngươi có bao nhiêu cao thủ có thể ngăn cản ta. Thứ ba, ta muốn biết. Nữ điện khách đột nhiên gầm nhẹ, biết con mẹ ngươi. Bên trên, đánh chết hắn. Ba người khác lướt nhau, nhao nhao phóng tới Sở Thanh. Nữ điện khách theo sát phía sau, lang trung lệnh Khương Duy Nguyên thần đạo, tham thượng. Tông chính trời bay động thiên đạo, tham thượng. Nội sử trời vô tình khiếu huyền đạo, tham thượng. Ha ha, bản tọa điện khách. Máy móc động tiên nói, Hoàng vô kỵ, hôm nay giết ngươi. 4 người, 3 cái phía trước, 1 cái phía sau, giống như sóng biển, giống như công kích quân trận, tranh nhau chen lấn, hướng hắn trùng sát mà đến. Lang trung lệnh tốc độ chậm nhất, rõ ràng xông lên phía trước nhất, nhưng lại rơi phía sau cùng. Nhưng hắn xuất thủ trước nhất, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bay ra nguyên thần. Cái này nguyên thần nuốt địa sát âm hỏa, trong lúc nhất thời hóa thành thái dương, hướng Sở Thanh nghiền ép mà đến. Tông chính thiên phi, thân thể bành minh, từng cái lô đen một dạng đồ vật tại phía sau hắn hiện hiện. Trong lô đen có núi lửa phun trào, lại có 10 cái trời bay ở trong đó diễn luyện các loại võ đạo. Hắn gầm nhẹ, hai tay kết ấn, giống như lôi kéo 10 toàn núi lửa, cùng thái dương lẫn nhau chiếu rọi, trấn áp Sở Thanh. Theo sát mà tới chính là nội sử trời vô tình. Người này bốn phía hiện hiện sao lốm đốm đầy trời, đó là từng cái huyệt vị diễn hóa khiếu huyệt, bản bạc 360 cái. Có khiếu huyệt chiếu rọi tinh quang, nội sử trời vô tình trên thân hiện hiện khôi giáp. Có trong khiếu huyệt, có tiểu nhân đánh chống trận oanh minh. Có trong khiếu huyệt, có tiểu nhân dương cung lắp tên, bắn ra tinh quang mũi tên. Ba loại công kích đồng thời giáng lâm. Mà cái kia nữ điện khách, vậy mà quỷ mị mở dạng, xuất hiện tại Sở Thanh bên trái, nàng hai tay oanh minh, hóa thành một đôi đại chùy, hung manh đánh, không khí đều bị nàng đánh nổ. Sở Thanh ngửa mặt lên trời cười to. Hắn phía sau lưng huyết nục vỡ ra, 32 đầu xiềng xích chui ra ngoài, tất cả đều quấn quanh ở trên hai tay. Bốn đạo công kích, thoạt nhìn là cùng đi đến, nhưng cũng chia tuần tự. Nguyên thần đạo đại nhật nhanh nhất, tay phải hắn huy động, sông lớn pháp nở rộ, xiềng xích hóa thành không tước, một ngụm nuốt vào đại nhật. Ngay sau đó, tay trái kết ấn, mang theo lưu ly giang uy năng, va chạm động thiên đạo tông chính núi lửa. Oanh! Động thiên đạo tông chính tiêu thảm, hai tay nổ tung, phía sau núi lửa dập tắt, ngay cả xoay tròn lỗ đen đều ầm vang đổ sụp. Cùng lúc đó, Sở Thanh công kích, trong chốc lát vọt tới khiếu huyệt đạo nội sử trước mặt. Hai cánh tay hắn mở rộng, không nhìn tất cả tinh quang công kích, lại ôm lấy cái này nội sử. Nội sử gầm nhẹ, đầu ngửa ra sau, sau đó ra tốc va chạm Sở Thanh. Đồng thời, từng cái khiếu huyệt giống như cựu tinh liên châu, từ hắn cái chán phun ra, xuyên thủng Sở Thanh đầu. Máy móc động thiên nữ điện khách, ngửa mặt lên trời thét dài, hai điện thoại giới oanh minh, từ đại truy biến thành trường thương, xuyên thủng Sở Thanh hậu tâm. Lúc này, Sở Thanh điều khiển khủng tức phun ra đại nhật đụng bay khiếu huyệt, đem nội sử đầu phá tan. Không đợi nội sử phản ứng, Sở Thanh hai tay dùng sức, răng rác một chút, đem trong lúc này sử ngạnh sinh sinh bóp nát. Giống. Sở Thanh gầm nhẹ, sông lớn pháp hóa thành khủng tước, lần nữa nuốt vào đại nhật. Mà bản thân hắn, vọt tới nguyên thần đạo lang trung lệnh trước mặt. Lang trung lệnh hoảng sợ, diện mục bặm mẻo, điên cuồng lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Sở Thanh nô ra đại thủ, bắt lấy lang trung lệnh đầu. Cùng lúc đó, máy móc động thiên nữ điện khách trưởng thường cũng đâm Sở Thanh tim. Phốc phốc, trái tim nổ tung, lồng ngực nổ tung. Một cái đầu lớn lỗ thủng xuất hiện tại Sở Thanh trên thân. Lang trung lệnh vẻ mặt sợ hãi biến mất, thay vào đó là mỉm cười. Nhưng kế tiếp sát na, Sở Thanh đại thủ ngạnh sinh sinh bắt hắn trên đầu. Cười con mẹ ngươi, chết. Phanh. Lang trung lệnh đầu nổ tung. Chương 768, tiến đến cứu hắn a. Chương 768, tiến đến cứu hắn a. Lang trung lệnh đầu bị đánh bạo, nội sử bị chết bể, tông chính động thiên đều bị Sở Thanh đánh nổ, người cũng khí tuyệt bỏ mình. Ngắn ngủi không đến một giây, chỉ còn một cái mầm ngự sử cùng một cái máy móc động thiên nữ điện khách, mà Sở Thanh trái tim cũng bị xuyên thủng, phá diệt, thâm thụ trọng thương. Nhưng kế tiếp sát na, có 12 đầu xiềng xích xen lẫn, lại đem nữ điện khách trưởng thương chen đi ra. Sau đó biên chế một cái trái tim mới đi ra. Đông, 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 tim đập, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mầm ngự sử sờ lên cần câu, không có xuất thủ, hắn không cách nào động thủ, vết thương trên người còn không có khép lại. Sở Thanh Sơn thủy đạo dung hợp bằng môn tả đạo thủ đoạn, 10 phần khó chơi, hắn cũng tuyệt vọng. Thiên công tử đem hắn an bài tại cái này, kỳ thật chính là để hắn chết. Chỉ có hắn chết mới có người mới thay thế hắn. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn tê lương, trực tiếp đem dây câu quấn trên cổ, chuẩn bị đến thông khoái. Những người khác là bị Sở Thanh giết chết, duy chỉ có ta không phải. Thiên công tử biết được sau nhất định ấy nấy. Nữ điện khách Hoàng Vô Kỵ biểu lộ nghiêm trọng. Soạn. Máy móc trên trường thương linh kiện tựa như là dòng nước một dạng cuốn ngược, chui nữ điện khách trong hai tay. Ngươi rất không tệ, vậy mà có thể tại ta chiếu khán dưới giết chết bọn hắn ba cái rất rưởi. Ta xem trọng ngươi. Ngươi gọi Sở Thanh, cùng ta làm việc 3 năm, nhiều nhất 3 năm, ta để cho ngươi trở thành ba đường tắt cảnh giới mới cường giả. Hoàng Vô Kỵ một mặt chăm chú, một bên mầm ngự sử yên lặng đem trên cổ dây câu bung ra. Hắn cảm giác cái này mới điện khách Hoàng Vô Kỵ hay là có bản lĩnh. Sở Thanh lắc đầu, ta nhỏ yếu lúc các ngươi miệt thị ta, muốn giết ta, khắp nơi khó xử ta. Bây giờ ta cường đại, các ngươi muốn lấy lòng ta. Buồn cười. Hoàng Vô Kỵ cười lạnh nói, Sở Thanh, thế giới rất rất lớn, cường giả nhiều vô số kể, kẻ yếu tự nhiên không bị coi trọng. Nhưng có thể trưởng thành, ta có thể coi trọng ngươi, biết duy nhất cũng sẽ coi trọng ngươi. Đây là ngươi vinh quang, ngươi hẳn là có thể lý giải. Sở Thanh ngửa mặt lên trời cười to, cười nước mắt đều rất xuống. Vinh quang, lý giải, ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Tất cả vinh quang đều là chính ta một đao một thương giết ra tới. Lý giải, giết các ngươi mới có thể lý giải ta. Kế tiếp sát na, hắn thôi động sông luân pháp, diễn hóa hai cái khổng tức cánh, giống như thần đao, đi chém Hoàng Vô Kỵ. Hoàng Vô Kỵ lui lại, đao quang theo đuổi không bỏ. Vâng, vách tường nổ tung, Hoàng Vô Kỵ vọt tới trong sân. Nhưng khổng tước cánh hóa thành đao quang, ý nguyên theo đuổi không bỏ. Hoàng Vô Kỵ ngửa mặt lên trời thét dài, kế tiếp sát na, nàng một thân huyết đục lúc đích, vỡ ra, soạn, soạn. Đại lượng linh kiện máy móc bay ra, tại nàng phía sau lưng tổ hợp thành 10 tòa to bằng bàn tròn máy móc động thiên. Giang giác, giang giác. Máy móc động thiên oanh minh, vậy mà phun ra rộng lượng tinh khí thần, đổ vào Hoàng Vô Kỵ. Giang giác. Hoàng Vô Kỵ hai chân vỡ ra, từ phần bụng phía dưới, vậy mà hóa thành 8 cái chân, giống như nện. Nàng nửa người trên huyết đục lúc đích, có máy móc lan tràn, cùng hai tay dung hợp, một cánh tay hóa thành trường đao, một cánh tay, vậy mà hóa thành một cái họng pháo. Mà họng pháo chính là giữ tợn đầu rồng. Tất cả mọi người cho là ta chỉ dung hợp máy móc cùng động thiên, nhưng ta còn dung hợp lôi hỏa đạo. Máy móc lôi hỏa động thiên nói, Hoàng Vô Kỵ, hôm nay giết ngươi. Một giây sau, nàng trăm ngàn cái linh kiện tạo thành họng pháo bay mình. Một giây sau, một viên hình tròn viên đạn phun ra. Viên đạn này bên trong ẩn tàng bị tế bái qua thuốc nổ, vỏ đạn bên trên điêu khắc đồ đằng đạo cự sơn đường vân. Viên đạn gào thét. Sở Thanh Huy quyền lỗ lớn tước nuốt vào viên đạn. Nhưng kế tiếp sát na liền bị viên đạn xé rách, xuyên thủng. Sở Thanh hai tay kết ấn, một phát bắt được viên đạn. Và anh, viên đạn bạo tạc, kinh khủng lôi hỏa phóng lên tận trời, giống như một đóa mây hình ấm. Mây hình ấm bay lên không, kinh khủng lực trùng kích quét sạch bốn phía. Từng tòa phòng ốc đổ sụp, đại địa run rẩy. Một đạo hơn 100 mét hố to xuất hiện. Cái này uy lực khủng bố, để bí mật quan sát người, kinh thán không thôi. Lôi hỏa đạo, chỉ có đại chu dạng này siêu cường quốc mới có thể tu hành lôi hỏa đạo. Quả nhiên đáng sợ. Lần này Sở Thanh chết chắc. Nhưng mà Hoàng Vô Kỵ không chỉ có không có dừng tay, ngược lại lần nữa oanh kích. Và anh, mai thứ hai viên đạn lọt vào mây hình ấm, màu xanh trắng hỏa trụ trùng thiên, hơn 300 mét hố to xuất hiện, hố to biên giới đều thành màu lưu ly, kinh khủng lôi hỏa quét sạch. Trung quanh phòng ốc bị lửa cực nóng diễm trực tiếp điểm đốt, tựa như là từng cái cỡ lớn bó đuốc. Giang giác, giang giác, Hoàng Vô Kỵ lôi hỏa đại pháo vỡ ra, linh kiện cuốn ngược, hóa thành một cái máy móc đại thủ. Cái này máy móc đại thủ bắt trường đao, hướng hỏa diễm trong mây hình nấm chém vào. Từng đạo đao quang xông vào hỏa diễm, đao quang quét sạch hỏa diễm chuyển động. Mây hình nấm vậy mà phát sinh hai lần bạo tạc. Lần này kinh khủng lực trùng kích lại đem vương viên vài trăm mét phạm vi phòng ốc hoàn toàn phá hủy. Trên đại địa tuyết động bị bốc hơi không còn, hóa thành quần quần xương trắng trùng thiên. Nhưng mà xương trắng vừa mới bay lên không, liền bị lửa cực nóng diễm bốc hơi không có. Giang giác, giang giác, máy móc anh minh hóa thành trạng thái bình thường. Phốc phốc, phốc phốc, Hoàng Vô Kỵ phía sau 10 toàn núi lửa phun ra từng đạo khói đen. Kết thúc. Hoàng Vô Kỵ một mặt ngạo nghễ, kiến thức Sở Thanh hung tàn sau, nàng đi lên trực tiếp chính là công kích mạnh nhất. Hai phát lôi hỏa đạo bí truyền, một bộ động thiên cùng máy móc cuồng bạo trùng kích, chỉ là trong giây lát liền chút xuống ra ngoài. Sở Thanh căn bản ngăn không được, hắn kia cái gì cản? Hoàng Vô Kỵ nét miệng lên, nhưng cảm nhận được ngực trống rỗng, cái này khiến nàng dương lên khỏe miệng biên độ giảm xuống điểm. Ngày mai lập tức trở về Đại Chu, bổ sung một chút viên đạn. Đáng giận, ta máy móc đạo hay là kém một chút, nếu không có thể chứa được viên đạn càng nhiều. Giờ khắc này, vô luận là Hoàng Vô Kỵ hay là những người khác, tất cả mọi người biết Sở Thanh xong đời. Dựa theo dò xét người nhảy ra, ôm quyền chúc mừng, quả nhiên hoàng điện khách thực lực là tam công cựu khanh bên trong lợi hại nhất. Muốn cái kia Sở Thanh trước kia tùy ý chèn ép chúng ta, cướp đoạt thế gia tài sản, hiện tại gặp báo ứng, ha ha, chết tốt lắm. Quả nhiên đầu nhập vào biết duy nhất là đời ta đã làm chính xác nhất lựa chọn, chủ yếu là hoàng điện khách lợi hại. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, Sở Thanh liền chết. Kéo lấy thân thể bị trọng thương mầm ngự sử cũng tới đến hiện trường. Hắn gặp hỏa diễm trung thiên, trong lòng vui vẻ, ha ha, Sở Thanh rốt cục chết. Gia hỏa này không biết lễ phép, ẩu đả ta lão nhân này. Ta chỉ là ngự sử, bất thiện tranh đấu, nhưng hắn còn ẩu đả ta. Hiện tại gặp báo ứng, nhanh dập lửa, ta muốn tìm tới hắn hải cốt, sau đó làm thành mồi câu. Ta muốn để hắn. Soạn. Một đầu xiềng xích đột nhiên từ trong liệt diễm chui ra ngoài, trực tiếp quấn quanh mầm ngự sử cái cổ. Mầm ngự sử trừng to mắt, hai chân trong nháy mắt lâm vào đại địa. Nhưng mà lực lượng kinh khủng dắt lấy hắn hướng trong ngọn lửa di động. Giang giác, giang giác. Mầm ngự sử hai chân giống như cày tí nhất dạng, ở trên mặt đất cày ra hai đầu thật sâu khe rãnh, không ngừng tới gần hỏa trụ. Cứu ta. Sức mạnh càng khủng bố hơn một phát. Và anh, mầm ngự sử liền cùng đạn pháo một dạng bị kéo vào trong hỏa diễm. Một giây sau, màu xanh trắng trong cột lửa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cứu ta. Kế tiếp sát na, Sở Thanh cuồng bạo thanh âm từ trong cột lửa truyền tới. Tiện nhân, tiến đến cứu hắn a. Đây là ngươi thả hỏa diễm, ngươi đến, nhìn ngươi có thể cứu hắn hay là để hắn bị một chút xíu tiêu chết. Đến a, thiện nhân. Chương 769, dẫm bạo ngươi. Chương 769, dẫm bạo ngươi. Màu xanh trắng hỏa trụ chuyển động, hôn tạp trăm ngàn đao quang phóng lên tận trời. Mây hình nấm quay cuồng, bao phủ ngàn mét phạm vi. Người quan chiến trong lòng hãi nhiên, Hoàng Vô Kỵ càng là sắc mặt khó coi. Hai phát lôi hỏa tại máy móc động thiên gia chỉ bên dưới, vậy mà không có đánh chết Sở Thanh. Mẹ nó, hắn làm sao lợi hại như vậy? Căn cứ tình báo biểu hiện, nam nhân này một tháng trước, đừng nói ngạnh kháng lôi hỏa, liền xem như đối mặt làng trung lệnh mấy cái rất rưỡi cũng không dám ngạnh kháng. Lúc này mới một tháng mà thôi, hắn không vẹn vẹn tay chém giết làng trung lệnh bọn người, càng là ngạnh kháng nàng hai phát máy móc lôi hỏa. Hẳn là Sở Thanh bản chất là một đầu thần ma. Không không có khả năng, thần ma đều tại miếu thờ, làm sao có thể chính mình hành động? Hoàng Vô Kỵ tâm loạn như ma. Lúc này trong cột lửa, miêu ngự sử tiếng kêu thảm thiết yếu bớt. Khi tất cả người đều cho là hắn chết, ảm đạm thương tâm lúc, trong cột lửa chuyển ra miêu ngự sử thê lương chửi mắng, thừa tướng, ta non mẹ ngươi. Đáng người, cái này cùng thừa tướng có quan hệ gì? Một giây sau, hỏa trụ nổ tung, có thiếu niên trần truồng từ đó đi ra. Màu xanh trắng hỏa diễm ở chung quanh hắn quay cuồng, nhưng không đả thương được hắn nửa sợi tóc gáy. Sở Thanh, soạn. Hỏa diễm quay cuồng lại hóa thành một đôi to lớn khổng tức cánh treo hắn trên lưng. Tiện nữ nhân, ngươi làm sao không cứu hắn? Sở Thanh trong nháy mắt vọt tới Hoàng Vô Kỵ trước mặt, một cái chân giơ cao, sau đó cùng chiến phủ mở dạng hung ác chém bảo. Và anh, phía sau cánh hỏa diễm ra chỉ, đôi chân dài quấn quanh liệt diễm. Giang giác, giang giác. Hoàng Vô Kỵ hai tay biến hóa, linh kiện máy móc quay cuồng, hình thành một mặt tấm chắn. Phanh, đôi chân dài rút trên tấm chắn. Giang rắc, trên tấm chắn xuất hiện vết rạn. A, Hoàng Vô Kỵ thét lên, có sáu đầu chân nện giống như trường mâu, muốn xuyên thủng Sở Thanh. Soạn, sáu đầu rồng liên từ trong máu thịt chui ra, quấn quanh chân nện. Sau đó, Sở Thanh lần nữa nhấc chân, hung manh chém vào. Phanh, ầm, phanh, một chút, ba lần, năm lần, tấm chắn nổ tung. Hoàng Vô Kỵ thét lên, bỏ chân nện, xoay người chạy. Sở Thanh cười lạnh, chạy, ta tại, ngươi có thể chạy chỗ nào? Một giây sau, hắn hung manh truy sát. Huy quyền, sông lớn chi thủy trên trời đến, bắt thần pháp đủ loại huyền diệu nở rộ, mang theo lưu ly sông uy năng, chút xuống xuống tới. Giang giác, Hoàng Vô Kỵ nửa người trên máy móc biến hóa, hóa thành một cái viên cầu. Phanh, nắm đấm rơi xuống, viên cầu rung dậy, xuất hiện trăm ngàn vết dạng. Từng cái linh kiện bắn tung tóe ra ngoài, tản mát bốn phía. Hoàng Vô Kỵ còn muốn trốn, nhưng kế tiếp sát na, Sở Thanh giỗi ra hai tay, phốc phốc, mười ngón như câu, hung mãnh đâm vào viên cầu. Mở, vang, Hoàng Vô Kỵ hóa thành viên cầu, lại bị hắn ngạnh sinh sinh xé mở, phá toái linh kiện bắn tóe bốn phía. Hoàng Vô Kỵ kêu thảm, huyết nục hỗn tạp linh kiện máy móc bị xé thành hai nửa. Giờ khắc này, nàng hối hận, sớm biết Sở Thanh hung tàn như vậy, nàng liền không tới. Sở Thanh bắt nàng tàn phá hai chân, giống như vung mạnh đại phong sa một dạng, điên cuồng đập. Vang, phanh, đại địa run rẩy, nổ tung, bụi bằng ngập trời, linh kiện huyết đục bắn tung tóe. Hoàng Vô Kỵ kêu rên, đừng đánh nữa. Phanh, phanh, Sở Thanh đập càng nghiền hơn. Hoàng Vô Kỵ kêu thảm, kêu rên, giang giác, giang giác. Đại lượng linh kiện cùng huyết đục rơi xuống trên mặt đất. Trọn vẹn một phút đồng hồ, Sở Thanh mới dừng lại. Hắn tiện tay đem tàn phá Hoàng Vô Kỵ ném trên mặt đất. Lúc này, cái này đại chu máy móc lôi hỏa động thiên đạo nữ điển khách, hấp hối. Sở Thanh một cước giẫm đạp nàng trên đầu, trầm giọng nói, tiện nhân, còn phách lối sao? Hoàng Vô Kỵ oán hận nói, ngươi không phải người, ngươi đến tuột cùng là cái gì? Phanh. Sở Thanh hơi nhún chân, giẫm bạo Hoàng Vô Kỵ đầu. Sau đó, hắn lại giẫm đạp cuối cùng nửa khối đầu, tiện nhân còn phách lối sao? Hoàng Vô Kỵ khủng hoảng, cầu khẩn Sở Thanh đừng giết nàng, bởi vì nàng còn có tốt đẹp thời gian đâu. Sở Thanh thổn thức, ngươi thái độ nếu như ngay từ đầu cứ như vậy tốt, ta làm sao lại giết ngươi? Ta chỉ là đưa ra ba cái yêu cầu mà thôi. Kết quả, các ngươi vậy mà không để cho ta nói hết lời. Các ngươi đây là đang miệt thị ta. Hoàng Vô Kỵ, ngươi nói, ta nghe, ta làm theo. Sở Thanh cao hứng, yêu cầu thứ ba, ta muốn biết nơi nào có thần miếu. Hoàng Vô Kỵ, bây giờ đế đô khắp nơi đều có thần miếu, mỗi một cái thế gia đều cung phụng một cái thần ma, ngươi tùy tiện tìm xem liền có thể tìm tới. Nếu không, ta dẫn ngươi đi lớn nhất thần miếu. Sở Thanh lắc đầu, không cần. Đúng rồi, kiếp sau thái độ tốt đi một chút. Hoàng Vô Kỵ ánh mắt co vào, đừng giết ta, ta thái độ đã rất khá, ta có thể nói cho ngươi làm sao dung hợp ba đầu đường tắt, ta có thể nói cho ngươi những cái kia tại siêu cấp trong tông môn lưu truyền đỉnh cấp đường tắt, ta có thể. Phanh. Sở Thanh hơi nhún chân, giẫm bạo Hoàng Vô Kỵ còn sót lại nửa khối đầu. Ngu xuẩn, ta biết nhiều hơn ngươi được nhiều. Giẫm nát Hoàng Vô Kỵ tất cả linh kiện, Sở Thanh nhìn khắp bốn phía. Rất nhiều quan chiến những cao thủ run lẩy bẩy. Giờ này khắc này, bọn hắn chân chính nhận thức đến Sở Thanh hung tàn. Đại chu tới đỉnh cấp cao thủ đều bị hắn chém. Đáng sợ lôi hỏa hắn đều bình yên vượt qua. Loại người này bọn hắn thật không thể chơi vào. Giờ này khắc này, đám người này mới ý thức tới, Sở Thanh chân chính quật khởi. Uổng phí bọn hắn còn muốn lấy Sở Thanh đặt chân cảnh giới mới sau, nhất định mẫn diệt cùng người khác. Kết quả, hắn tốc độ của khởi thật sự là quá nhanh. Tới một người, mang ta đi lớn nhất thần miếu. Quan chiến cảnh giới mới bọn họ trầm mặc. Sở Thanh cười lạnh, hắn khóa chặt một cái thằng xui xẻo, bước ra một bước, dưới chân sinh ra một tấc vùng, trong giây lát liền bọn tới đối phương bên người. Đại thủ nhô ra đến, người này mới là mới giật mình phát giác. Hắn gầm nhẹ, thân thể tăng gọn, lại hóa thành cao hơn 6 mét, muốn chống lại. Phanh. Đại thủ rơi xuống, đầu nổ tung, cao hơn 6 mét thân hình khổng lồ, lắc lư hai lần, ở vang ngã xuống đất. Có người thét lên, xoay người chạy. Chạy? Ai bảo các ngươi chạy? Sở Thanh cười lạnh, hắn tựa như là thợ săn một dạng, gào thét truy sát. Phanh, phanh, từng cái người chạy trốn, bị hắn điên cuồng đuổi theo đi lên, trực tiếp đánh giết. Cảnh giới mới võ giả, tại Sở Thanh trong tay, liền cùng nhược kê một dạng, trực tiếp bị bóc chết, đánh nổ. Thằng đến Sở Thanh đuổi kịp một người khác, muốn đánh bạo đầu hắn lúc, người này phủ phủ một chút quỳ xuống. Xe ngại lao ra, đừng giết ta, ta nghe lời, dẫn ngươi đi lớn nhất thần miếu. Sở Thanh cười, sớm một chút nghe lời, không phải tốt sao? Làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Người này cười ngượng ngùng. Một giây sau, giang giác, giang giác. Sở Thanh đá bể người này hai chân, huyết vụ nổ tung. Người này đau mồ hôi đầm địa, nhưng một câu kêu rên thanh âm cũng không dám phát ra tới. Sở Thanh tiện tay bắt hắn, liền cùng diều hâu vồ gà còn một dạng, nắm lấy liền về võ viện. Võ viện, Tả Thiên Thu cùng Tả Yến tâm loạn như ma. Các nàng nghe được đế đô thường đến tiếng nổ mạnh, cảm nhận được sát ý kinh khủng tràn ngập. Trong đó một đạo sát ý chính là Sở Thanh. Rất rõ ràng, có người tại đế đô tính toán Sở Thanh. Các nàng sốt ruột. Lúc này, gặp Sở Thanh trở về, lập tức thở phào. Thanh ca, người này là? Sở Thanh lung lay trong tay thẳng xui xẻo, một con pháo thí. Tả Yến, Tả Thiên Thu, ngươi gặp người. Người này nửa người trên đều cao hơn 3 mét, còn cao hơn ta đâu. pháo hôi có thể mọc cao như vậy, xem xét chính là huyết nhục đạo cường giả. Chỉ là cường giả này làm sao thành gà con? Mang lên thiết hoàn, theo ta ra ngoài một chuyến. Là chương 770, Sơn Thủy Quấy Phong Vân. Chương 770, Sơn Thủy Quấy Phong Vân. Tả Yến cùng Tả Thiên Thu có trăm ngàn người hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi. Các nàng thành thành thật thật nâng lên thiết hoàn, đi theo Sở Thanh đi. Mà Sở Thanh ôm cái kia huyết nhục đạo thằng xui xẻo, xuyên qua từng đầu đường cái, đi tìm lớn nhất thần miếu. Lúc này biết duy nhất người ngay tại họp. Sở Thanh hành động để biết duy nhất rất nhiều cao tầng tâm tình nặng nề, thậm chí bao gồm ban đầu lòng tin kia 10 phần thừa tướng. Thiên công tử, chúng ta phải làm chút gì? Nếu không cứ theo đà này, Tam công tử Khanh đều muốn bị Sở Thanh giết chết. Thừa tướng biểu lộ âm trầm. Trên vương tọa, Thiên công tử một thân đại hương bảo ngay tại thêu hoa. Hán Vũ Mị khẽ cười nói, không cần lo lắng, Đại Chu một chút đỉnh cấp cao thủ mau tới, có bọn hắn thay thế chết mất không may, cũng không ảnh hưởng biết duy nhất. Mà lại biết duy nhất có chút cồng kềnh, thần miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên, Đại Càn đế quốc rơi trong tay chúng ta, những cái kia cổng kềnh nhân viên cũng nên bị thanh lý ưu hóa, chúng ta muốn là tinh anh trong tinh anh. Lời này vừa nói ra, thừa tướng đám người sắc mặt đại biến. Khá lắm, vừa mới cầm tới Đại Càn đế quốc dưới mặt đất trưởng không quyền, liền muốn ưu hóa chúng ta những lao thần này con, ghét bỏ thực lực chúng ta yếu. Hôm nay ưu hóa cửu khanh, ngày mai là không phải muốn ưu hóa tam công. Không đối, một trong tam công mầm ngự sử đều mượn nhờ Sở Thanh tay bị ưu hóa, hậu thiên có phải hay không muốn ưu hóa ta thừa tướng này? Thừa tướng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, công tử, Đại Chu đế quốc điển khách cũng đã chết, bị Sở Thanh hủy đi thành linh kiện, chết không toàn thây. Thiên công tử thêu hoa tay ngừng bên dưới, sau đó hí hư nói, để cho các ngươi trở thành đồng thần giả, các ngươi lại không. Hiện tại tốt, người đã chết, các ngươi là tại đoán hận ta. Thừa tướng bọn người nhao nhao lắc đầu, không dám. Chúng ta làm sao dám đoán hận công tử? Thiên công tử hài lòng, gật đầu nói, nếu không dám đoán hận, vậy liền hảo hảo làm việc, không bận rộn đi mấy chuyến thần miếu, tốt nhất mau chóng trở thành đồng thần giả. Ta đoàn đội này cần chính là đồng thần giả. Thừa tướng thấp giọng nói, công tử, đồng thần giả lần này chết cũng rất khốc liệt, chúng ta một cái cứ điểm, mười mấy cái đồng thần giả bị Sở Thanh một đao giết sạch sành sanh. Thiên công tử tâm tình không tốt, kiềm nén lửa giận, cười nói, thế giới này đặt chân cảnh giới mới, mới tính chân chính người giang hồ, mới tính chân chính võ giả. Chết mất những cái kia đồng thần giả, có mấy cái là cảnh giới mới? Đám người lắc đầu, một cái cũng không có. Đùng đùng đùng, Thiên công tử vỗ tay, cười nói, a, không phải cảnh giới mới, chết thì đã chết đi. Đám người trầm mặc một chút, mọi người rời đi đại sảnh, còn sót lại Tam công cựu khanh liếc nhau, trong lòng thê lương. Thừa tướng hí hư nói, các vị, các ngươi nếu không trước thành đồng thần giả. Đám người nhao nhao lắc đầu, nói đùa, cảnh giới mới võ giả đi làm đồng thần giả, cái kia không thành thần ma chó săn nô lệ sao? Mà lại hay là vĩnh viễn không cách nào tránh thoát chó săn nô lệ? Thừa tướng thở dài, dù là không thành đồng thần giả, cũng muốn đi thêm thần miếu tế bái mấy lần. Thần ma pháp vong ngay tại khuất trương, Thiên công tử bọn hắn nhìn chúng nhưng thật ra là pháp võng. Mọi người nghĩ biện pháp tại pháp võng bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi mới là vương đạo, không cần thiết ở thời điểm này không đổi kịp công tử bước chân, từ đó bị ưu hóa. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó riêng phần mình tìm kiếm thần miếu đi tế bái. Đế cung, đế vương vô bản tức giận quá mức, đám người này đem đế đô là cái gì? Các nàng vậy mà tại đế đô chém giết, vậy mà tạo thành lớn như vậy phá hư, các nàng có hay không ta đây đế vương để vào mắt? Trong đại sảnh, đám người hầu run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Có khói mù lượn lờ, một cái dị nhân từ trong xương khói đi ra, chân thành nói, bệ hạ, biết duy nhất cũng tốt, Sở Thanh cũng tốt, đều là một đám tôm tép ngại nhép, chúng ta hay là tiếp tục chứng minh, đi cấm khu trông coi lò sưởi, nhóm lửa lò sưởi mới là vương đạo, mặt khác không cần để ý. Đế vương chân thành nói, cấm khu tình huống như thế nào? Cựu công chúa có tin tức không có? Dị nhân thấp giọng nói, cựu công chúa còn không có tin tức, nhưng nàng tuyệt đối còn sống. Cấm khu chỉnh thể tình huống cũng không tệ lắm, chúng ta nhóm lửa lò sưởi dọn dẹp hơn 300 cây số hắc ám, chỉ cần lại đầu nhập mấy chục triệu người, diện tích còn có thể mở rộng mấy trăm cây số. Đến lúc đó, Đại Càn đế quốc kiếp nạn càng nhỏ hơn, chúng ta dị nhân kiếp nạn cũng sẽ yếu bớt. Đế vương đứng dậy, đi tới đi lui, nếu như đầu nhập 100 triệu nhân khẩu đâu? Dị nhân sửng sốt một chút, thấp giọng nói, như thế hiệu quả càng lớn, nhưng đầu nhập nhiều người như vậy đối với đế quốc tổn thất quá lớn. Đế vương cười lạnh nói, nếu như thanh lý không được ngàn năm đại kiếp, bọn hắn đều muốn bị phong tuyết chết quóng, cùng để bọn hắn không có chút nào tôn nghiêm bị đông cứng chết, còn không bằng đi nhóm lửa lò sưởi. Mấy bằng người, mấy trăm ngàn người, nhóm lửa một tòa lò sưởi, xua tan một chút xíu hắc ám, chính là đối với Đại Càn đế quốc cống hiến. Dị nhân trầm mặc, hắn cảm giác cái này đế vương so với chính mình máu lạnh hơn. Lúc này đế vương lại hỏi, cái kia Sở Thanh tình huống ngươi thăm dò rõ ràng sao? Hắn tốc độ tăng lên, vì cái gì nhanh như vậy? Dị nhân nói thật nhanh, hắn khai sáng Sơn Thủy đạo, đem danh xuyên đại giang luyện chế thành cùng loại dị bảo đồ vật. Hắn bây giờ luyện chế ra một cái lưu ly giang, giơ tay nhấc chân, lưu ly giang bộ phận uy năng đều ra chỉ đến trên người hắn. Đế vương tâm động, thủ đoạn này có khả năng hay không bắt trước? Có thể. Đế vương đi tới đi lui, đế quốc có hai đại giang hà, Sở Thanh chiếm cứ một cái, còn có một cái, còn lại tiểu giang sông to to nhỏ nhỏ, bàn bạc có hơn 300 cái. Tìm người chiếm cứ những cái kia giang hà. Dị nhân do dự bên dưới, thấp giọng nói, bệ hạ, nếu như chiếm cư Giang Hà người muốn gây sự, bọn hắn có thể nhấc lên ngập trời hồng thủy, có thể làm cho vạn dặm không có người ở. Giang Hà này liền sẽ trở thành bọn hắn cắt cứ một phương lực lượng. Đến lúc đó, đế quốc này sợ là muốn sụp đổ. Đế vương cười lạnh, chúng ta có thể phỏng đoán Sở Thanh Sơn thủy đạo, những người khác cũng có thể. Nhiều người 3-5 năm, ít thì 1-2 năm, sẽ có người tự phát đi chiếm cứ những này đại giang đại hà. Đến lúc đó đại càn đế quốc một dạng sụp đổ. Nhưng nếu để cho người của ta chiếm cứ những cái kia giang hà, bọn hắn ít nhất có thể an ổn 20-30 năm. Mà ta chỉ cần 10 năm. Lại cho ta 10 năm, dù là đế quốc tất cả sơn thủy đều bị chiếm cứ thì như thế nào? Đến lúc đó, ta làm theo có thể diệt bọn hắn. Dị nhân trầm mặc. Hồi lâu, bệ hạ, hết thể như ngươi mong muốn. Dị nhân lui ra. Đế vương trầm mặc. Hồi lâu, hắn đi một gian mật thất. Trong mật thất, trống rỗng. Đế vương ngồi ngay ngắn trong đó, một mặt hưng phấn cùng cuồng hỉ. Dị nhân, cảnh giới mới võ giả. Đại hoàng đế thời đại dư nghiệt. Thật sự là bởi vì có các ngươi, cái này đại càn đế quốc mới dung chuyển bất an. 10 năm chỉ cần cho ta thời gian 10 năm, ta liền để các ngươi hôi phi yên diệt. Sở Thanh ngươi sơn thủy đạo, tới rất kịp thời. 10 năm sau, nếu như ngươi nghe lời, ta phong ngươi làm vương, nếu như không nghe lời, ta cũng cho ngươi lưu lại toàn thây. Ha ha. Chương 771, ta nói hắn là thần, hắn chính là thần. Chương 771, ta nói hắn là thần, hắn chính là thần. Sở Thanh không biết những người khác tâm tư. Hắn lúc này đứng tại một tòa to lớn miếu thờ trước mặt, nơi này người đến người đi, 10 phần náo nhiệt, hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Trước kia, đế đô không có miếu thờ, hắn còn có chút ưu sầu, sợ không có cách nào làm hương hỏa thiết hoàn. Hiện tại tốt, người ở đây nhiều như vậy, hương hỏa nhất định thịnh vượng. Nếu như hắn suy đoán chính xác, như vậy hương hỏa thiết hoàn liền có thể giải quyết. Bên ngoài miếu thờ có từng cái hộ vệ canh cổng. Bọn hắn gặp Sở Thanh tới, sắc mặt biến hóa. Bởi vì đối phương mang theo người, nhìn có chút đáng sợ. Một người chỉ còn nửa thân thể, lại còn có dài đến 3 thước. Đây là người sao? Lộc cộc. Có người nuốt nước miếng một cái, thổi lên huýt sáo. Hiu, hiu. Từ trong thần miếu xông ra mấy người. Những người này mặc đồ đỏ trắng tế tự trường bảo, nhìn mặt mũi hiền lành. Bọn hắn nhìn thấy Sở Thanh sát na, sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn đều nhìn qua Sở Thanh chân dung, biết nam nhân này 10 phần đáng sợ. Nam nhân này làm sao tới địa phương này? Chúng ta cái này chỉ là miếu thờ a. Một cái trường bảo nam không người hành lễ, vị lao gia này, chúng ta nơi này là miếu thờ, là thắp hương bái thần địa phương, mong rằng lão gia biết được. Sở Thanh cười ha ha, giang giác một chút, vặn xuống trong tay thẳng xuôi xẻo đầu, tiện tay đem thi thể ném một bên. Đúng dịp, ta chính là muốn thắp hương bái thần. Trường bảo nam nuốt nước miếng một cái, sắc mặt khó coi, nhưng không dám phản bác, mà là lấy lòng nói, như vậy vị lao gia này mời vào bên trong. Sở Thanh nên ngang tiến thần miếu, Tả Yến cùng Tả Thiên Thu lẫn nhau cũng liền bận bịu theo sau. Miếu thờ rất lớn, nơi này tín đồ rất nhiều. Tại trong đại điện có 3 tôn tượng thần, một pho tượng thần mặt xanh nhanh vàng, 3 đầu 6 tay, hoàng kim chế tạo băng rua treo 6 lưng, nhìn sinh động như thật, giống như ác quỷ. Một pho tượng thần mình người đôi rắn, cũng là 3 đầu 6 tay. Cuối cùng một pho tượng thần nửa người dưới là nhện, nửa người trên là mãnh hổ, vặn vẹo dị thường. Tả Yến nhíu mày, loại này buồn nôn thần ma còn có nhân tế bái. Những người chung quanh nghe được, lập tức đối với nàng trợn mắt nhìn, thậm chí có người nhao nhao chỉ trích Tả Yến. Tả Yến cười lạnh, nàng bắt trước Sở Thanh, tún ra trường đao, đang đằng sát khí nói ý miệng, các ngươi cũng dám chỉ trích ta, cho là ta đao không đủ sắc bén sao? Có tín đồ hai mắt màu đỏ tươi gầm nhẹ nói, đến, có bản lĩnh ngươi chặt ta. Tả Yến cười lạnh, coi là thật muốn chém người. Kết quả Sở Thanh ngăn lại nàng. Tả Yến sửng sốt, Thanh ca, ngươi mềm lòng. Sở Thanh cau mày nói, đây là thần miếu, có thể thiếu giết người liền thiếu đi giết người. Tả Yến, ân. Sở Thanh cười nói, bọn hắn hiện tại cũng là của ta tài sản, ngươi giết bọn hắn chính là hủy hoại ta tài sản. Hủy hoại ta tài sản người, giết không tha. Tả Yến một bước, một bên tế tự trường bào người cũng một mặt một bước. Chúng ta biết ngươi phách lối, biết ngươi bá đạo, nhưng ngươi cũng không thể bá đạo như vậy a. Đây đều là thần tín đồ, làm sao thành ngươi tài sản? Bọn hắn trong lòng ngàn vạn bất mãn, nhưng một câu cũng không dám nói, thậm chí còn định nọ cười nói, lao ra, mời vào bên trong. Sở Thanh đặt chân thần miếu, vừa đặt chân tiến đến, hắn cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Theo một cái tín đồ đốt hương cầu nguyện, cái này cảm giác không thoải mái không ngừng tăng lên. Một bên Tả Yến cùng Tả Thiên Thu sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là Tả Thiên Thu càng là hai chân như nhũn ra, cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất. Thanh ca, nơi này có chỗ quái dị, ta cảm giác tựa như là có 3 hòn núi lớn ép trên người ta. Thanh ca, 3 hòn núi lớn quát lớn ta, để cho ta thần phục, để cho ta chịu bái. Đang khi nói chuyện, Tả Thiên Thu vậy mà đứng dậy, bắt một bó đàn hương liền muốn đốt hương cầu nguyện. Một bên Tả Yến cũng như mày, biểu lộ không ngừng biến hóa, nàng khi thì muốn nắm đàn hương, khi thì đứng tại chỗ xoắn xuýt và vẩn. Sở Thanh nhíu mày, hắn chỉ là cảm giác có chút không thoải mái mà thôi, căn bản không có thấy cái gì 3 hòn núi lớn, nhiều nhất cảm giác chung quanh phảng phất bị lưới lớn bao phủ, trong lòng không thoải mái. Mắt thấy Tả Thiên Thu liền muốn nhóm lửa đàn hương, hắn tiện tay bắt một cái thần ma tín đồ, dùng sức bằng Tả Thiên Thu trước mặt. Phanh! Huyết vụ nổ tung, máu tươi phun ra, rót một thân. Tả Thiên Thu sợ run cả người, kêu thảm một tiếng, tỉnh lại. Đây không phải là 3 hòn núi lớn, là 3 cái quỷ thần, là 3 cái ma thần. Bọn chúng toàn thân nhuốm máu, mặt xanh nhanh vàng, muốn ăn ta. Một bên Tả Yến cũng một cái giật mình, đi lên giúp Tạ Thiên Thu hai bàn tay. Thanh tỉnh điểm. Tạ Thiên Thu. Các tín đồ mắt đỏ, chỉ trích Sở Thanh, đây là thần nơi trốn, ngươi đây là đang làm bẩn thần. Ngươi muốn chết sao? Quỳ xuống, cho thần đạo xin lỗi. Quỳ xuống, cho thần đạo xin lỗi. Đến không hết người, nhao nhao quát lớn Sở Thanh. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh thấy được ba cái thần ma, hoặc là nói là ma thần. Ba cái ma thần ở trên cao nhìn xuống, nhao nhao quát lớn hắn, chỉ trích hắn. Cùng có mình người đôi rắn ma thần, cầm một cuộn giấy triển khai. Tội nhân Sở Thanh vi phạm thần ma luật pháp, theo luật đáng chém. Người tới, đem hắn mang xuống, chém. Theo cái này thần ma tuyên bố mệnh lệnh. Có mấy cái tín đồ trong miệng phát ra không phải người gầm rú. Một giây sau, bọn hắn huyết đục lúc nhích, vậy mà biến thành một đống nửa người nửa rắn đồ vật. Nhìn kỹ đến, vậy mà cùng pho tượng giống nhau như lúc. Bọn này nửa người nửa rắn đồ vật cùng nhau tiến lên, phóng tới Sở Thanh. Những cái kia các tư thế liếc nhau, điên cuồng lui lại. Sở Thanh cười, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Ta còn không có động đậy đâu, các ngươi bọn này cái gọi là thần ma liền phẫn nộ. Như vậy, sau đó, để cho ta nhìn xem các ngươi lựa giận. Một giây sau, hắn há mồm, phun ra một ngụm chọc khí. Bèn, chọc khí này cùng đạn pháo một dạng, va chạm thần ma pho tượng. Thần ma pho tượng là dùng hoàng kim rèn đúc, kim quang sáng chói. Tại khẩu khí này bên trong, ở vang nổ tung. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại hư không vang lên. Tả Yến cùng Tả Thiên Thu, thất khiếu chảy máu, té ngã trên đất, ôm đầu lăn lộn. Đau, quá đau. Nhưng Sở Thanh không nhúc nhích tí nào. Những tín đồ kia bọn họ, diện mục dữ tợn, nhao nhao quát lớn. Mặt khác hai cái trên tượng thần, vậy mà sinh ra máu cùng thịt, phản phất muốn phục sinh một dạng. Sở Thanh tiện tay bắt một nửa người nửa rắn đồ vật, hung mạnh đánh tới hướng một pho tượng thần. Phanh! Huyết nục nổ tung, trên tượng thần xuất hiện vết dạng. Thần ma luật pháp. Phanh! Theo luật đang chém. Phanh! Ngươi thì tính là cái gì? Dám nói chém ta? Ngươi coi thật sự coi chính mình là thần ma? Phanh! Từng cái nửa người nửa rắn đồ vật, đập nát cái thứ hai pho tượng. Mà cái thứ ba pho tượng sau lưng treo băng rùa đã biến thành huyết nục cùng hoàng kim hỗn tạp đồ vật. Băng rùa gào thét, giống như long xà, trực tiếp quét sạch Sở Thanh. Phanh! Sở Thanh ôm đồn băng rùa, dùng sức kéo kéo. Giang rắc. Băng rùa nổ tung. Một giây sau, Sở Thanh lách mình bọt tới trên thần tọa, một cái chân giơ lên cao cao, sau đó hung mãnh chém vào xuống tới. Phanh! Cái cuối cùng tượng thần nổ tung. Hoàng kim hỗn tạp bộ phận máu tươi tản mát bốn phía. Lúc này, trong miếu thờ người, tất cả đều hai mắt màu đỏ tươi, thân thể bặm mẻo, biến thành cùng ba cái tượng thần tướng tự đồ vật. Bọn chúng gào thét, ngươi cũng dám thương tâm giống. Soạn. Sở Thanh đem hơn một vạn cái thiết hoàn ném trên thần tọa, bị cười nói, các vị, xin mời ý miệng. Nhìn, đây là tượng thần. Đến, chiều bái nó. Vì nó đốt hương cầu nguyện. Đông đảo vặn mẹo quái vật nhìn chằm chằm một đống thiết hoàn, hoặc là nói là thiết đạn, một mặt một bức. Đây là thần. Sở Thanh nặng nề nói, ta nói thứ này là thần, nó chính là thần. Quỳ xuống, chiều bái nó. Chương 772, Thiên Cô Đương, nếu không, biến thành người khác. Chương 772, Thiên Cô Đương, nếu không, biến thành người khác. Dấu phía sau các tư thế, một mặt một bức. Khá lắm. Ngươi đem tượng thần đánh nổ, chúng ta nhịn. Dù sao, thực lực ngươi mạnh, chúng ta không thể chơi vào. Nhưng, ngươi mẹ nó chỉ vào một đống thiết đạn, nói đây là thần. Cái này mẹ nó không phải vũ nhục chúng ta trí thông minh sao? Có tế tự hét lớn một tiếng, kìm nén không được nhảy ra. Sở Thanh liếc mắt nhìn hắn. Cái này tế tự chỉ cảm thấy trên đầu phảng phất bị người rót một thùng nước lạnh. Cả người sợ run cả người. Ngươi muốn phản đối ta? Sở Thanh hiếu kỳ. Cái này tế tự ôm lấy một bó hương, nhóm lửa, lớn tiếng nói, lao ra, ngươi nói đúng, đây chính là thần. Chúng ta muốn triệu bái thiết đạn thần. Đang khi nói chuyện, hắn đem đàn hương phân phát cho đám quái vật kia. Cầm. Cái này nửa người nửa rắn quái vật mở miệng. Tế tự nhảy dựng lên, hung hăng đánh hắn bụng dưới một quyền, lớn tiếng nói, ta, tế tự. Thanh thiên đại lao ra nói đây là thần, như vậy, đây chính là thần. Quái vật bị khuất. Hắn gào thét, muốn phản kháng. Kết quả, nhìn thấy Sở Thanh mỉm cười gương mặt sau, phù phù một chút quỳ xuống đất, nâng đàn hương, bắt đầu triều bái. Sở Thanh cười ha ha. Ngươi không sai. Hiện tại, ta phong thưởng ngươi là thứ nhất đại tế tự. Tế tự khác bọn họ thấy thế, cũng đều nhao nhao nhảy ra, gọi đám quái vật kia, nhanh, triều bái thiết đạn thần. Bọn quái vật quỳ xuống. Nhưng, một giây sau, có quái vật gào thét, đứng dậy, thần nói, đây không phải thần. Sở Thanh nhíu mày. Hắn đối với một bên vừa mới bỏ dậy Tả Yến đạo, đi, đem nó miệng vá lại, đem hắn chân gõ nát, để hắn quỳ xuống. Tả Yến gật đầu. Nàng tím dây kém, đè lại quái vật kia, đem nó miệng câu lại, lại gõ nát nó hai chân. Quái vật kêu rên. Tả Thiên Thu đem đàn hương đâm vào quái vật con mắt, cưỡng ép để nó chắp tay trước ngực, không ngừng lễ bái. Lên quái vật càng ngày càng nhiều. Nhưng, Tả Yến cùng Tả Thiên Thu tốc độ cũng nhanh chóng, không ngừng trấn áp. Có quái vật gào thét, muốn chạy trốn. Kết quả vừa mới bay lên không, liền bị Sở Thanh đạn làm ngón tay, một đạo kinh khủng kình lực giáng lâm, trực tiếp đem quái vật xé rách. 10 giây, nửa phút, 1 phút đồng hồ. Bọn quái vật không chạy, tất cả đều thành thành thật thật quỳ xuống. Bọn chúng ố ố cả bã, bắt đầu triều bái thiết đạn thần. Sở Thanh bắt một viên thiết đạn nuốt vào. Nghề nghiệp cột không biến hóa, là hương hỏa không đủ, hay là thời gian quá ít. Trong lòng của hắn khẽ động, đối với các tư tế nói, đi, tìm càng nhiều tín đồ tới. Các tư tế hoảng loạn nói, lại lao ra, tín ngưỡng này từ trước đến nay không có cơ bách. Sở Thanh gật đầu, các ngươi nói rất đúng. Một giây sau, hắn phất tay, từng đạo kinh lực đánh nổ một nửa tế tự. Nhưng ta không nghe. Ta thiết hoàn cần càng nhiều tín đồ, càng nhiều hương hỏa. Phần phật, các tư tế lộn nhào đi ra ngoài, điên cuồng kéo tín đồ tới. Có tế tự muốn nhân cơ hội chạy trốn, kết quả bị cùng đi ra Tả Thiên Thu một đao một cái, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Tế tự khác bọn họ cũng không dám lại chạy trốn. Đừng giết, chúng ta làm việc, chúng ta cho thiết đản đại thần kéo người. Thần miếu đại điện náo nhiệt, thật là náo nhiệt. Quái vật tế bái thiết hoàn, sau đó là tín đồ. Sở Thanh mỗi gian phòng cách 5 phút đồng hồ ăn một viên thiết hoàn, từng mai thiết hoàn nuốt trong miệng, hắn kết cắn nát, liền cùng cắn đường phèn một dạng. Phổ thông các tín đồ nhìn nhân sinh nhai thiết đản, trong lòng hãi nhiên, càng hoảng sợ là còn không chấm dấm. Đây là người sao? Sẽ không phải là đại thần hạ phàm đi? Có người bắt đầu cho Sở Thanh dân hương. Sở Thanh nhíu mày, lên cho ta đậu phụ khô cái gì? Cho thiết đản dân hương. Soạn. Các tín đồ giật mình, vội vàng cấp thiết đản dân hương. Ngươi dùng ăn gang, ngươi dùng ăn nhiễm một chút hương hỏa gang, ngươi dùng ăn nhiễm đại lượng hương hỏa gang. 10 phút đồng hồ, nửa giờ sau, 1 giờ, người trong đại điện đổi một lứa lại một lứa. Ngươi dùng ăn hương hỏa thiết hoàn. Giờ khắc này, Sở Thanh cười, hắn bắt thiết hoàn, từng mai nuốt vào. Giáp băng, giáp băng, thiết hoàn vào trong bụng, nghề nghiệp trên lan can số lượng nhảy lên. Đồng thời, ngũ tạng lục phủ của hắn minh minh tiêu hóa thiết hoàn, rất nhiều gang tức thì bị lân rộng, thông qua từ nơi sâu xa thông đạo truyền thâu đến lưu ly trong sông trong xích sát. Một cái, 100 cái, 1000 cái. Sở Thanh ăn nghiện, đám kia trong lòng bọn họ tế bái càng là thành kính. Nghe nói không, chân thần hạ phàm, cái này thần có thể ăn thiết đản. Nhanh, các ngươi tránh ra, ta còn muốn tế bái thiết đản thần. Giang giác, Sở Thanh rốt cục ăn sạch cuối cùng một viên thiết hoàn. Một giây sau, phía sau lưng huyết nhục lúc đích đại gân run rẩy, có 6 đầu gân rồng cấu kết lưu ly trong sông xích sắt. Giờ khắc này, Sở Thanh thực lực lần nữa tăng gọn. Cùng lúc đó, nghề nghiệp cột cũng bắt đầu đổi mới, sông lớn pháp 38, tấn thăng điều kiện, nuốt vào 100.000 thiết hoàn, vạn cân hương hỏa dịch đồng. Khá lắm, thiết hoàn dịch đồng. Đây không phải kiếp trước cái nào đó trong thần thoại, cái nào đó cường giả tuyệt thế đãi ngộ sao? Ta làm sao cũng đến phiên. Sở Thanh buồn bực, hắn nhìn xem thần thoại. Phía trên địa phương không lớn, không có cách nào bày ra dịch đồng. Như vậy, trước hết làm 10.000 cân tỏi đồng, hấp thu hương hỏa, sau đó chế biến thành nước. Nghĩ đến cái này, hắn an bài Tả Yến cùng Tả Thiên Thu chuẩn bị vật liệu. Thứ này dễ tìm, đặc biệt là chế biến dịch đồng tỏi đồng. Trong thần miếu liền có. Thiết hoàn không bao lâu, cũng bị Tả Thiên Thu làm tới. Những vật này bày ra phía trên, Sở Thanh trong lòng đắc ý thanh ca, ngươi làm cái gì vậy? Tả Yến hiếu kỳ. Sở Thanh mỉm cười, ta tại cử hành ta đường tắc nghi quỹ. A. Mặt trời lên mặt trời lặn, thần miếu y nguyên náo nhiệt. Ban đầu, đám người này còn có chút kháng cự. Nhưng người phía sau nhìn bóp mặt người đều tế bái thiết đản, bọn hắn cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó thành kính tế bái thiết đản. Cuối cùng đi sát vách lính một phần đồ ăn, miệng lớn ăn uống. Biết duy nhất còn sót lại Tam Công Cửu Khanh bọn họ nhận được tin tức. Sau đó trầm mặc, chiếm lấy chúng ta thần miếu, phá hủy tự thần, còn để tín đồ kính bái thiết đản. Cuối cùng còn ăn chúng ta cung cấp đồ ăn. Sở Thanh đây là điên rồi, hắn muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Có người gầm nhẹ, nhưng mà thừa tướng ho khan một cái, thấp giọng nói, các vị không nên tức giận. Chúng ta hiện tại chịu đựng không nổi, chỉ có thể nhịn. Có người thấp giọng nói, nếu như nhịn không được đâu. Thừa tướng nhấp một ngụm trà, thở dài nói, vậy liền đi chịu chết. Tư Mã Phụng Thường đột nhiên nói, đại chu đế quốc người không sai biệt lắm buổi chiều đến, chờ người kia tới, trực tiếp để hắn đem thần miếu cùng tín đồ cướp về. Những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa. Không sai, đại chu người không phải là rất lợi hại sao? Không phải muốn theo chúng ta đoạt Tam Công Cửu Khanh vị trí sao? Hiện tại cho hắn cơ hội, nhìn hắn có thể hay không nắm chắc. Đại chu người tới so thừa tướng bọn người dự đoán còn sớm. Lần này đại chu tới là một đám người, cầm đầu thân phận cao quý là đại chu cửu hoàng tử, đơn độc hộ vệ của hắn liền so Tam Công Cửu Khanh nhiều, còn đáng sợ hơn. Cửu công tử vừa tới, Thiên công tử liền tự mình tiếp đãi. Đại chu cửu hoàng tử gặp một thân đại hồng bào theo thủa cắm hoa Thiên công tử, trong lòng nóng lên. Hai người uống trà, tiến hành mật thiết hữu hảo nói chuyện với nhau. Một chút, Thiên công tử thở dài thở ngắn. Cửu công tử trong lòng yêu thương, nói khẽ, ngươi làm sao như vậy ưu sầu? Thiên công tử u oán, ta bị một cái tiểu phôi đản nhằm vào. Đại chu cửu hoàng tử nhãn tình sáng lên, cười nói, ta đến chính là phụ trợ ngươi, vì ngươi giải quyết phiền phức. Tiểu phôi đản ở đâu? Đều cái gì? Ta cho hắn biết cái gì gọi là thế gian hiểm ác. Thiên công tử mặt mày hớn hở, hắn gọi Sở Thanh, ngay tại. Thiên công tử lời nói còn chưa nói xong, liền bị cửu công tử đánh gãy. Thiên cô nương, ta biết Sở Thanh, người này biết nhân gian khó khăn, cũng hiểu thế gian hiểm ác. Nếu không, chúng ta biến thành người khác. Thiên công tử. Chương 773, chỉ vào Lưu Ly Hà phát thệ. Chương 773, chỉ vào Lưu Ly Hà phát thệ. Thiên công tử trong lòng có ngàn vạn đầu chiến mã lao nhanh mà qua. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải. Hồi lâu, hắn buồn bã nói, cửu hoàng tử, ta là thân nam nhi. Cửu hoàng tử ngạc nhiên, đáy mắt hiện hiện vẻ mừng như điên. Thiên công tử, hôm nay trời trong gió nhẹ, chúng ta không bằng nâng cốc luôn hoan, ngủ chung. Thiên công tử nhìn xem bên ngoài mờ tối bầu trời, hơi trầm mặc nói, cửu hoàng tử, ta mệt mỏi, ngày mai trò chuyện tiếp. Cửu hoàng tử thở dài, bất đắc dĩ rời đi. Thiên công tử nghiến răng nghiến lợi, cái này cửu hoàng tử làm nhục ta như vậy, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn còn tưởng rằng, bây giờ Đại Chu, hay là trước kia Đại Chu sao? Các loại Đại Chu sụp đổ ta muốn hắn chết. Bên ngoài, cửu hoàng tử mang theo bọn nô bộc đi biệt thự, cười lạnh nói, hôm nay công tử, thật sự là không biết tốt xấu. Vậy mà để cho ta đi đối phó Sở Thành. Thật cho là ta không biết hắn danh hảo. Sở Thành, tại một tấc vương thắng liên tiếp, độ truyền thuyết gia tăng một mảng lớn. Đại Chu cửu hoàng tử, tự nhiên nghe nói qua. Có thị nữ cười nói, công tử, đế quốc bây giờ dùng chuyện, đại càn mấy đế quốc muốn chia cắt chúng ta. Chúng ta cùng biết duy nhất hợp tác hẳn là khiêm tốn một chút. Không phải liền là thu thập cái kia Sở Thành sao? Ta mang nguyên ương nữ môn, vài phút chung chém hắn. Cửu hoàng tử cười ha ha, ngươi a, ngây thơ. Ngươi biết Hoàng Vô Kỵ sao? Thị nữ gật đầu, nàng là máy móc lôi hỏa động thiên đạo cao thủ. Trước kia là lôi hỏa tư giáo úy. Nếu như nàng tại cái này, đã sớm một pháo đánh chết Sở Thành. Cửu hoàng tử lắc đầu, Hoàng Vô Kỵ chết. Nàng mở hai pháo đánh Sở Thành, kết quả, Sở Thành ngạnh kháng hai pháo, sau đó đem nàng đánh chết. Thị nữ hãi nhiên. Công tử, vậy phải làm thế nào cho phải? Cửu hoàng tử cười lạnh nói, Thiên công tử coi là Đại Chu sụp đổ, ta liền mặc người xâm lược. Buồn cười. Hắn đi tới đi lui, một chút, để thị nữ cho hắn thay quần áo khác, ta xem một chút đế đô này. Nhìn xem đại hoàng đế thời đại Dương Nguyệt bọn họ, có bản lĩnh gì? Ân. Cửu hoàng tử, trước thô sơ giản lược nhìn xuống đại càn đế đều. Hắn nhìn thần miếu, cảm thụ pháp võng. Cuối cùng, đi vào Sở Thành chỗ cái kia to lớn thần miếu. Vừa tới cửa ra vào, chỉ thấy người ở đây sơn nhân biển. Hơi hỏi thăm một chút, hắn liền nghe nói bên trong có chân thần hạ phàm. Cửu hoàng tử nhíu mày, những Dương Nguyệt kia bọn họ, phát triển làm sao nhanh như vậy? Thần ma khôi phục, hắn tiến vào thần miếu. Sau đó, ngây mẩn cả người. Hắn nhìn thấy một thiếu niên ngồi ngay ngắn trên thần tọa, một tay ăn thiết hoàn, một tay ở một bên xôi trào bên trong chiếc đỉnh lớn, múc dịch đồng uống. Thiếu niên này khí vũ hiên ngang, trên người có khí chất phi phàm. Cẩn thận cảm ứng, giống như không phải nhân gian người. Một đám người ở phía dưới tế bái, không phải thật sự thần, giả thần giả quỷ. Không đối, gia hỏa này điên rồi. Hắn vậy mà để cho người ta tế bái bản thể hắn. Cho dù là hương hỏa đạo người, cũng không dám dạng này hấp thu hương hỏa, sẽ chết người đấy. Hẳn là, hắn thật sự là thần ma. Cửu hoàng tử tâm loạn như ma. Hồi lâu, hắn chăm chú quan sát, phát hiện thiếu niên căn bản không phải thần ma. Đại Càn đế quốc, lúc nào có như thế sáng chói thiếu niên. Đột nhiên, hắn ý thức đến thiếu niên trước mắt thân phận. Sở Thành. Hắn chính là Sở Thành. Cửu hoàng tử trong lòng hơi động, thúc giục một chút xíu chính mắt trông thấy thuật, chiếu rọi Sở Thành. Sở Thành trong nháy mắt cảm ứng, toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn gặp cửu hoàng tử, trong lòng hơi động. Ta yến, các ngươi nhìn chằm chằm. Ta đi gặp người bằng hữu. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn mơ hồ. Nguyên địa, chỉ lưu một cái tàn ảnh, trọn vẹn 3 năm giây, mới từ trong mắt mọi người biến mất. Đám kia người bình thường thấy thế, còn tưởng rằng chân thần phi thăng, bởi vậy, tế bái càng nghiện hơn. Hiu, hiu. Sở Thanh đặt chân, phá không mà đi, thẳng đến ngoài thành. Cửu hoàng tử, theo sát. Một chút, Sở Thanh đứng tại Lưu Ly Giang bên cạnh. Cửu hoàng tử phá không mà đến, người ở giữa không trùng, liền ôm quyền nói, là Sở Thanh sao? Ta là Đại Chu cửu hoàng tử, Phượng Cửu Thiên. Bọn người rơi xuống đất, thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Sở Thanh hiếu kỳ, Đại Chu hoàng tử, tìm ta. Cửu hoàng tử lắc đầu, không phải tìm ngươi, chúng ta Đại Chu cùng đại hoàng đế thời đại Dương Nguyệt hợp tác, mà biết duy nhất là khoảng cách Đại Chu người gần nhất Dương Nguyệt tổ chức, cho nên ta tới. Có ý tứ. Người này mở miệng ngậm miệng muốn cùng biết duy nhất hợp tác, nhưng lại xưng hô bọn họ là Dương Nguyệt tổ chức. Như vậy, ngươi là tới giết ta? Sở Thanh bén tay áo lên, hưng phấn nói, hai ngày trước ta vừa giết một cái Đại Chu nữ nhân, tên kia dung hợp 3 loại đường tắt. Ngươi dung hợp bao nhiêu chủng? Cửu hoàng tử ho khan một cái, ta dung hợp 2 loại. Sở Thanh không tin. Một cái hoàng vô kỵ đều có thể dung hợp 3 loại, ngươi một cái hoàng tử chỉ dung hợp 2 loại. Gạt ngươi. Cửu hoàng tử chỉ vào Lưu Ly Giang đạo, ta lấy Lưu Ly Giang thể, ta không có nói láo. Nói xong, chỉ gặp Lưu Ly Giang nguyên đầu tuôn ra càng nhiều thanh thủy, không phải rất lớn đầu nguồn dòng suối nhỏ, dòng nước vậy mà đột nhiên chảy xiết, vô phong cũng dậy sóng. Sở Thanh trong lòng hơi động, mơ hồ cảm giác Lưu Ly Giang có biến hóa, đồng thời sơn thủy đạo cũng sinh ra biến hóa. Cùng lúc đó, sông Luân Pháp cũng sinh ra huyền diệu biến hóa. Có ý tứ, có người đúng rồi Lưu Ly Hà phát thệ, liền có thể để Lưu Ly Hà uy năng mạnh lên. Xem ra, núi này dòng nước huyền diệu, căn bản không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn khẽ động, hỏi Cửu hoàng tử, nếu như ngươi nói dối đâu? Cửu hoàng tử nói thật nhanh, nếu như nói láo, ta liền ưa thích nam nhân. Sở Thanh, lời thế này có chút tác động. Đồng thời, hắn còn cảm ứng được, Lưu Ly Hà, sơn thủy đạo, sông Luân Pháp đồng thời phát sinh biến hóa. Uy lực có vẻ như lớn hơn. Đuổi ngày mai, tìm mấy bạn người, mấy trăm bạn người, đều chỉ vào Lưu Ly Hà phát hệ. Đến lúc đó, ta không hề làm gì, thực lực của ta đều sẽ tăng lên điên cuồng. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn đắc ý lúc này, Cửu hoàng tử đột nhiên phát hiện, trước mắt Sở Thanh cũng có chút mi thành mục tú. Hắn lắc đầu, tập trung ý chí, "Sở Thanh, ta mặc dù muốn gia nhập biết duy nhất, nhưng tuyệt sẽ không cùng ngươi đối nghịch." "Ân." Cửu hoàng tử nói, "Ta nghe qua tên của ngươi. Đề cập tên ngươi, là một cái tại Đại Chu đế quốc hành tẩu qua thiên đỉnh thành viên. Đối phương nói ngươi rất lợi hại, rất đáng sợ. Để cho ta gặp, trốn xa một chút." Sở Thanh nhíu mày, "Cửu trọng thiên sự tình, thiết ra ngoài là chính mình lúc trước tại Cửu trọng thiên thắng liên tiếp, cũng không có ẩn tàng tính danh. Cái nào một tấc vông, truyền bá cho mỗi một cái cựu trọng tiên người, tin tức tự nhiên sẽ tiết lộ. Cho nên, ngươi đến cùng ta kết giao bằng hữu. Cựu hoàng tử gật đầu, không sai. Ta gia nhập biết duy nhất, cũng là bất đắc dĩ. Ta chân chính ý nghĩ, là muốn cùng ngươi người như vậy lan lộn. Sở Thanh cười nói, ta là xích cước ma y hệ xuất thân. Ngươi cùng ta lan lộn, có thể kiếm ra trò gì? Lời này vừa nói ra, cựu hoàng tử sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, nghe đồn là thật. Sở Thanh thật là xích cước ma y hệ xuất thân lớp người quê mùa. Đối phương có thể từ tầng dưới chót nhất, từng bước một đi đến hiện tại, thật ghê gớm. Nếu như đổi thành ta, ta có thể đi đến hắn một bước này sao? Cựu hoàng tử âm thầm lắc đầu. Hắn xuất thân cao quý, đều không có giết vào cựu trọng thiên. Mà Sở Thanh, tại cựu trọng thiên thắng liên tiếp, đại sát đặc sát. Song phương chênh lệch, cách biệt một trời. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, cũng coi là siêu cấp đế quốc hoàng tử, lại không bằng Sở Thanh. Chương 774, sông lớn pháp 62 chương 774, sông lớn pháp 62 một phen hàn huyên, hai người mặc dù không có tạo thành liên minh, nhưng căn cứ vào trước mắt tình huống, hay là đã đạt thành chung nhận thức, cựu hoàng tử là Sở Thanh cung cấp biết duy nhất tình báo. Sở Thanh tại lúc cần thiết, cho cựu hoàng tử một chút cơ hội. Cuối cùng, Sở Thanh hiếu kỳ nói, ngươi liền không sợ ta đem biết duy nhất triệt để dọn dẹp? Cựu hoàng tử cười nói, biết duy nhất là đại hoàng đế thời đại dư nghiệt tạo thành. Tổ chức này không chỉ là tại đại càn đế quốc có, tại địa phương khác cũng có biết duy nhất. Mỗi một cái biết duy nhất đều tại mười mấy cái thậm chí trên trăm cái trong đế quốc hoạt động. Ngươi dọn dẹp đại càn đế quốc nơi này biết duy nhất, nhưng còn có địa phương khác. Cùng lắm thì ta đi tìm nơi nương tựa đế quốc khác biết duy nhất. Sở Thanh trong lòng hơi động nói, biết duy nhất đến tột cùng muốn làm gì? Cựu hoàng tử lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Trước mắt duy nhất biết đến là, biết duy nhất nếu như trùng kiến đại hoàng đế thời đại thất bại, sẽ trở thành một cái siêu cấp tổ chức. Ân cùng loại thần thoại, thiên đình loại tổ chức này. Sở Thanh gật đầu. Thần thoại cùng thiên đình loại tổ chức này, mười phần khổng lồ. Biết duy nhất nếu như trở thành tổ chức như này, cũng rất đáng sợ. Cựu hoàng tử cười nói, hiện tại rất nhiều đế quốc hoàng tử gia nhập biết duy nhất. Tất cả mọi người muốn tại cái này siêu cấp trong tổ chức kiếm một chén canh. Sở Thanh cười nói, mấy trăm, hơn ngàn cái hoàng tử muốn tại một tổ chức bên trong kiếm một chén canh, sợ là khó khăn trùng điệp. Cũng không biết cuối cùng có thể có mấy cái hoàng tử sống sót. Cựu hoàng tử nghiêm túc nói, cho nên ta mới muốn theo người kết minh. Nếu như ngày nào đó ta gặp được nguy hiểm, còn cầu Sở huynh cứu ta. Sở Thanh ha ha cười to, không có vấn đề. Cựu hoàng tử vui vẻ, Sở huynh, ta mời ngươi uống trà. Về sau đi, ta còn muốn tu hành đâu. Cựu hoàng tử sửng sốt một chút, cười khổ nói, chắc không được ngươi lợi hại như vậy đâu. Ngươi cũng cường đại như thế, còn nắm chặt thời gian tu hành, không tầm thường. Sở Thanh cười cười, không nói chuyện. Cựu hoàng tử đi. Sở Thanh đi một chuyến đào hoa ổ, Đái Minh Nguyệt cùng Triệu Hồng tụ đi vào Lưu Ly Giang bên cạnh. Các ngươi chỉ vào Lưu Ly Giang thể, ta muốn thử nghiệm một chút. Minh Nguyệt cao hứng, chỉ vào Lưu Ly Giang, là Liễu Diễu thể. Đại khái ý là, bản cô nương sẽ không lo không có gì lo lắng, nếu mà có được sầu lo, nhất định sẽ ăn đùi gà. Sở Thanh, Lưu Ly Giang không có chút gợn sóng nào. Ngay sau đó là Triệu Hồng tụ, nàng cũng chỉ vào Lưu Ly Giang thể. Đời ta cũng sẽ không phản bội Sở Thanh, nếu như phản bội, liền bị Lưu Ly Giang cuốn vào đáy sông, vinh thế không được siêu sinh. Lưu Ly Giang vẫn không có phản ứng. Các ngươi sau khi trở về, tổ chức đào hoa ổ người, tới chỉ vào nước sông phát thệ. Ân. Ba nữ người, mặc dù không biết Sở Thanh tại sao muốn làm như vậy, nhưng còn dùng sức gật đầu. Các loại Sở Thanh sau khi đi, các nàng lập tức tổ chức người, tới chỉ vào Lưu Ly Giang phát thệ. 100 cái, 1000 cái. Đám người phát thệ, Sở Thanh sơn thủy đều không có bất kỳ phản ứng nào. Là bởi vì những người này thực lực quá thấp, còn chưa đủ thành tâm. Không đối, cái kia cựu hoàng tử phát thệ thời điểm cũng đem thành tâm. Nhưng sơn thủy đạo lại có gợn sóng. Hắn nuốt vào một thanh thiết hoàn, uống một bát dịch đồng, đối với Tạ Thiên Thu nói, ngươi đi Lưu Ly Hà, chỉ vào Lưu Ly Hà phát thệ. Tốt. Tạ Thiên Thu tốc độ cực nhanh. Sở Thanh vừa uống hơn 100 bát dịch đồng, hắn liền trở lại. Thanh ca, phát thệ. Bất quá ngươi yên tâm, ta dù là không thể, cũng sẽ không cùng Tư Mã Chiêu một dạng phản bội ngươi. Sở Thanh ha ha cười to, không có cái gì phản bội không phản bội. Đi theo ta, tới lui tự do. Tạ Yến đột nhiên nói, ta cũng đi phát thệ. Sở Thanh vừa định ngăn cản, kết quả muội tử này gào thét đi xa. Không bao lâu, nàng cũng phát thệ trở về. Lưu Ly Giang không có phản ứng, nhưng Sở Thanh tâm lý lại nổi lên một tia gợn sóng. Nữ nhân này, trong lòng của hắn khẽ động, lại cho Tả Yến một bộ Bạch Ngọc Chí Tôn Pháp. Bạch Ngọc này Chí Tôn Pháp cũng là trong một tấc vuông xếp hạng top 10 bí truyền, uy lực to lớn. Đồng dạng, cũng cho Tả Thiên Thu một bộ Âm Thiên Tử Pháp. Thanh này hai người vui vẻ, con mắt đều không mở ra được. Thanh ca, ngươi thật tốt. Ngươi cho chúng ta đổ vật chân quý như thế, ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi. Nếu không, ta cho ngươi làm ấm giường đi. Tả Yến có chút ít nhăn nhó. Một bên Tả Thiên Thu vô ngực nói, Thanh ca, ta cũng giống vậy. Phanh. Sở Thanh một cước đá bay Tả Thiên Thu, lan ra ngoài, chuẩn bị cho ta 10 tấn gạch vàng đưa tới. Được rồi. Lúc này, Sở Thanh thiết hoàn dịch đồng, đặt tới điều kiện. Hiện tại, hắn cần nuốt vào 10 tấn hoàng kim. Cũng chính là ta đã sớm không phải người. Nếu không, đời này đều kết thúc không thành những này tấn thăng điều kiện. Rất nhiều tấn thăng điều kiện vi phạm. Cũng may, võ giả đang luyện ngũ tạng lục phủ sau, liền có chút không phải người. Bây giờ, hắn đặt chân cảnh giới mới, cái này ngũ tạng lục phủ càng là đáng sợ. Cho nên, ăn thiết hoàn, uống dịch đồng, dễ như trở bàn tay. Ngày tháng thoi đưa, một ngày, ba ngày, năm ngày, Đại Càn Đế đều trở nên trước nay chưa có an tĩnh. Biết duy nhất chỉ là yên lặng tu kiến từng tòa thần miếu. Đại Càn Đế Vương yên lặng điều đại lượng pháo hôi đi cấm khu. Võ viện an tĩnh không tưởng nổi. Sở Thanh yên lặng tăng lên sông lớn pháp. Hôm nay hắn nuốt vào khối này hoàng kim sau, nghề nghiệp cột nảy lên. Sông lớn pháp 64, tấn thăng điều kiện. Sông lớn chi thủy trên trời đến, xin mời tế tự Lưu Ly Giang. Tế phẩm 10 cái đồng thần giả giang giác. Giang giác. Sở Thanh huyết nhục dưới đại gân nhúc đích. Từ nơi sâu xa, Lưu Ly Giang bên trong xiềng xích phản chiếu tại trong đại gân. Hán đại gân uy năng lần nữa gia tăng. Đồng thời, Lưu Ly Hà bên trong xiềng xích tốc độ sinh trưởng cũng đang tăng thêm, mà lại còn hiện ra một loại chỉ số cấp bộc phát. Bây giờ bị hắn phản chiếu tại trong đại gân xiềng xích, mỗi ngày có thể sinh trưởng 64 mét, mà không có bị cái bóng xiềng xích, mỗi ngày sinh trưởng 2 mét. Xiềng xích này mỗi sinh trưởng 1 mét đều để hắn thu hoạch được một bộ phận Lưu Ly Giang uy năng. Bây giờ tốc độ sinh trưởng bạo tăng, cái này khiến hắn nắm giữ uy năng càng nhiều. Không được bao lâu, ta một quyền xuống dưới, cái này Lưu Ly Giang cũng sẽ theo quả đấm của ta mà lao nhanh mãnh liệt. 10 cái bổng thần giả, thứ này dễ tìm. Hắn vài ngày trước giết thật nhiều bổng thần giả. Bây giờ biết duy nhất thế lực càng lớn, chắc hẳn bổng thần giả càng nhiều. Mặc dù hắn không biết bổng thần giả ở đâu, nhưng cửu hoàng tử biết. Hắn hô tả đi tới, người đi liên hệ một người, hỏi hắn biết duy nhất nơi nào có bổng thần giả. Tin tức càng kỹ càng càng tốt. Tả Yến mặc dù không biết người kia là ai, nhưng vẫn là nghe lời đi. Mà Sở Thanh nhảy xuống thần tọa, đối với Tả Thiên Thu nói đi, hồi võ viện. Sở Thanh muốn đi. Trong thần miếu các tư tế, vạn phần không nỡ. Bởi vì Sở Thanh tại lúc này, các tín đồ thắp hương đều cầu nguyện một chút chuyện bất bình. Sở Thanh vậy mà lại giúp các tín đồ đi giải quyết. Tỷ như cái nào đó nhà giàu khi dễ người, bước tử nhà mình thế nữ. Sở Thanh viết một cái mẩu giấy đi qua, không bao lâu, nhà giàu liền chính mình cắt đầu mình khi nhận lỗi. Có thế gia cho vay nặng lãi tiền, bức bách mọi người bán trai bán gái. Sở Thanh một cái mẩu giấy đi qua, thế gia này lập tức đem giấy vay nợ ăn, tán đi đòi tiền sinh ý, còn bắt đầu phát cháo phát thóc. Như vậy đủ loại, để các tín đồ vạn phần cảm tạ, cũng làm cho các tư tế kính nể vạn phần. Mà lại, Sở Thanh mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì, còn chỉ điểm các tư tế một chút kiến thức võ đạo. Thanh này các tư tế làm cho cảm động đến rơi nước mắt. Thanh Thiên Đại lão gia, biết duy nhất thần, liền biết vơ vét tín ngưỡng, thu thập tài phú, mà khác không hề làm gì, thuần túy chính là một cái tượng đất tượng thần. Nhưng lão nhân gia ngươi khác biệt. Ngươi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Những tín đồ này làm sao bây giờ? Sở Thanh chân thành nói, ngươi cần nhờ chính mình. Các ngươi lương tựa biết duy nhất, âm thầm lớn mạnh chính mình. Tại ngày nào đó, các ngươi cũng có thể làm đến ta loại trình độ này. Sở Thanh đi. Các tư tế mang theo một đám tín đồ, đào đào khóc lớn. Chương 775, đúng dịp, ta cũng ưa thích nói đùa. Chương 775, đúng dịp, ta cũng ưa thích nói đùa. Đạp. Đập. Đập. Tà Yến lặng yên không tiếng động xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, tại phong tuyết che lấp bên trong, nàng đi vào một tòa tử lâu. Mặc dù phong tuyết quét sạch, mặc dù là đại thai chi niên, nhưng tử lâu y nguyên náo nhiệt. Con em nhà giàu, quyền quý bọn nô bộc ở chỗ này miệng lớn ăn uống. Có người ăn uống, tiện tay hướng ngoài cửa sổ ném đi từng cây đùi gà, thậm chí là thịt trâu các loại. Dưới lầu, một đám người bình thường tranh nhau chen lấn cướp đoạt ăn cơm thừa rượu cạn. Trên lầu, đám người hoàn thành tiểu ngữ. Tả Yến lặng yên đi vào hậu viện. Nàng dựa theo Sở Thanh nhắc nhở, tại góc tường lưu lại một cái tờ giấy, lặng yên rời đi. Lúc xế chiều, có đầu bếp nghỉ ngơi, lặng yên xem xét góc tường. Nhìn thấy tin tức sau, lập tức thả ra một cái chim bổ câu trắng. Bịch. Chim bổ câu trắng bay lên không, không bao lâu bay đến một đại trạch viện. Trong trạch viện, cửu hoàng tử nhíu mày, cùng mấy người thuộc hạ thôi diễn xa bàn. Chim bổ câu trắng bay tới, hắn trước tiên nhận được tin tức. Sở Thanh, tìm bổng thần giả điểm tụ tập. Cửu hoàng tử vỗ tay, cười nói, hắn quả nhiên bắt đầu hành động. Trước mấy ngày ăn thiết hoàn uống dịch đồng, gặm hoàng kim, chắc là hoàn thành bảng môn tà đạo nghi quỹ gia trì chính mình. Hiện tại, hắn gia trì hẳn là hoàn thành. Quả nhiên muốn bắt đầu thu thập biết duy nhất người. Cửu hoàng tử hưng phấn, nhanh đem biết duy nhất tư liệu lấy tới, cho Sở Thanh cung cấp đi qua. Có cấp dưới sửng sốt một chút, thấp giọng nói, điện hạ, Sở Thanh muốn cái gì, chúng ta cung cấp cái gì. Nếu không hắn sẽ không nhớ kỹ ngươi. Cửu hoàng tử ha ha cười nói, không cần, ta cho hắn hỗ trợ là hợp tác cùng có lợi, mà lại hắn cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, hắn sẽ nhớ kỹ ta bỏ ra. Đám người giữ im lặng, trong lòng xem thường. Hiện tại đầu năm nay, dùng được thời điểm mới có thể nhớ tới người nào đó đến, không cần đến thời điểm, tự nhiên nghĩ không ra, thậm chí đem trước kia ân tình ném sau. Hoàng tử muốn tại Sở Thanh trên thân ăn thiệt thòi. Màn đêm buông xuống, Sở Thanh thu đến cửu hoàng tử cung cấp tin tức. Để hắn ngoại ý muốn chính là, cửu hoàng tử không chỉ có cung cấp đồng thần giả vị trí, thậm chí đem biết duy nhất kỹ càng tư liệu đều phát tới. Tòa kia trong thần miếu ẩn giấu đi cao thủ, địa phương nào có cứ điểm, thậm chí còn có mấy cái liên quan tới biết duy nhất tổng bộ tin tức. Nhưng cửu hoàng tử cũng không dám xác định, bởi vì cho dù là hắn đều không có đi qua tổng bộ. Cẩn thận như vậy sao? Bất quá các ngươi càng cẩn thận, ta càng cao hứng. Sở Thanh ma quyền sát trưởng hương phấn nói, một ngày nào đó ta sẽ tìm được các ngươi tổng bộ, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Tà Yến lại gần quan sát tin tức, lập tức nhíu mày. Thanh ca, trên tài liệu này biết duy nhất thế lực quá cường đại. Sở Thanh cười nói, không có vấn đề, các nàng mạnh cũng tốt, yếu cũng tốt, cũng không đáng kể. Ngón tay xẹt qua tin tức, cuối cùng rơi vào một cái trên tòa thần miếu. Biết duy nhất hiện tại tồn tại lý do chính là vì ta cung cấp nghi quỹ cần thiết vật liệu. Tà Yến, ân. Sở Thanh ha ha cười to, ta Sơn Thủy Đạo cần một chút nghi quỹ mới có thể nhanh chóng tăng lên. Không có nghi quỹ, ta chỉ sợ mấy chục năm, trên trăm năm cũng không có cách nào giải quyết Sơn Thủy Đạo cơ sở. Tà Yến mở miệng, nàng còn không có đặt chân cảnh giới mới, đối với thứ này không hiểu rõ lắm. Ngươi ở nhà đợi, gặp được nguy hiểm liền đi đảo hoa ổ, sau đó mang lên Hồng Tụ Minh Nguyệt đi dưới mặt đất Đế Đô. Chỉ cần đặt chân dưới mặt đất Đế Đô, các ngươi liền an toàn. Ân. Bàn giao sự tình xong, Sở Thanh lặng yên rời đi võ viện. Hắn lặng yên không một tiếng động, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi vào một tòa thần miếu trước mặt. Thần miếu không phải rất lớn, nhưng hương hỏa thịnh vượng. Bởi vì nơi này cung cấp cho miễn phí đồ ăn, chỉ cần tới thắp hương, liền có thể cầm một tấm bánh. Mỗi ngày có thể cầm ba tấm. Ba tấm bánh đủ để cho đói khát người tại gió tuyết này bên trong sống sót. Trong màn đêm thần miếu, đèn đuốc sáng trưng, có các tư tế tụng niệm kinh văn, mà những ngày tế tự thuần một sắc đều là đồng thần giả. Đồng thần giả không chết, nhưng nếu như dùng chém giết dị thường thủ đoạn giết bọn hắn, chết so với ai khác đều nhanh. Những người khác thiếu khuyết đối phó dị thường thủ đoạn, nhưng Sở Thanh không thiếu. Thậm chí ỷ vào kim tiềm tiền tài, hắn hay là dị thường khắc tinh. Tất đấy tất đấy. Huyên Huyên, đồng thần giả tế tự tụng niệm kinh văn, tinh khí thần của bọn hắn thông qua kinh văn cùng thần ma câu thông, sau đó đạt được thần ma gia trì. Dạ thần, có đồng thần giả tế tự lười biếng rối cái eo, nói lầm bầm, ta muốn nghỉ ngơi, ta rất lâu không có đi hồng lâu, thời gian này đơn giản không phải người qua. Những này đồng thần giả tế tự đều là con em thế gia, bọn hắn trước kia không có trở thành đồng thần giả thời điểm phong lưu phóng khoáng, hưởng thụ nhân sinh. Hiện tại không để cho bọn hắn hưởng thụ lấy, còn muốn mỗi thời mỗi khắc tụng niệm kinh văn. Thần ma cái gì cũng tốt, nhưng đối với chúng ta không tốt. Có đồng thần giả lầm bầm, trước kia tăng cao tu vi chỉ cần nuốt tài nguyên, ỷ vào chúng ta tư chất tu hành một chút liền có thể nhẹ nhõm tăng lên. Hiện tại tài nguyên đối với chúng ta vô dụng, chỉ cần kinh văn liền có thể tăng lên. Thế nhưng là loại này tăng lên là cố định, ai mẹ nó niệm kinh nhiều ai lợi hại. Cái này mẹ nó thuần túy chính là cho nghèo bức bọn họ dùng phương pháp tu hành. Tại sao muốn để chúng ta những thiên kiêu này tu hành? Mặt khác đồng thần giả không nói lời nào, chỉ là gia tốc tụng niệm kinh văn. Trước kia mọi người tu hành tiến độ không sai biệt lắm, hiện tại nhiều niệm một lần kinh văn, tu vi liền ngoài định mức gia tăng một chút. Đây là siêu việt cơ hội. Có đồng thần giả tế tự đứng dậy, cười lạnh nói, dù sao đồng thần giả không chết, thực lực chút cao nhược điểm đều một cái đức hạnh. Lão tử đi về trước. Hắn đứng dậy, vừa đi cửa ra vào, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Ân. Trong phòng, đông đảo đồng thần giả nhìn chăm chú cửa phòng vị trí. Đinh đinh đương đương tiếng va chạm tới gần, sau đó dừng ở cửa ra vào. Mượn nhờ tuyết trắng phản xạ yếu ớt ánh trăng, cái này đồng thần giả nhìn thấy cái bóng tại trên giấy cửa sổ cái bóng, cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Mặt khác đồng thần giả cười nói, vừa lúc ở cái này rất nhàm chán, rốt cục có người tới giày vò, có thể chơi. Cửa ra vào đồng thần giả nhe răng cười, cho ta vào đi. Một giây sau, hắn nô ra một bàn tay, răng rắc, cửa sổ nổ tung, hắn túm một thiếu niên tiến đến. Nhìn thấy thiếu niên trong nháy mắt, đại bộ phận đồng thần giả tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ có số ít hai cái đồng thần giả chưa thấy qua Sở Thanh Trần Dung, ý nguyên cười to. Nhưng cười cười, bọn hắn hiếu kỳ, các ngươi làm sao không cười? Mặt khác đồng thần giả toàn thân run rẩy, cười con mẹ ngươi. Lúc này nắm lấy Sở Thanh cổ đồng thần giả, biểu lộ cứng ngắc. Lộc cộc, hắn nuốt nước miếng một cái, nói thật nhanh, Thanh gia, ta nói ta đang cùng ngươi nói đùa, ngươi tin không? Hắn nhận ra Sở Thanh thân phận. Sở Thanh mỉm cười nói, đúng dịp, ta người này cũng ưa thích nói đùa. Hắn nắm tay thả chất đống trên cổ, mỉm cười nói, ta nói một hai ba, chúng ta cùng một chỗ dùng sức, hoặc là ngươi bóp nát ta cổ, hoặc là ta bóp nát ngươi cổ. Cửa ra vào đồng thần giả, còn lại đồng thần giả. Chương 776, bị ưu hóa lao thừa tướng. Chương 776, bị ưu hóa lao thừa tướng giống. Đồng thần giả dùng đủ khí lực muốn bóp nát Sở Thanh huyết hầu. Một chút, không có nắn. Ân, lại đến một chút, vẫn chưa được. Bên trên hai tay cổ động tất cả khí huyết, hay là bóp bất động. Cái này đồng thần giả trầm mặc, hắn tuyệt vọng. Ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi ta. Ngươi nói, các ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Đáng người. Lại cạnh. Sở Thanh tiện tay đem cái này đồng thần giả ném một bên, lạnh nhạt nói, hiện tại ta cần 10 người theo ta ra ngoài một chuyến. Các ngươi là tự động theo ta đi, hay là để ta cưỡng chế? Đám người này lướt nhau, nhao nhao cười khổ. Có khác nhau sao? À, nếu để cho Sở Thanh cưỡng chế, chính mình sợ là còn muốn chịu khổ đi. Bọn hắn cũng nghe nói, Sở Thanh giết đồng thần giả, cùng diều hâu bổ gà còn một dạng đơn giản. Phản kháng cũng vô dụng là. Mà lại là nơi này chỉ có 10 người, rất rõ ràng, người ta là nhằm vào bọn họ, được, cùng người đi thôi. Đám người này lướt nhau, nhao nhao đứng tại Sở Thanh trước mặt. Chúng ta đi theo ngươi. Sở Thanh tán thưởng, giác ngộ cao. Sau mười mấy phút, Lưu Ly Giang bên cạnh, ngươi hoàn thành tế hiến. Sông lớn pháp 70, tấn thăng điều kiện, tế tự 100 tên đồng thần giả. Lúc này, hay là đêm khuya? Sở Thanh quyết định tăng giờ làm việc, tiếp tục làm việc lục, tranh thủ đêm nay giải quyết tất cả tế tự. 1 giờ, 3 giờ. Sáng sớm, các tín đồ vô cùng cao hứng đến miếu thờ dân hương, chuẩn bị lĩnh cơm ăn. Miếu thờ đại môn đóng chặt, các tín đồ yên lặng chờ đợi. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xe ngựa, có nồng đậm bánh nướng mùi thơm truyền đến. Tới, thần giáo đưa cơm đội ngũ tới. Đám người reo hò. Xe ngựa dừng lại. Biết duy nhất người gõ cửa. Đông. đông đông, tiếng đập cửa vang lên giống như chuông vang âm thanh. Tất cả các tín đồ mong đợi nhìn chằm chằm cửa lớn. Bọn hắn biết khi đại môn mở ra sau, đốt một nén nhang liền có thể ăn được nóng hầm hập bánh nướng. Một giây, đám người mong mỏi cùng trông mong. 10 giây, đám người có chút dao động, bởi vì trước kia lúc này cửa lớn sẽ mở ra, trong miếu thờ các tư tế sẽ vung lấy mặt nên đón bọn hắn. Thế nhưng là lần này còn không có mở cửa, các tư tế ngủ thiếp đi. 30 giây, đông đông đông, biết duy nhất người dùng sức gõ cửa, kết quả cửa lớn không ra. Đưa bánh nướng người gấp, chuyện gì xảy ra? Trông coi miếu thờ đều là đồng thần giả, bọn hắn đều là đỉnh cấp cao thủ, tuyệt đối có thể nghe được tiếng đập cửa, nhưng vì cái gì không mở cửa? Có người sốt ruột xoay người nhảy vào trong viện, các vị đại nhân nên mở cửa. Nhưng mà trong miếu thờ yên tĩnh im ắng, người này đi đến đại điện, gặp cửa đại điện nổ tung, trong lòng bất an vội vàng xem xét, nhưng mà hắn chỉ thấy được trong đại điện trống rỗng, không có bất kỳ ai, chỉ có mấy cái thần ma pho tượng mặt xanh nanh vàng ngồi ngay ngắn. An tĩnh đế đô lần nữa rung chuyển, sống tạm người bình thường tuyệt vọng phát hiện hôm nay thật nhiều miếu thờ không có tế tự, thậm chí liên phát phóng đại bánh người đều không có. Xảy ra chuyện, nhất định là thần giáo xảy ra chuyện. Bát hoàn thần miếu cũng đều không có mở cửa. Thần giáo các tư thế trong vòng một đêm biến mất hơi nhiều, bọn họ có phải hay không phi thăng tiến nhập thần ôm ấp? Hẳn là đi, đây là thần tích. Biết duy nhất toàn bộ ở vào đế cung một góc, nơi này vắng vẻ, trước kia là lãnh cung, cũng mới hôn tạp tam công cựu khanh bọn họ biểu lộ khó coi. Một thân áo bào đỏ thiên công tử cũng không có lòng thê, bởi vì trong vòng một đêm hơn 1000 cái đồng thần giả không có, lặng yên không tiếng động không có. Để bọn hắn sợ hãi chính là đồng thần giả mất tích trong miếu thờ có rất ít đánh nhau vết tích, đủ loại dấu hiệu cho thấy những cái kia đồng thần giả bọn họ đều là chính mình đi ra miếu thờ. Số ít có đánh nhau dấu vết, đủ loại dấu hiệu cho thấy đánh nhau vết tích thưa thớt. Người xuất thủ chỉ là ngắn ngủi mấy giây liền chế ngự tất cả mọi người. Lao thừa tướng xem xét rất nhiều tư liệu, ánh mắt co vào, nhịp tim vượt qua nhanh. Căn cứ đủ loại dấu hiệu cho thấy, dẫn đến nhiều như vậy đồng thần giả biến mất người là cái siêu cấp cao thủ đáng sợ, mà lại cao thủ này đồng thần giả bọn họ đại đa số nhận biết, đến mức nhìn thấy đối phương cũng không dám xuất thủ, dù là xuất thủ cũng trong phút chốc bị trấn áp. Mà người như vậy hắn nhận biết, Sở Thanh, là Sở Thanh, chỉ có hắn mới có thể áp chế đám người, chỉ có hắn mới có thể để cho đám kia đồng thần giả không dám phản kháng. Biết Sở Thanh thân phận, nhưng lão thừa tướng không nói, bởi vì thiên cô nương đều muốn ưu hóa ta, nếu như ta xách Sở Thanh danh tự, nàng nhất định sẽ làm cho ta đi đối phó Sở Thanh. Ta lớn tuổi như vậy, có thể có bản lãnh gì đối phó hắn? Ta đi thuần túy chính là tặng đầu người, hay là thành thành thật thật các loại pháp vong phát triển, âm thầm khống chế pháp vong quyền hành mới là vương đạo. Lão thừa tướng tâm tư trăm ngàn chuyện, mới ngự sử chỉ điểm Giang Sơn, thôi diễn địch nhân là ai. 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ. Lao thừa tướng mệt mỏi muốn ngủ. Thừa tướng, lần này liền muốn nhìn ngươi. Lao thừa tướng mờ mịt nhìn khắp bốn phía, cái gì? Mới ngự sử chỉ điểm những người khác nói vừa rồi công tử hỏi ai đi rào sát Sở Thành, cứu vớt bị bắt cóc đồng thần giả tiến lên một bước, kết quả duy chỉ có ngươi tiến lên một bước. Lao thừa tướng mờ mịt, ta tiến lên một bước, ta không động tới a. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện tất cả mọi người lui về sau một bước. Hắn nhìn về phía thiên cô nương, phát hiện ngày xưa công tử, hôm nay cô nương cười híp mắt theo dõi hắn. Giờ khắc này, lão thừa tướng buồn từ tâm đến, hắn phủ phục trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Công tử, lão thần chuyến đi này, sợ là không về được. Thiên công tử cười nói, ta vì ngươi chuẩn bị 20 cái cao thủ, còn có mấy trăm đồng thần giả phá hôi. Ngươi lần này nhất định có thể giết Sở Thanh. Đúng rồi, nhớ kỹ dẫn hắn đầu người trở về. Lão thừa tướng nghẹn nào, công tử, Sở Thanh đáng sợ. Nếu như ta mang không trở về đầu của hắn đâu? Thiên công tử chân thành nói, lão thừa tướng, ngươi trở về thời điểm nhất định phải mang lên người khác đầu. Lão thừa tướng phong tuyết quét sạch, lão thừa tướng mang người thẳng đến đế đô bên ngoài Lưu Ly Giang. Tin tức mới nhất, Sở Thanh ngay tại bờ sông. Hắn ra khỏi cửa thành, buôn đầu ngũ thập lý lộ, gặp một đổ sụp đỉnh. Trong đỉnh, Tư Mã Phụng Thường mang theo già trẻ phủ, lão vệ úy mấy cái lão nhân chuẩn bị rượu, toàn thân áo trắng, yên lặng chờ đợi. Tư Mã Phụng Thường bọn người không mình hành lễ. Thừa tướng đại nhân, chuyến đi này có ngàn khó vạn hiểm, xin mời đại nhân bảo trọng. Lão thừa tướng hí hư nói, ta mặc dù không có chinh chiến cả đời, nhưng cũng tọa trấn qua biên cương, cùng đại chu mấy đế quốc chém giết qua, cũng thành giáo thư dục nhân, cho biết duy nhất nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài, biên soạn thật nhiều điển tịch. Bây giờ biết duy nhất của thời, ta muốn bị ưu hóa. Vì ai? Thọ tử hồ bi bật thương kỳ loại. Tư Mã Phụng Thường bọn người khóc không thành tiếng. Tư Mã Phụng Thường an ủi, pháp võ ngày càng lớn mạnh, đế quốc khác cao thủ không ngừng chạy tới. Bây giờ đại chu, xích mông mấy đế quốc dị nhân cũng cùng đại càn dị nhân đàm phán, chờ bọn hắn đàm phán thành công, cũng nhất định vào ở đại càn. Đến lúc đó những người khác cũng sẽ bị ưu hóa. Ngươi không cần cô đơn. Lao thừa tướng, uống rượu, lên đường. Phong Tuyết mơ hồ mắt người. Lao thừa tướng đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói, Phụng Thường, thái úy vì sao không đến? Tư Mã Phụng Thường lớn tiếng nói, thái úy đại nhân cùng mới tới ngự sử luật bàn, không hơn trăm chiêu, liền bị chém. Mới thái úy, ngày mai tiền nhiệm. Chương 777, vì sao đầu nhập vào Sở Thanh? Chương 777, vì sao đầu nhập vào Sở Thanh? Lưu Ly Giang đầu nguồn nước suối so với hôm qua lớn hơn 2 lần. Xiềng xích chậm chạp du tẩu, dòng suối nhỏ bị mở rộng, bây giờ thành sông nhỏ. Thuận đầu nguồn hướng xuống đi, mặt sông càng ngày càng rộng. Bờ sông, Sở Thanh lòng tràn đầy vui vẻ. Đêm qua phong tuyết quét sạch, hắn bận rộn một đêm, cuối cùng là làm xong tất cả tế tự. Sông lớn pháp 98, thần thăng điều kiện, thiểm tu 3 ngày. Mấy lần tế tự, sông lớn pháp tăng lên, Sở Thanh thực lực lần nữa gia tăng một mảng lớn. Mới tấn thăng điều kiện là tiềm tu. Mà Sở Thanh cảm giác bờ sông rất tốt, bởi vậy liền đến cái này tiềm tu. 3 ngày tiềm tu, rất đơn giản. Cứ theo đà này, không được bao lâu, sông lớn pháp liền làm xong. Đến lúc đó ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Dựa theo suy nghĩ của hắn, sơn thủy đạo, muốn khống chế sơn thủy. Chí ít nhất sơn nhất thủy. Mới xuất hiện sơ, hắn dự định bắt trước lại gần, đem núi lớn cái bóng tại xương cốt của mình bên trong. Nhưng, trong khoảng thời gian này, hắn đối với sông lớn pháp, đối với sơn thủy đạo nhận biết càng sâu sau, hắn có tư tưởng mới. Chỉ là ý tưởng này còn có một chút điểm mơ hồ. Hắn cảm giác chính mình còn thiếu khuyết nội tình, thiếu khuyết thời cơ. Chắc không được đều nói cái này cảnh giới mới không cách nào mệnh danh. Xem ra là bởi vì không có thống nhất tu hành phương thức. Cũng không biết lần này đạo thống chi tranh sau có thể hay không sinh ra một cái thống nhất hệ thống tu hành. Đập, đập, đập. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Sở Thanh nhìn ra xa, nhìn người tới có chút nghi hoặc. Bởi vì cả người bên trên không có bất kỳ cái gì sát ý người, mang theo mấy trăm đồng thần giả cùng 2 cái cảnh giới mới võ giả tới. Cầm đầu lao đầu, mặt mũi hiền lành. 2 cái cảnh giới mới, một nam một nữ, có tướng vợ chồng. Phía sau bọn họ đi theo 18 cái người bị mặt. Những người này, ánh mắt trống rỗng. Cùng chết thật nhiều lần đồng thần giả tương tự, nhưng không phải đồng thần giả. Phía sau mấy trăm đồng thần giả, hắn lười nhát chú ý một đám phá hôi. Dù là đã từng là thiên chi tiêu tử, lúc này, tại Sở Thanh trong mắt, cùng dị thường cũng không có gì khác nhau. Đầy trời sắc ý, để phong tuyết lạnh 3 phần. Sở Thanh không còn quan tâm, bởi vì hắn tại Lưu Ly Giang bên cạnh. Ở chỗ này, hắn càng có thể rõ ràng cảm ứng được Lưu Ly Giang uy lực. Hắn thậm chí có loại cảm giác chính mình huy quyền có thể lấy ra một đoạn chân chính Lưu Ly Giang ra chỉ tự thân chấn áp địch nhân. Hắn mạnh lên, tự nhiên không nhìn địch nhân, lao đầu đưa tay, một đám người dừng bước lại. Một giây sau, lao đầu một mình đi đến Sở Thanh bên người, cười nói: Sở Thanh, lão phu là biết duy nhất lao thừa tướng Thủy Nguyệt nói nguyện mãn lâu. Sở Thanh gật đầu, nhìn chằm chằm mặt sông ngẩn người, cho nên người muốn giết ta? Tới đi, động thủ đi, ta thời gian đang gấp. Thừa tướng Nguyệt Mãn Lâu cười nói: Không, ta không có bản sự giết ngươi. Sở Thanh: Ân. Nguyệt Mãn Lâu, ngươi mầm ngự sử sau, ta liền muốn đầu nhập vào ngươi. Nhưng bởi vì công tử ân tình, ta có chỗ lo lắng. Bất quá hiện tại không có. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ điểm sau lưng đôi nam nữ kia nói bọn hắn là một cái tên là Thiên Cơ Quốc cao thủ, tu hành chính là đạo binh đạo, thực lực bình thường. Phía sau là một đám đồng thần giả, một đám phá hôi, chó săn. Sở Thanh: Cho nên. Nguyệt Mãn Lâu trên thân đột nhiên bộc phát kinh thiên sát ý, đàng không mà lên: Cho nên ta giết bọn họ khi nhập đội. Sở Thanh: A. Kế tiếp sát na, Nguyệt Mãn Lâu phía sau xuất hiện một vầng minh nguyệt. Minh nguyệt chiếu rọi đại địa, từng mặt cái gương nhỏ, hoặc là nói mặt trăng, từ trên đại địa bay lên không. Trăm ngàn mặt trăng chiếu rọi đại địa. Ánh trăng chảy xuôi, ôn nhu như nước. Có đồng thân giả bị cuốn vào mặt trăng, có bị mặt trăng cầm đầu, có đột nhiên hòa tan. Cuối cùng, có một chút giếng nước xuất hiện, nuốt vào tàn phá cũng điên cuồng khôi phục đồng thân giả thân thể. Cùng lúc đó, 2 cái đạo phi đạo nam nữ hoảng sợ, giận dữ: Lao giả, ngươi cũng dám phản bội biết duy nhất. Giết. 18 cái đạo binh phát ra không phải người gầm thét, bọn hắn vậy mà chắp vá đứng lên, hình thành một cái vật mẹo cự nhân, phóng tới Nguyệt Mãn Lâu. Lao thừa tướng Nguyệt Mãn Lâu nâng sau lưng Minh Nguyệt, nói lẩm bẩm. Một giây sau, hắn ném ra Minh Nguyệt. Minh Nguyệt rơi xuống, nghiền ép lên đi. Minh Nguyệt nhấp nô, bất kể hắn là cái gì bổng thần giả hay là vật mẹo cự nhân đạo binh, tất cả đều không có. Cái này Minh Nguyệt nhấp nô vài vòng, thu nhỏ, bay trở về Lao thừa tướng sau lưng. Lao thừa tướng rơi xuống từ trên không, cười nói: Sở Thanh, ta Nguyệt Mãn Lâu thủ đoạn như thế nào? Báo công tử, việc lớn không tốt. Đế cung Lãnh cung biết duy nhất toàn bộ, Thiên công tử hử phát điệu hát dân gian tiểu thừa. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Đại Chu Cửu hoàng tử trò chuyện không sai, bởi vậy muốn cho hắn đâm một bộ cẩm y liền mà lại, buổi sáng còn ưu hóa Lao thừa tướng, cho người trẻ tuổi đằng vị trí. Biết duy nhất rất nhiều thần miếu, cung an bài người mới thay thế. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, phản phất cùng giống như hôm qua. Ân chỉ là thiếu một cái Lao thừa tướng. Lúc này, nghe được thanh âm này, sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra? Lao thừa tướng cầm đầu người trở về. Người báo tin điên cuồng lắc đầu. Thiên công tử cười nhẹ nhàng thở ra, như vậy, hắn chết. Người báo tin lắc đầu càng nhanh. Một bên mới ngự sử ho khan, hỏi: Như vậy, đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Việc lớn không tốt, Lao thừa tướng bị Sở Thanh mê hoặc, chém người của chúng ta. Yến tĩnh. To như vậy cung điện, giống như chết yến tĩnh. Người báo tin cảm giác bầu không khí không quá hòa hợp, liền lặng yên lui lại. Phốc phốc. Một viên ngân châm xẹt qua trời cao, xuyên qua đầu hắn. Tiếng bước chân quá lớn. Đáng chết. Có người áo đen, lặng yên đem thi thể mang xuống. Trong đại điện an tĩnh, Thiên công tử dùng nhuốm máu kim châm theo vừa. Đâm vào, tâm hắn phiền ý loạn, tiện tay ném đi cầm tú. Lao già trước kia tại biên quan khi đại đồ binh, cho người làm trâu làm ngựa. Ta gặp hắn đáng thương, để hắn đi theo ta, còn cho hắn cao vị, để hắn khi tam công. Ngạch mặc dù chúng ta ban tử viết ngoáy một chút, nhưng đó cũng là tam công a. Hắn đời đời kiếp kiếp phấn đấu cả đời, không có ta dịu dắt, có thể làm tam công. Ta cho hắn bí truyền, cho hắn tài nguyên, để hắn ngồi ở vị trí cao. Ta đối với hắn tốt như vậy, hắn phản bội ta. Các vị, hắn đáng hận sao? Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Tư Mã Phụng Thường các loại lao thần tử. Tư Mã Phụng Thường xuất mồ hôi chán, nói thật nhanh, công tử, kẻ cầm đầu là Sở Thanh. Lao thừa tướng nhất định là bị Sở Thanh mê hoặc. Cho nên, Thiên công tử cười lạnh. Mới ngự sử đột nhiên nói, lao già kia nhất định là e ngại Sở Thanh, cho nên giết người khi nhập đội. Công tử, hắn có thể có người nhà. Thiên công tử, ân. Mới ngự sử cười lạnh nói, giết người nhà hắn, Chu hắn cửu tộc, cảnh giới tổ chức thành viên. Thiên công tử lắc đầu, cái nào lao già, lớp người quê mùa xuất thân. Người nhà cũng bị mất. Mới ngự sử cười nói, nhưng luôn luôn có thể tìm tới người nhà hắn. Tổ chức cũng cần người nhà hắn thủ cấp, ổn định lòng người. Thiên công tử hí hư nói, như vậy, ngươi cho hắn tìm một chút người nhà, để người nhà hắn bọn họ đi trước âm tào địa phủ tìm kiếm đường. Tuân mệnh. Thiên công tử cảm xúc xa xút, lao già này có thể chiến tử, cũng có thể chạy trốn. Nhưng hắn cái gì đều không có tuyển, ngược lại đầu phục Sở Thanh. Vì cái gì? Tư Mã Phụng Thường bọn người cúi đầu, mồ hôi đầm địa, giữ im lặng. Chương 778, cũng muốn đầu nhập vào Sở Thanh. Chương 778, cũng muốn đầu nhập vào Sở Thanh. Sở Thanh nhìn xem Lưu Ly Giang, lại nhìn xem bên người lão đầu. Lưu Ly Giang khôi phục lại bình tĩnh, Sở Thanh tâm thần, thuận Lưu Ly Giang chạy xuôi mà chạy xuôi. Một bên lão đầu, cũng không biết ở nơi nào làm một bộ áo tơi, tìm rễ cây gậy trúc, bắt đầu câu cá. Phía sau là tàn phá chiến trường. Về phần thi thể, cũng bị mất. Cũng không biết lão đầu mặt trăng là thế nào nuốt xuống. Một phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 1 giờ. Sở Thanh hỏi lão đầu, tháng đầy lâu, ngươi phản bội biết duy nhất, thật được không? Tháng đầy lâu dương dương tự đắc, đương nhiên được. Nếu như không tốt, ta làm gì đầu nhập vào ngươi? Sở Thanh thổn thức, ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng. Chính ta tương lai ở nơi nào, ta cũng không biết. Ngươi đầu nhập vào ta, cũng không có tương lai. Tháng đầy lâu chân thành nói, Sở công tử, ngươi kỳ thật rất đáng ngưỡng. Ngươi có thể đi đến một bước này, có được thực lực bây giờ, tại Đại Càn Đế quốc, thậm chí chung quanh mười mấy cái đế quốc, đều là trăm năm có gặp. Sở Thanh, ân. Tháng đầy lâu hi hư nói, đế quốc hàng năm có rất nhiều lớp người quê mùa thiên tài. Bọn hắn tư chất không tệ, nộ tính không tệ. Nếu như tập võ, đột nhiên tăng mạnh, tu hành một năm, tương đương với những người khác 10 năm. Thậm chí so trải qua nhiều đời huyết mạch ưu hóa thế gia thiên tiêu tốc độ tu hành đều nhanh. Ta đã từng quan sát qua 1000 cái dạng này tầng dưới chót thiên tài. Trong một năm, có thể đặt chân thứ nhất hạng, không đủ 10 người. Một năm sau, 10 người này, hoặc là quay trở lại bình thường, hoặc là thân tử đạo tiêu. Không có một cái nào đặt chân thứ hai hạng. Sở Thanh ngạc nhiên. Hắn biết tầng dưới chót tu hành võ đạo rất khó. Nhưng, chưa bao giờ thống kê qua. Tháng đầy lâu nói tiếp, Đại Càn Đế quốc tình huống kỳ thật còn khá tốt. Ta đi qua Đại Chu, nơi đó 10001 thiên tài, không có một cái nào ra mặt. Bọn hắn hoặc là chết yểu, hoặc là thành thế gia, tổ chức chó săn. Ngươi xuất hiện, là cái ngoài ý muốn. Thậm chí đến bây giờ, ta nhìn thấy ngươi, đều phản phất là trong mộng. Sở Thanh hơi trầm mặc nói như vậy, xuất thân của ngươi đâu? Tháng đầy lâu cười nói, ta xuất thân lớp người quê mùa, là đại đầu binh. Ngơ ngơ ngác ngác qua mấy chục năm, gặp được công tử sau, ta nuốt bí dược, tu hành võ đạo. Sau đó, có được hiện tại năng lực. Ta không phải thiên tài. Ta sở dĩ có thể đi đến hiện tại, là bởi vì đại lượng tài nguyên. Ta cho là ta sẽ vì công tử phục vụ đến chết. Không nghĩ tới, ta lại đầu phục ngươi. Sở Thanh hiếu kỳ, như vậy, cũng bởi vì cái này, cho nên đầu nhập vào ta. Tháng đầy lâu cười ha ha, thứ nhất, cùng ngươi đối nghịch đều đã chết, ta không muốn chết. Thứ hai, công tử muốn ưu hóa ta. Sở Thanh, ân. Thật thần kỳ chữ. Đây không phải kiếp trước đám kia người làm công hạ chẳng sao. Vất vả phấn đấu, cuối cùng bị ưu hóa. Ha ha. Ngươi tại biết duy nhất là thừa tướng. Ân. Như vậy, ngươi đối với ta có đề nghị gì sao? Tháng đầy lâu chân thành nói, tăng thực lực lên. Thực lực ngươi càng mạnh, liền càng an toàn. Sở Thanh gật đầu. Trừ cái đó ra đâu? Trừ cái đó ra, ngươi muốn tìm càng nhiều giúp đỡ, hoặc là nói là phá hôi. Đại Càn Đế quốc thế gia, mặc dù đều đầu phục biết duy nhất, nhưng thế gia đều ưa thích hai đầu đặt cược. Ngươi thả ra tin tức, tự nhiên có người đầu nhập vào ngươi. Sở Thanh ngạc nhiên nói, ta sẽ chỉ chém giết địch nhân, sẽ không cho bọn hắn mang đến lợi ích. Tháng đầy lâu cất tiếng cười to, Sở công tử, bây giờ ngươi đơn thuần là sống lấy, đoàn tụ tại người bên cạnh ngươi, liền có thể từ từng cái địa phương lấy tới chỗ tốt cực lớn. Ngươi chỉ cần tăng thực lực lên, đi theo người của ngươi, mãi mãi cũng sẽ cùng theo ngươi. Sở Thanh đứng dậy, quay chung quanh hắn đi tới đi lui, như vậy, tùy tùng, có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì? Tháng đầy lâu xuất mồ hôi chán. Hắn biết, hiện tại đến lúc mấu chốt. Nếu như mình trả lời không thể để cho thiếu niên này hài lòng, như vậy, tí tách. Một giọt mồ hôi rơi xuống tuyết trắng bên trên, từ từ hòa tan tuyết trắng. Hắn chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Dù là thiên công tử yêu hóa hắn, hắn đều không có khẩn trương như vậy. Tâm tư hắn trăm ngàn chuyện. Lúc đầu, hắn muốn nói tùy tùng có thể làm Sở Thanh thanh lý bất cứ phiền phức gì, có thể vì hắn mở cơ nghiệp, có thể. Nhưng, lời đến quẹ miệng, hắn hèn mọn nói Sở công tử, ta có thể cho ngươi đi theo làm tùy tùng, làm việc vặt. Sở Thanh cười ha ha. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh tháng đầy lâu đầu, cười nói, ta không thích công tử cái tên này. Về sau gọi ta tiên sinh. Nguyệt Mãn lâu nhẹ nhàng thở ra, nói thật nhanh, tuân mệnh. Sở Thanh đứng dậy, hướng Đế đô phương hướng đi đến, nếu như nóng, liền xuyên thiếu điểm, làm một thân mồ hôi, rất úi. Tuân mệnh. Đúng rồi, ngươi trước cho ta nhìn xem Lưu Ly Giang đi, đừng cho người bị Lưu Ly Giang.
Tuân mệnh, tiên sinh.
Sở Thanh thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết. Tháng Đẩy Lâu lúc này mới phát hiện, toàn thân mình ướt đẫm, còn sống. Tháng Đẩy Lâu tâm tình nhẹ nhõm, hắn kỳ thật muốn nửa đường chạy trốn, nhưng Tư Mã Phụng Thường là cái xa điêu, tại nửa đường ngăn đón cho hắn tiễn biệt, mà lại biết duy nhất ở chung quanh mười mấy cái đế quốc đều có to lớn thế lực, về sau các loại pháp võng hoàn toàn vận chuyển lại, hắn không chỗ có thể trốn, trừ phi đi cấm khu. Nhưng cấm khu nguy hiểm, hắn không muốn đi, cho nên hắn dứt khoát đầu nhập vào Sở Thanh. Chỉ ít Sở Thanh trước khi chết có người thay hắn hấp dẫn hỏa lực, biết duy nhất bắt 53.000 cái không tế bái thần ma người Tháng Đẩy Lâu gia tộc thành viên, sau đó chém đầu ổn định lòng người. Cuối cùng mọi người thảo luận như thế nào bắt Tháng Đẩy Lâu, giết Sở Thanh. Có người nói trước hết giết Sở Thanh, Sở Thanh đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà có người phản đối, Sở Thanh thực lực là đáng sợ, chúng ta cao thủ số lượng thiếu nghiêm trọng, trừ phi từ địa phương khác điều đỉnh cấp cao thủ tới, nếu không đơn giết Sở Thanh thuần túy chính là tạm đầu người. Đám người tranh luận, cuối cùng mới ngự sử nói công tử, Sở Thanh có thể từ từ giết, nhưng lão thừa tướng Tháng Đẩy Lâu trước hết chết. Thiên công tử lười biếng nói, như vậy ai giết hắn? Mới ngự sử cười nói, mới thái úy sắp lên đảm nhiệm, hắn đến vừa vặn chém giết lão thừa tướng, cho mới thừa tướng đằng vị trí. Lời này vừa nói ra, biết duy nhất lão thần tử bọn họ trong lòng phát lạnh. Ngươi lấy luận bản danh nghĩa giết lão thái úy, để mới thái úy giết lão thừa tướng, cái này tá ma giết lửa thủ đoạn quá thô ráp a. Thiên công tử che miệng cười khẽ, đi, cứ như vậy. Đúng rồi, Tư Mã Phụ Thường, ngươi cùng lão thừa tướng quan hệ không tệ, rút cái thời gian đi xem hắn một chút, nhìn có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý không. Nếu như hắn chịu đâm lưng Sở Thanh, cái này biết duy nhất còn có hắn một chỗ cắm rủi, tương lai đại càn pháp võng cũng có hắn một phần quyền hành. Tư Mã Phụng Thường mồ hôi đầm địa, tuân mệnh. Tư Mã Phụng Thường tâm thần hoảng hốt, cũng không biết chính mình là thế nào trở về. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy thê nữ bọn họ thản nhiên cười nói, nũng nịu, đắc ý trong lúc nhất thời, tim như bị đào cắt. Thiên công tử đây là muốn ta chết ta. Lao thừa tướng phản bội tìm nơi nương tựa minh chủ, công tử để cho ta cùng hắn liên hệ, vô luận ta có thể hay không thuyết phục lao thừa tướng, cuối cùng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ta bỏ mình, những này mỹ tiểu nga, sợ là muốn thành thần ma chi tử bật chứa. Ta nên làm thế nào cho phải? Công tử, pháp vong còn không có hòa làm một thể, ngươi liền không kịp chờ đợi thanh lý chúng ta. Nhất định phải bức bách chúng ta những lao thần này con, đi làm đồng thần giả. Chẳng lẽ cũng muốn đầu nhập vào Sở Thanh? Một đêm này, Tư Mã Phụng Thường không ngủ. Chương 779, Kim Ti Bạch Ngọc bí mật. Chương 779, Kim Ti Bạch Ngọc bí mật. Sáng sớm, Tư Mã Phụng Thường rửa mặt trang điểm, quần áo chỉnh tề, đồng thời cùng mỗi một cái thê thiếp đều ôm, thân mật một phen. Cuối cùng, hô rất nhiều nhi nữ. Hắn cùng các nhi nữ đàm luận đại càn đế quốc, nói chung quanh đế quốc khác, nâng lên Tư Mã gia tộc tình huống. Có nữ nhi phát giác không ổn, thấp giọng nói, phụ thân đại nhân, gia tộc có phải hay không gặp được nguy hiểm? Tư Mã Phụng Thường trầm mặc một lát, không có trực tiếp trả lời, mà là nói với mọi người, một hồi ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như giờ lên đèn ta không có trở về, các ngươi liền thu thập đồ vật, rời đi đại càn. Đi sa mạc, đi màu xanh lá hành lang, đi đỏ được, sau đó đi vòng đế quốc khác. Tốt nhất có thể đi tiểu lục địa. Đám người hãi nhiên. Một chút, Tư Mã Phụng Thường đứng dậy, thẳng đến đế đô bên ngoài Lưu Ly Giang. Một đường phong tuyết, Tư Mã Phụng Thường đi đến 50 dặm bên đỉnh lúc, nghĩ đến hôm qua chính mình hâm rượu đưa lao thừa tướng. Hắn nhìn trên bàn đá còn có chén rượu. Trong chén rượu, chồng chất tuyết trắng. Hắn thưởng thức chén rượu, tuyết trắng hòa tan. Hắn uống bảo tuyết thủy. Hắn đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Chỉ là vừa đi hai bước, hắn nhìn thấy cái kia trắng năm cô mộ. Đường đường cảnh giới mới võ giả, lặng yên không một tiếng động nằm bên trong. Ngay cả một nén nhang đều không có người đốt cho ngươi. Cũng không biết ngươi dưới đất phải trăng ấm áp. Thấy cảnh thương tình, Tư Mã Phụng Thường thổ thức, thẳng đến Lưu Ly Giang. Bờ sông, có lão nhân một thân áo tơi đang câu cá, trên thân tuyết trắng chồng chất, xem xét chính là một đêm không lúc đích. Lưu Ly Giang trào lên. Phong tuyết rơi xuống, trong nháy mắt hòa tan, lại không kết băng, có chút huyền diệu. Lão thừa tướng. Tư Mã Phụng Thường không mình hành lễ. Lão thừa tướng Nguyệt Mãn Lâu thấp giọng nói, ngồi. Tư Mã Phụng Thường tòa hạ. Hai người trầm mặc. Hồi lâu, Nguyệt Mãn Lâu trầm giọng nói, ai bảo ngươi tới? Tư Mã Phụng Thường suy nghĩ một chút, cười khổ nói, mới ngự sử. Nguyệt Mãn Lâu cười lạnh, quả nhiên, Thiên công tử muốn thanh lý chúng ta những lao thần này con. Tư Mã Phụng Thường trầm mặc. Giống như ta, đầu nhập vào Sở Thanh đi. Ân. Nguyệt Mãn Lâu cười nói, Sở Thanh, áo vải xuất thân, quật khởi tại lùm cỏ. Loại người này, thế gian ít có. Đi theo hắn, sẽ không làm đoan chính mình. Tư Mã Phụng Thường cười khổ nói, biết duy nhất Tịch quyền thiên hạ một đại hoàng đế thời đại dư nghiệt dục dịch, một cái lấy đại càn đế quốc làm hạch tâm siêu cấp đế quốc, chuẩn bị từ từ lên cao. Sở Thanh có cái gì? Nguyệt Mãn Lâu chỉ Lưu Ly Giang đạo, hắn có Lưu Ly Giang, có dũng khí sát nhân, cái này đã đủ rồi. Tư Mã Phụng Thường trầm mặc, hắn yên lặng chuyển động trong tay một cái ngăn ống, trong này cuốn lấy hắn đắc ý nhất thần binh, chỉ cần vặn vẹo ngăn ống, thần binh nở rộ, có thể giết người, cũng có thể tự sát. Lao thừa tướng, cùng ta trở về đi. Biết duy nhất có thể người giết người, còn nhiều, rất nhiều. So Sở Thanh tâm ngoan, cũng nhiều đến lạ. Lão thừa tướng cười lạnh nói, Thiên công tử nắm giữ biết duy nhất đã sớm xa đoạn. Thần miếu vừa mới thành lập, pháp võng chưa hoàn toàn cấu kết, thần ma chi tử chưa giáng lâm, Thiên công tử liền bắt đầu thanh lý lao thần tử. Ngươi nói, biết duy nhất có tiền đồ sao? Tư Mã Phụng Thường nói biết duy nhất tốt. Lao thừa tướng nói biết duy nhất quyết điểm. Hai người tranh luận. 1 giờ. 5 tiếng đồng hồ. 10 giờ. Màn đêm buông xuống. Tư Mã Phụng Thường đột nhiên hỏi, nếu như ta đầu nhập vào Sở Thanh, có thể cho hắn làm cái gì? Hắn có thể cho ta cái gì? Lao thừa tướng cười ha ha, ngươi chỉ cần cho hắn xử lý lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cầu nguyện hắn có thể một mực sống sót là được. Chỉ cần hắn còn sống, ngươi cùng gia tộc của ngươi liền có thể giành đông đảo chỗ tốt. Kỳ thật chính ngươi cầm tới chỗ tốt là được. Một mình ngươi chính là một cái gia tộc. Tư Mã Phụng Thường lắc đầu nói, ta vừa đặt chân cảnh giới mới, còn quan tâm người nhà. Màn đêm buông xuống, những gia đình khác đều cầm đèn, duy chỉ có Tư Mã gia tộc vẫn không có cầm đèn. Chỉ cần không cầm đèn, phụ thân đại nhân sẽ trở lại. Có nữ tử thấp giọng lẩm bẩm. Nàng theo khung cửa, đệm lên chân, nhìn về phương xa. Phong tuyết quét sạch, có người dẫn theo đèn lồng trở về. Nhìn thấy đèn treo lồng người, nữ tử cười, cầm đèn. Phụ thân đại nhân trở về. Soạn. Tư Mã gia, đèn đuốc sáng trưng. Tư Mã Phụ Thường, không biết tốt xấu. Lao thừa tướng đầu người không mang về đến. Sở Thanh đầu người cũng không mang về đến. Chính hắn nên ngang trở về. Hắn đây là ý gì? Đế cung Lãnh cung, Thiên công tử có chút nổi giận. Trung quanh yên tĩnh, không người trả lời. Thiên công tử ném đi tê bùa, đứng dậy tiến vào mật thất dưới đất. Nơi này, cung phục một cái tượng thần. Tượng thần là nữ tử, sinh động như thật, nhanh như cầu vồng. Hắn tế bái tượng thần, tụng niệm kinh văn. Hắn tụng niệm chính là tại đại hoàng đế thời đại đều tiếng tăm lừng lẫy bất bại kinh văn. Tế bái chính là đại hoàng đế thời đại tiếng tăm lừng lẫy bất bại ma thần. Ân nghe nói là bất bại ma thần. Tôn này ma thần là đại hoàng đế thời đại ít có nhân tính thần ma. Nhưng tại đại hoàng đế thời đại Dương Nghiệt bọn họ trong miệng, những cái kia mặt xanh manh vàng, xưng là thần ma. Ma này thì người, xưng là ma thần. Ma thần đáng sợ. Nghe nói tại đại hoàng đế thời đại, những này ma thần đều là hung diễm ngập trời, lấy thần ma làm thức ăn. Nếu như không phải đại hoàng đế thời đại Dương Nghiệt bọn họ vì mau chóng khôi phục ngày xưa vinh quang, tuyệt sẽ không để cho người ta tế bái loại này ma thần. 1 giờ, 3 giờ, bất bại kinh văn lưu truyền, thiên công tử thực lực không ngừng tăng lên. Bái thần đạo, không hổ là nhanh chóng tăng thực lực lên đường tắt. Có lẽ ngày nào đó, ta sẽ kế thừa đã từng ma thần uy năng. Đến lúc đó, ta có hay không cũng muốn lấy thần ma làm thức ăn. Hán tâm thần hoảng hốt, chỉ gặp trước mắt ma thần pho tượng con mắt chuyển động, giống như sống một dạng. Nhưng xem xét tỉ mỉ, nhưng lại không có biến hóa. Đế đô, bởi vì Sở Thanh dày vò, bây giờ sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng mà Sở Thanh không thèm để ý chút nào. Hắn lúc này đang lúc bế quan. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày sông lớn pháp 102, tấn thăng điều kiện, thôi diễn 10 loại 4 đặc tính bí truyền. Ân. Sở Thanh kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng lần này điều kiện là tiếp tục bế quan đâu. Kết quả muốn suy diễn bí truyền. Nếu như là bình thường bí truyền, hắn có thể tiện tay thôi diễn đi ra. Cho dù là năm đó kim khảm ngọc loại này bí truyền, hắn đồng dạng có thể thôi diễn đi ra. Nhưng 4 loại đặc tính bí truyền liền khó khăn. Thiên đình pháp, âm thiên tử pháp các loại đỉnh cấp bí truyền cũng bất quá 5 loại đặc tính. Mà dạng này pháp môn tại đã dung nạp toàn thế giới đông đảo thiên kiêu trong một tấc vuông, cũng bất quá 1,001 chủng. So những pháp môn này hơi lần một điểm 4 đặc tính bí truyền, hắn cơ hồ chưa thấy qua. Hiện tại muốn cho hắn thôi diễn liền có chút phiền toái. Xem ra ta nên chăm chú nghiên cứu một chút thiên đình pháp, âm thiên tử pháp, thông qua những này đỉnh cấp pháp môn tìm một ít quy luật thôi diễn 4 đặc tính bí truyền. Mà liền tại lúc này, nhiều ngày không có động tĩnh, Tả Yến một mặt mừng như điên chạy tới. Thanh ca, ta biết cái kia kim ti bạch ngọc bí mật. Sở Thanh, ân, bên trong có bí mật gì? Tả Yến cuồng hỉ nói, không biết, nhưng cái này kim ti bạch ngọc nhưng thật ra là cái hộp, mà mở hộp ra chìa khóa ngay tại trong tay ngươi. Sở Thanh. Chương 780, bát thần tay bảo tàng. Chương 780, bát thần tay bảo tàng. Từ bạch thái phó nhà khiến cho kim ti bạch ngọc là cái hộp, hộp chìa khóa trong tay hắn, chìa khóa là bát thần tay. Tả Yến một mặt hưng phấn, nàng đem kim ti bạch ngọc giao cho Sở Thanh, chân thành nói, Thanh ca, mở ra nó. Sở Thanh nhìn xem kim ti bạch ngọc, nhìn xem Tả Yến, ngươi xác định? Tả Yến xác định. Sở Thanh hít sâu một hơi, hai tay tung bay, đối với kim ti bạch ngọc đánh một bộ bắt thần tay. 1 giây, 10 giây, nửa phút, không có động tĩnh, một điểm động tĩnh cũng không có. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ta sai rồi. Tả Yến một mặt mở miệng. Thế nhưng là phía trên hoa văn ám ngữ rõ ràng nói đúng là bắt thần tay a. Sở Thanh trong lòng hơi động, có thể nhận biết những hoa văn này. Tả Yến gật đầu, ta vừa học được. Hoa văn này là đại hoàng đế thời đại trước đó một loại vắng vẻ văn tự. Sở Thanh trong lòng hơi động, ta thử lại một chút. Hắn vừa rồi dùng bắt thần tay là hắn cải tiến, uy lực rất lớn, đặt chân một tấc vuông công nhận bí truyền hàng ngũ. Nhưng hắn đột nhiên ý thức được, nếu như hộp này là thật lâu trước đó chế tạo, nếu quả như thật cần bắt thần tay như vậy, hắn cần nhất định là nhất mới đầu nguyên thủy nhất bắt thần tay. Cho nên hắn dựa theo nguyên bản bắt thần tay đánh một lần bắt thần tay kết thúc. Giang giác, giang giác, kim ti bạch ngọc bên trong chuyển đến rất nhỏ tiếng vang. Sở Thanh cùng Tả Yến đối mặt, hai người trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. Giang giác, cuối cùng một tiếng vang lanh lảnh kết thúc, không có nửa điểm khe hở trên cái hộp, xuất hiện một cái sợi tóc phẩm chất khe hở. Sở Thanh mở hộp ra, trong hộp là 2 quyển sách, 2 quyển kim thạch bạch ngọc điêu khắc sách. Quỷ dị chính là bọn chúng vậy mà không có lẫn nhau bất luận cái gì. Sở Thanh lật xem bản thứ nhất, phía trên lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, chữ này là thông dụng văn tự. Sở Thanh nhận biết, phía trên ghi lại là một chút cùng loại bảng môn tà đạo nghi quy thủ đoạn, Sở Thanh không có nhìn kỹ, ngược lại đi xem tiếp theo bản. Quyển sách này, ngày hôm đó nhớ. Nhật ký, cổ lao thời đại nhật ký. Hắn nhìn qua hai quyển nhật ký, bên trong ghi chép đều rất có ý tứ. Hy vọng bản này cũng có ý tứ. Sở Thanh lật xem. Tả Yến lại gần mắt nhìn, nhíu môi, nhật ký mà thôi, có gì đáng xem? Người đứng đắn đều không viết nhật ký. Xem xét người này liền không đứng đắn. Nói xong, nàng đi nghiên cứu cái kia viết nghi quý sách. Sở Thanh lật xem nhật ký. Trước mặt nhật ký không có tác dụng gì. Ghi lại đơn giản chính là mình bái sơn học nghệ, cùng sư tỷ, sư muội nói yêu thương sự tình. Sở Thanh cùng đọc tiểu thuyết một dạng, nhìn xem say sưa ngon lành. Thời điểm đó người, thật là xa xỉ. Dùng kim ti bạch ngọc viết nhật ký. Thông qua tiền bộ phân nhật ký, Sở Thanh hiểu rõ đến, nhật ký chủ nhân là cái, dị nhân. Dị nhân còn muốn bái sư học nghệ, đây là hắn không nghĩ tới. Mà nhật ký chủ nhân chỗ tông môn, là một cái gọi, cùng trời cuối đất tông môn. Tại cổ lão thời đại, là cái siêu cấp tông môn. Nhìn thấy tông môn này danh tự, Sở Thanh tâm thần hoảng hốt. Thiên thượng bạch ngọc đình, thập nhị lâu ngũ thành. Ta nghe nói, có Bích Lạc thành cùng Hoàng Tuyền thành. Cái này hai thế lực, cùng trời cuối đất có quan hệ hay không? Hắn tiếp tục lật xem. Phía sau ghi chép có ý tứ, cùng trời cuối đất, cùng thần ma chém giết, lâm vào một trận đáng sợ trong chiến tranh. Nhật ký chủ nhân sư tỷ chết, sư muội chết. Đồng dạng, nhật ký chủ nhân cũng quen biết mới hồng nhan chi kỷ. Thậm chí, còn có một cái mong mà không được người yêu. Trăm năm, 500 năm, ngàn năm. Cùng trời cuối đất đang cùng thần ma đại chiến bên trong tan tác. 172 cái đại hoàng đế mang theo đầy khắp núi đồi ma thần gào thét mà đến. Những cái kia đại hoàng đế bọn họ để cho chúng ta thần phục, để cho chúng ta tế bái ma thần, thu hoạch được ma thần che chở. Thật sự là buồn cười người, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ma thần tính là thứ gì? Lao tử chém giết ma thần, không có 10, không 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 cũng có 8000. Để lao tử tế bái kẻ yếu. Khả thiếu, khả hận. Thế nhưng là chúng ta cuối cùng vẫn bị bọn này kẻ yếu dùng vô cùng vô tận sinh linh huyết nhục đánh bại. Nhưng ta không phục. Tông môn các sư tỷ sư muội không phục. Sở Thanh nhìn trong câu chữ, phát hiện cái này cùng trời cuối đất, sở dĩ thất bại là bởi vì đại hoàng đế bọn họ để ma thần không chút kiêng kỵ rút ra người bình thường tuổi thọ phục sinh. Mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ người bình thường, tại ngàn năm trong chiến tranh, bị thần ma rút đi tuổi thọ. Vô số người đột tử, oán khí trùng thiên. Những cái kia bị rút đi tuổi thọ chết mất người bình thường, không dám oán hận ma thần, ngược lại oán hận bọn hắn. Cuối cùng, dẫn đến ngàn năm đại kiếp uy lực bạo tăng. Trong tông môn rất nhiều người bị đại kiếp chém giết, cũng có người tại trong đại kiếp biến thành kinh khủng ma thần. Nhật ký chủ nhân người yêu, liền thành một đầu ma thần. Cái này ma thần, được xưng là bất bại. Nhật ký cuối cùng nâng lên, tại tông môn sụp đổ lúc, hắn phong tồn một bộ phận tông môn tài nguyên. Mà phong tồn địa điểm, ngay tại Lưu Ly Giang, Lưu Ly phủ. Cuối cùng, nhật ký ghi chép Lưu Ly phủ địa điểm. Đồng thời khuyên bảo hậu nhân, đặt chân Lưu Ly phủ sau, cầm đồ vật lập tức rời đi. Tuyệt đối không nên xâm nhập Lưu Ly phủ, bởi vì bên trong ngủ say một vị mười phần cổ lão dị nhân. Hô. Sở Thanh nuốt ngụm trọc khí. Tông môn này là tại đại hoàng đế thời đại sơ kỳ sụp đổ. 172 cái đại hoàng đế vây quét cùng trời cuối đất. Hắn hiểu qua một chút đại hoàng đế thời đại lịch sử. Mỗi một cái đại hoàng đế đều nắm trong tay mấy trăm cái, thậm chí hơn ngàn cái so đại càn, đại chu còn lớn hơn đế quốc. Dạng này một cái đại hoàng đế, dưới tay có bao nhiêu cường giả khủng bố. Mà dạng này đại hoàng đế, cần 172 cái mới có thể thông qua vô cùng vô tận nhân mạng, gia tăng đại kiếp uy năng, mới diệt sát cùng trời cuối đất. Cái này cùng trời cuối đất, năm đó là bực nào cường đại. Cùng hiện tại Bích Lạc thành, Hoàng Tuyền thành có quan hệ sao? Sau đó, hắn lại nghĩ tới Lưu Ly phủ. Quanh đi của lại, bắt thần tay đối ứng siêu cấp tông môn bảo tàng, ngay tại Đại Càn Đế quốc, ngay tại Lưu Ly Giang bên trong. Cái này có ý tứ. Một phần bảo tàng, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, bây giờ có thể thừa bao nhiêu? Sở Thanh hiếu kỳ, ta muốn đi một chuyến Lưu Ly Giang. Tạ Yến hiếu kỳ, làm gì? Nơi nào có bảo tàng? Tạ Yến mắt trợn trắng, ta cảm giác bảo tàng lớn nhất chính là cái vật này. Ngươi nhìn, trong sách này ghi lại nghi quỹ, thật rất lợi hại. Có hô phong hoán vũ, có để thiên địa băng liệt, còn có các loại kỳ quái nghi quỹ. Cảm giác tốt có ý tứ. Sở Thanh trong lòng hơi động, bàng môn tả đạo nghi quỹ cũng có Tả Yến nói những này. Tả Yến nhìn qua, lẽ ra không nên để ý a hắn tiến tới xem xét. Vừa hay nhìn thấy là một thiên hô phong nghi quỹ. Bộ này nghi quỹ cùng hắn nhìn qua bàng môn tả đạo nghi quỹ tương tự, nhưng độ tương tự chỉ có 1/10. Mà bộ này nghi quỹ so bàng môn tả đạo nghi quỹ càng phức tạp. Thứ này có ý tứ. Tả Yến lật xem trang kế tiếp, lại là một loại nghi quỹ. Cái này nghi quỹ cùng loại bàng môn tả đạo tạo hóa thủ đoạn, nhưng đồng dạng càng phức tạp. Hắn tùy tiện nhìn một chút, liền có đại thu hoạch. Thậm chí hắn cảm giác chính mình sơn thủy đạo sông lớn pháp còn có thể có chỗ cải tiến, đồ tốt. Nhưng thứ càng tốt hẳn là còn ở Lưu Ly Giang bên trong. Chương 781, vì bí truyền phục sinh đi thần ma. Chương 781, vì bí truyền phục sinh đi thần ma. Lưu Ly Giang trung đồ vật khả năng chân quý hơn, nhưng Sở Thanh không nóng nảy cầm. Bảo tàng kia đều tại Lưu Ly Giang trung mấy vạn năm, cũng không kém một ngày này nửa ngày. Ngược lại là Tả Yến nghiên cứu quyển kia nghi quý sách gây nên hắn hứng thú. Hai người từng tờ nhìn xem xét, chính là một ngày một đêm. Sở Thanh ỷ vào một tấc vương gia trì, đối với trong sách này nội dung tất cả đều hiểu rõ, trong đó một chút huyền diệu càng là dung nhập sơn thủy đạo bên trong. Lúc này hắn đối với sông lớn pháp bước kế tiếp có khác sâu hơn nhận biết. Hô. Tà Yến nổ ngụm trọc khí, nhức đầu vuốt vuốt đầu. Thứ này, nóng quá não, thật phức tạp. Nàng ký ức phi phàm, là cái thiên tiêu, nhưng nhìn Nghi Quý lúc, y nguyên cảm giác tối nghĩa khó hiểu. Nàng cảm giác chính mình muốn bao nhiêu đọc mấy lần mới được. Lúc này, Sở Thanh mới phát hiện, Tà Yến cùng chính mình áp sát quá gần. Tà Yến tóc dài đều tản mát trên bả vai hắn. Hắn thưởng thức tóc đen, trầm giọng nói, ngươi tinh lực chủ yếu hay là đặt ở trên võ đạo. Mau chóng đặt chân một tấc vương cửu trọng thiên. Nếu như không muốn trên võ đạo tiến tiến, cũng có thể trực tiếp chuyển bảng môn tà đạo, thành hậu thiên dị nhân. Quyển sách này có hoàn thiện thành bảng môn tà đạo thủ đoạn. Tà Yến mắt trợn trắng, lao nương thần đao chiếu bát phương, mới không đi bảng môn tà đạo đâu. Bảng môn tà đạo đều là bị đào thải đổ bật. Muốn thông qua thứ này thành dị nhân, khó như lên trời. Đúng rồi, ngươi đừng đùa tóc của ta, ngươi có thể chơi khác. Sở Thanh cuối cùng không có chơi khác, hắn để Tà Yến dò xét một phần bảng môn tà đạo nghi quỹ, để nàng đi dưới mặt đất đế đô, đưa cho Mai Phi. Mai Phi cùng đế vương nữ đi dưới mặt đất đế đô. Hai ngày trước còn thông qua vương phi truyền lời nhắn, nói ngay tại Mai Long bảo đâu. Sở Thanh lúc đó đầu đen rau muống, rồng này bảo, không phải đều và tốt sao? Làm sao còn khẽ hở? Tà Yến lẩm bẩm, Mai Phi, nàng muốn thông qua bảng môn tà đạo thành dị nhân. Sở Thanh gật đầu. Tà Yến đủ cục thì thầm, tâm tình khó chịu. Lưu Ly Giang, lão thừa tướng Y Nguyên nhìn chằm chằm nước sông không rời mắt. Hắn biết, cái này Lưu Ly Giang trùng có Sở Thanh bí mật. Bên trong xích sắt lớn chính là bí mật. Nếu như có thể đem dây xích lôi ra ngoài, Sở Thanh thực lực tuyệt đối hạ xuống. Nhưng phía trước có trang thái buộc thử qua, thất bại, người cũng đã chết. Trước khi chết, bị trong đại giang xiềng xích giật một cái. Xiềng xích này đều có thể tự động phản kích. Còn muốn ta tỏa chấn, trong sông này đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Nguyệt Mãn lâu hiếu kỳ, nhưng hắn tuyệt sẽ không đi nếm thử túm xích sắt, bởi vì hắn thật không muốn chết. Mà lại hắn còn âm thầm quyết định, nếu có người tới gây sự, hắn ít nhất phải cùng đối phương liều nửa cái mạng, ân còn lại nửa cái dùng để chạy trốn. Trong gió tuyết có người đến. Nguyệt Mãn lâu ngưng tụ một vầng trăng chiếu rọi. Sở Thanh, mặt trăng tán đi. Không bao lâu, Sở Thanh đứng bên cạnh hắn. Sở tiên sinh, ân hai ngày này có người đến qua không có, liền đến một nhóm người, ta đều giết. Sở Thanh gật đầu, hắn nhắm mắt, cảm giác Lưu Ly Giang thanh thủy chảy xiết, không có bất kỳ phát hiện nào. Gia hỏa kia chỉ nói là Lưu Ly phủ tại Lưu Ly Giang, làm sao không vẽ cái địa đồ? Sở Thanh yêu thương, hắn hôm nay có thể cảm giác bách lý Lưu Ly Giang, nhưng trong phạm vi trăm dặm này, căn bản không có Lưu Ly phủ vết tích. Lớn như vậy Lưu Ly Giang trùng, hết thảy bình thường. Muốn từ trăm vạn dặm Lưu Ly Giang trung tìm tới Lưu Ly phủ, có như lên trời. Tính toán, về sau từ từ tìm. Chờ ta hoàn toàn khống chế Lưu Ly Giang, bảo tàng kia nhất định có thể móc ra. Hắn rất ngạc nhiên, một cái có thể chống lại hơn 100 cái đại hoàng đế siêu cấp tông môn, sẽ ở Lưu Ly trong phủ thả bảo bối gì? 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, những bảo bối kia còn có thể dùng sao? Có lẽ ta nên hỏi một chút một tấc vương người. Một tấc vương 36 người, nói chuyện mặc dù không dễ nghe, nhưng từng cái đều là đỉnh cấp nhân tài, xuất thân phi phàm. Có lẽ bên trong có biết lạc hoàng tuyển người. Bất quá tính toán thời gian, hiện tại còn không phải liên hệ thời điểm. Tính toán, hay là trước tiếp tục tăng lên sông lớn pháp đi. Chỉ là cho dù là hắn muốn mở 4 cái đặc tính bí truyền cũng rất khó. Bất quá lại khó cũng muốn mở, chỉ có này mới có thể nhanh chóng tăng lên sông lớn pháp. Nếu không dựa vào tu hành đến mài nước công, còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể để cho sông lớn pháp viên mãn đâu. Hắn ngồi ngay ngắn bờ sông, lâm vào trầm tư. Hắn trước dùng một tấc vương thôi diễn 4 loại đặc tính bí truyền, kết quả thôi diễn tốc độ chậm chạp. Dù là hắn nắm giữ thiên đình, âm thiên tử, thần thoại các loại đỉnh cấp bí truyền, một tấc vương này y nguyên cho là hắn chi thức dự trữ không đủ, nội tình không được. Sở Thanh thở dài. Một bên Nguyệt Mãn lâu trong lòng hơi động, Sở tiên sinh, có cái gì khó khăn sự tình ngươi nói rằng, ta giúp ngươi. Sở Thanh suy nghĩ một chút nói, ta muốn thôi diễn ra có được 4 loại đặc tính bí truyền. Nguyệt Mãn lâu, a, muốn 10 phần dạng này bí truyền. Nguyệt Mãn lâu, ha ha, Sở tiên sinh, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Nói đùa cái gì? Mở 4 loại đặc tính bí truyền? Cái này đại càn đế quốc ngay cả 3 loại đặc tính đều không có, ngươi làm sao mở 4 loại đặc tính? Dù là tại Đại Chu, cũng không có nghe nói qua. Sở tiên sinh, ngươi cũng đặt chân cảnh giới mới, muốn bí truyền làm gì? Sở Thanh cười nói, nghi quỹ. Đây là ta nghi quỹ nội dung, chỉ cần giải quyết, thực lực của ta liền có thể tăng lên. Nguyệt Mãn lâu mà mịt, hắn không hiểu bảng môn tà đạo, càng không biết cái gì nghi quỹ. Nhưng hắn cảm giác Sở Thanh đời này đều khó có khả năng thôi diễn ra 4 loại đặc tính bí truyền. Chẳng lẽ Sở Thanh về sau không gia tăng thực lực? Đến lúc đó hắn nên làm thế nào cho phải? Đúng rồi, còn có Tư Mã Phục Thường. Hắn lừa dối Tư Mã Phục Thường, đến lúc đó Tư Mã cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Nguyệt Mãn lâu có chút gấp, hắn bắt hết bóc, đột nhiên thông suốt. Sở tiên sinh, ta tại biết duy nhất biên soạn qua điện tịch. Ân, ta biên soạn điện tịch thời điểm phát hiện rất nhiều võ đạo bí truyền kỳ thật đều là có dấu vết mà lần theo. A, trong một chút điện tịch nâng lên, có bí truyền là giải phẫu dị nhân thôi diễn đi ra. Sở Thanh gật đầu, hắn từng tại một bản trong nhật ký nhìn qua phương diện này ghi chép. Một chút bí truyền là dị nhân truyền thụ cho, còn có một bộ phận bí truyền là quan sát thần mà thôi diễn. Cuối cùng chỉ có một phần nhỏ là nhân loại bên trong thiên tiêu, một chút xíu thôi diễn sửa chữa. Chúng ta không cách nào săn giết dị nhân, nhưng chúng ta có thể quan sát thần ma. Nguyệt Mãn lâu càng nói càng cảm giác mình ý nghĩ đáng tin cậy. Bây giờ trong đế đô thần miếu vô số. Từng tòa trong thần miếu đều có thần ma. Chỉ cần có thể để thần ma khôi phục bộ phận uy năng, để bọn hắn hiện ra huyết đục trạng thái, đến lúc đó, tự nhiên có thể quan sát. Sở Thanh vui vẻ nói, như vậy, ngươi có biện pháp để thần ma chủ động phục sinh sao?
Có.
Ta nghiên cứu qua một đoạn thời gian pháp võng, nắm giữ pháp võng một chút gia lông, ta có thể vận dụng một chút xíu pháp võng uy năng, để thần ma sớm khôi phục một bộ phận. Giờ khắc này, Sở Thanh cười. Mà Nguyệt Mãn Lâu nhìn xem Sở Thanh mỉm cười, dù mình, hắn không cách nào tưởng tượng, thiếu niên này cũng chỉ là vì hoàn thành một cái nghi quỹ, liền muốn chủ động đối phó thần ma. Thần ma, đáng sợ. Chương 782, thần miếu của ta làm chủ. Chương 782, thần miếu của ta làm chủ. Sở Thanh muốn đối phó thần ma. Ân, khôi phục một chút xíu uy năng thần ma. Nhưng điều này cũng làm cho Nguyệt Mãn Lâu hoảng hốt. Cũng may, hắn cũng biết Sở Thanh đáng sợ, cũng biết bây giờ pháp võng vừa mới bắt đầu trải rộng ra, thậm chí đơn độc một cái đế đô pháp võng đều không có nối liền với nhau. Thần ma uy năng còn rất nhỏ yếu, có cơ hội chém giết thần ma. Có Nguyệt Mãn Lâu tên phản đồ này, lại thêm cửu hoàng tử cho tin tức. Sở Thanh rất nhanh khóa chặt một chỗ, nơi này. Vòng 10, lúc trước Triệu Vô Cực gần thân thổ lâu. Nơi này có một cái thần miếu, mà lại vị trí vắng vẻ, tới gần tường thành. Gặp được phiền phức, có thể nhẹ nhõm rời đi đế đô. Đúng rồi, pháp võng là cái gì? Đi đế đô trên đường, Sở Thanh hiếu kỳ hỏi thăm. Nguyệt Mãn Lâu nói thật nhanh, pháp võng là thần ma bọn họ chế định đủ loại luật pháp biên chế thành lưới lớn. Tại cái lưới lớn này bao phủ xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể trái với thần ma luật pháp. Phàm là trái với, đều sẽ bị pháp võng thanh lý mất. Nghe nói, khôi phục thần ma càng nhiều, pháp võng uy lực càng lớn. Bất quá, nếu như nắm giữ pháp võng bộ phận quyền hành, có thể miễn dịch thần ma luật pháp. Sở Thanh trong lòng hơi động, như vậy, nắm giữ pháp võng quyền hành sau, thần ma có thể hay không thu hồi? Nguyệt Mãn Lâu lắc đầu, không cách nào thu hồi. Pháp võng là thần ma tự hành đản sinh. Bọn hắn độc lập với pháp võng bên ngoài, chỉ có thể mượn nhờ pháp võng uy năng. Nhưng, bọn chúng có thể thông qua mới phục sinh thần ma, sửa chữa luật pháp, để pháp võng đặc biệt nhằm vào cái nào đó nắm giữ quyền hành người. Sở Thanh gật đầu, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, hai người đặt chân đế đô. Nguyệt Mãn Lâu lúc đầu muốn trực tiếp đi cái kia thần miếu. Kết quả, Sở Thanh tìm tiệm thợ rèn, trước hết để cho bọn hắn giúp ta chế tạo một ít gì đó. Nguyệt Mãn Lâu, đinh đinh đang đang. Thân là thế gia nào đó, tiệm thợ rèn lúc đầu rất náo nhiệt. Nhưng từ khi Sở Thanh đặt chân sau khi đi vào, bọn này đám thợ rèn run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn đều nhìn qua Sở Thanh chân dung, biết nam nhân này là đế đô không thể nhất trêu chọc người. Thậm chí có thợ rèn còn nói, thà rằng đắc tội con em thế gia cũng không thể đắc tội Sở Thanh, bởi vì đắc tội người trước còn có cơ hội tương đối sống sót, dù là chết người nhà cũng không có việc gì. Nhưng đắc tội Sở Thanh tốt ta, cả nhà đều sẽ chỉnh chỉnh tề tề tiến âm tào địa phủ. Ta muốn rèn đúc một ít gì đó. Sở Thanh phản phất không thấy được bọn này thợ rèn vẻ mặt sợ hãi, mà là tiện tay tìm bút mực giấy nghiên, bắt đầu vẽ. Tiểu đao, móc, kỳ quái cây kéo, cái kẹp các loại. Bản vẽ ném cho thợ rèn. Sở Thanh lạnh nhạt nói, ta nhìn mọi người biểu lộ, chắc hẳn đều biết ta. Đã như vậy, ta cũng không nhiều lời. Một giờ. Trong vòng một canh giờ, hoặc là các ngươi đem đồ vật đánh ra đến, hoặc là ta diệt cả nhà các ngươi. Một giây sau, đám thợ rèn như bị điên, cầm lấy bản vẽ, bắt đầu điên cuồng đánh. Đinh đinh đang đang. Tiệm thợ rèn lần nữa náo nhiệt. Nguyệt Mãn Lâu hí hư nói, ta thời điểm ra đi, biết duy nhất hạ lệnh, không cho phép thế gia tiệm thợ rèn con cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Thế nhưng là xem ra, bọn này thợ rèn căn bản không dám chấp hành mệnh lệnh này. Sở Thanh thổ thức, bọn hắn trước kia chấp hành. Ta lúc đầu để bọn hắn chế tạo xiềng xích lúc, không có người hỗ trợ. Cuối cùng, làm cho ta tìm người chế tạo xiềng xích. Nguyệt Mãn Lâu cười nói, đó là bởi vì ngươi mạnh lên. Sở Thanh gật đầu. Đinh đinh đang đang. Không đến một giờ, Sở Thanh muốn đổ vật làm xong. Đám thợ rèn một mặt định nọ, xem ra, chúng ta trước kia không cho ngươi chế tạo xiềng xích, đều là thế gia yêu cầu. Nếu như không nghe lời, bọn hắn sẽ giết chúng ta. Chúng ta cũng là bị buộc. Chỉ cầu sanh ra tha thứ. Chúng ta về sau. Sở Thanh mỉm cười, an ủi bọn hắn, không có việc gì, ta tha thứ các ngươi. Đám thợ rèn thở phào. Nhưng, một giây sau, Sở Thanh nói tiếp, tiếp sau chú ý một chút là được. Ân. Một giây sau, sáng chói đao quang hiện hiện. Sở Thanh lấy tay làm đao, nhẹ nhàng đảo qua tiệm thợ rèn con. Trong cửa hàng thợ rèn không có. Không có sạch sẽ. Nguyệt Mãn Lâu im lặng, đều là một đám tiểu nhân vật, làm gì cùng bọn hắn so đo. Sở Thanh cười nói, mặc dù là tiểu nhân vật, nhưng cũng buồn nôn qua ta. Nếu như không có gặp được, bọn hắn còn có thể còn sống. Nhưng gặp, phải chết. Dù sao, đến đều tới, diện bọn hắn cũng chỉ là tiện thể chân. Nguyệt Mãn Lâu. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới thổ lâu bên trên. Thần miếu ngay tại thổ lâu một tầng. Dựa theo kế hoạch, Nguyệt Mãn Lâu tại mái nhà đốt hương cầu nguyện, vận dụng từng tia không có ý nghĩa pháp vong quyền hành. Thông qua quyền hành này, truyền lại cho phía dưới đầu kia thần ma pho tượng, để cái kia thần ma pho tượng có khôi phục lý do. Lúc này, Sở Thanh từ trên lầu cao nhảy xuống, ôm một cái bao. Trong bọc này đồ vật là hắn để thợ rèn chế tạo, chuyên môn dùng để nghiên cứu thần ma. Đập, đập, đập. Sở Thanh đặt chân thần miếu. Tòa thần miếu này đơn sơ, chỉ có một tôn nửa người nửa rắn thần ma pho tượng. Các tư tế tụng niệm kinh văn. Nhìn thấy Sở Thanh tiến đến, 10 cái tế tự sắc mặt đại biến. Càng có tế tự, trực tiếp rung chân, phù phù một chút ngã xuống đất, không cách nào động đậy. Sở Thanh láo ra. Các tư tế khủng hoảng. Sở Thanh đang sợ, mọi người đều biết. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Sở Thanh vậy mà lại xuất hiện tại địa phương nhỏ này. Sở Thanh mỉm cười, ngón tay thả bên miệng, làm một cái im miệng thủ thế. Đóng cửa thật kỹ. Giang giác. Cửa lớn đóng kỹ. Điểm càng nhiều ngọn đến. Phân phật. Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Sở Thanh đều đâu vào đấy an bài bọn này tế tự làm việc. Bọn hắn run lẩy bẩy, nhưng không dám phát ra tiếng vang. Sở Thanh tại thần tọa bên dưới mở ra bao khỏa. Tiểu đao, nhỏ móc, nhỏ cái kẹp. Lạch cạch. Lạch cạch. Từng cái khí giới thả trên mặt bàn, bọn này tế tự, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn thậm chí đều có thể ngấp lại, Sở Thanh muốn bảo chế bọn hắn. Có người tuyệt vọng, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Lúc này, giang giác. Giang giác. Từng tiếng kỳ dị tiếng vang tại trên tượng thần truyền tới. Các tư tế ngạc nhiên phát hiện, tượng thần này bên trên xuất hiện huyết đủ. Thần ma đại nhân khôi phục. Có người kinh hỉ kêu to. Kế tiếp sát na, Sở Thanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Tóc huy động, trên lọn tóc tiền tài cắt chém hắn hết hầu. Kế tiếp sát na, nhiều đốm lửa thuận vết thương tiêu đốt. Cái này tế tự tiêu thảm, phảng phất là một trang giấy bị liệt diễm ngạnh sinh sinh đốt thành cho bụi, rơi là tả trên đất. Soạn. Cho tàn quay cuồng. Còn lại các tư tế gắt gao che miệng. Bọn hắn tuyệt vọng. Thần ma giang lâm, Sở Thanh còn mẹ nó giết người. Cái này thần ma, một chút lực uy hiếp đều không có. Sở Thanh không chút hoang mang bày ra các loại giải phẫu khí giới. Trên tượng thần huyết nhục càng ngày càng nhiều. Thô trọng tiếng hít thở vang lên. Thậm chí, thần ma tiếng hít thở đều thổi Sở Thanh tóc hướng về sau phi dương. Tiền tài va chạm, đinh đinh đang đang. Các tư tế quỳ trên mặt đất, bản năng triệu bái thần ma. Có người vừa muốn mở miệng ca ngợi thần ma, nhưng nhìn thấy một bên cho tàn sau, hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, máu tươi chảy xuôi. Hắn không dám phát ra một chút tiếng vang. Tí tách, tí tách. An tĩnh đại điện bị nhỏ xuống máu tươi đánh vỡ. Sở Thanh ngẩng đầu, nhìn xem chưa hoàn toàn mọc ra làn da thần ma, lập tức nhíu mày, ngươi an tĩnh một chút, vừa bạn rất tốt. Thần ma nhìn khắp bốn phía. Đây là thần miếu của ta a. Thần miếu của ta ta làm chủ a. Ta làm một chút như thế tiếng vang, ngươi liền quát lửa ta. Ngươi là ai a? Phách lối như vậy. Chương 783, thần ma nghiên cứu chương 783, thần ma nghiên cứu thần ma rất là phẫn nộ. Hắn mặt xanh nhanh vàng, phối hợp không có da thịt thân thể, càng là dữ tợn khủng bố. Giống. Thần ma cúi đầu, đem đầu đụng Sở Thanh bên hai, phát ra không phải người tiếng gầm gừ. Kinh khủng khí lưu gợi lên Sở Thanh tóc dài, trực tiếp hướng về sau bay múa. Ngươi đang giống ta. Sở Thanh đè lại trên bàn khí giới, một mặt kinh ngạc. Hắn chỉ mặt mình, kinh ngạc nói, tạp trùng, nhìn ta mặt. Nói cho ta biết, nhận biết ta sao? Thần ma tiếp tục gào thét, uy hiếp Sở Thanh. Quả nhiên, tạp trùng chính là tạp trùng. Tiếng người đều nghe không hiểu. Một giây sau, hắn đột nhiên đưa tay, ôm đùm thần ma đầu, dùng sức ấn xuống. Phanh. Khổng lồ thần ma trực tiếp ngã xuống đất. Thần ma giãy giụa. Phanh. Phanh. Sở Thanh giẫm đạp, liên cùng tiểu hài giẫm đạp cô trùng, dùng sức giẫm đạp thần ma tứ chi. Giang giác. Giang giác. Thần ma tứ chi và mèo đứt gãy. Thần ma tiêu rên và mèo. Trung quanh đồng thần giả bọn họ, một mặt một bức. Đây là thần ma. Cứ như vậy cùng chó một dạng, bị giẫm đạp. Bọn hắn tâm tình phức tạp. Một giây sau, Sở Thanh hô đám người này, tới, cho ta để lại nó. Một phút đồng hồ sau, đồng thần giả bọn họ trong lòng thê lương để lại dãy rủa thần ma. Sau đó, trơ mắt nhìn xem Sở Thanh một chút xíu cắt chém thần ma đại nhân máu cùng thịt, cắt chém mỗi một tấc gân cốt, thậm chí, đem từng đầu đại gân rút ra quan sát. Đường đường đồng thần giả, để lại chính mình cung phụng thần ma, cho địch nhân giải phẫu nghiên cứu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, bọn hắn sụp đổ, tuyệt vọng. Sau đó, hai mắt rưng rưng, thành thành thật thật đè xuống thần ma. Mỗi khi bọn hắn tế bái thần ma dãy rủa, cứ dựa theo Sở Thanh yêu cầu, cho hắn 3 năm quyền. Thần ma mới đầu còn tại dãy rủa, gầm thét, gào thét, nguyền rủa. Nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Sở Thanh cho hắn trong miệng lấp điểm rác rưởi. Thần ma hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm thần miếu nóc nhà, hai hàng huyết lệ chảy xuôi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình dù là không có khôi phục lại đỉnh phong, cũng không nên bị người nhẹ nhõm chấn áp à? Lại càng không nên bị nghiên cứu à? Thế đạo này, làm sao lại thành dạng này? Thần ma mờ mịt. 1 giờ, 3 giờ. Sở Thanh đem thần ma ngũ tạng lục phủ, gân cốt, chia đều cắt tốt. Sau đó giải trên mặt đất. Một phen nghiên cứu, hắn như có điều suy nghĩ, lại làm cái tượng thần, tiếp tục triệu hoán thần ma. Đúng rồi, các ngươi có thể triệu hoán thần ma sao? Đồng thần giả bọn họ, không có khả năng, lão gia, chúng ta chỉ là thần ma chó săn, không có tư cách triệu hoán. Sở Thanh thở dài, hắn con mắt chuyển động, để một cái đồng thần giả ăn thần ma huyết đủ. Cái này đồng thần giả điên cuồng lắc đầu. Sở Thanh lạnh nhạt nói, các ngươi để hắn ăn. Nếu như hắn không ăn, trong các ngươi người nào đó nhất định phải ăn. Dù sao, các ngươi cũng không muốn chết đi. Một giây sau, vâng, vâng. Từng cái đồng thần giả xuất thủ, bọn hắn để lại Sở Thanh chỉ điểm ra hoặc kia, sau đó cưỡng ép đem thần ma huyết đục kín đáo đưa cho cái này đồng thần giả. Sau đó chuyện thần kỳ liền phát sinh, nuốt vào huyết đục đồng thần giả, tứ chi và mẹo trong miệng phát ra không phải người gào thét, trí tuệ ánh mắt biến mất thành giã thú. Sở Thanh để lại nó, tiếp tục giải phẫu nghiên cứu. Lúc trời sáng, nghiên cứu kết thúc. Sở Thanh đứng dậy, duỗi lưng một cái nói có ý tứ, ta đi trước, các ngươi chỉnh đốn xuống. Đinh đương, đinh đương. Sở Thanh ôm giải phẫu khí giới nên ngang rời đi. Trong thần miếu còn sót lại đồng thần giả bọn họ liếc nhau, giữ im lặng thu thập rách dưới huyết đủ. Sau đó lại tìm cái tượng thần để lên. Tất đấy tất đấy. Tụng niệm kinh văn, thực lực bọn hắn tăng lên. Hồi lâu, có cái bổng thần giả đột nhiên nói, thần ma, không gì hơn cái này. Sở Thanh có thể nghiên cứu thần ma, chúng ta có thể hay không? Mặt khác bổng thần giả vội vàng nói, im miệng. Đối phương im miệng. Nhưng mà, hắn, tại những này bổng thần giả bọn họ trong lòng quay cuồng. Cao cao tại thượng thần ma, cùng chó một dạng, bị Sở Thanh tùy ý nghiên cứu. Cái này khiến trong lòng bọn họ thần ma pho tượng, ở bang đổ sụp. Sở tiên sinh, về Lưu Ly Giang. Không, đi tới một cái thần miếu. Nguyệt Mãn Lâu sửng sốt một chút, nói thật nhanh, hiện tại bình minh. Nếu không, ban đêm lại đến. Sở Thanh lắc đầu, ta không chờ được nữa. Nguyệt Mãn Lâu thấp giọng nói, nếu không, chúng ta che mặt. Sở Thanh liếc mắt nhìn hắn, ta làm việc, còn muốn che mặt. Nguyệt Mãn Lâu ta sợ a. Ngươi bụng trộm làm sao thu thập biết duy nhất cũng không quan trọng. Dù sao, bọn hắn đỉnh cấp cao thủ, còn tại bốn phía tòa chấn. Dị nhân cũng không có cùng đại càn đế quốc thương lượng tốt, không cách nào giáng lâm. Bọn hắn phải nhịn. Nhưng, ngươi giới ban ngày ban mặt thu thập bọn họ thần ma, đây không phải ở trước mặt tất cả mọi người quất bọn hắn to mồm sao? Bọn hắn có thể nhẫn lại. Nửa giờ sau, Nguyệt Mãn Lâu nhìn xem một đám đồng thần giả, thành thành thật thật nén một đầu thần ma, tùy ý Sở Thanh giải phẫu lúc, hắn hiểu, bọn hắn thật là biết nhẫn lại. Chẳng lẽ, Thiên công tử tu hành đường tắt là cầu đạo? Thiên công tử đường tắt là bái thần. Mà lại, còn bái chính là đại thần ma thời đại tiếng tăm lừng lẫy bất bại ma thần, một cái lấy thần ma làm thức ăn ma thần. Thiên công tử biết được Sở Thanh quang minh chính đại nghiên cứu thần ma lúc, cùng với Tam công cửu khanh bọn họ gào thét. Để bọn này Tam công cửu khanh nghĩ biện pháp giải quyết Sở Thanh. Các loại Tam công cửu khanh đi, hắn một mặt không quan trọng đi mật thất dưới đất, tiếp tục tu hành bất bại kinh văn. Về phần Sở Thanh, ha ha không quan trọng. Trước kia, hắn muốn lộng chết Sở Thanh, muốn bóp chết hắn, muốn đem hắn nhận lấy làm chó. Nhưng, hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Từ khi tu hành bất bại kinh văn sau, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, tụ niệm kinh văn, có được ma thần uy năng, cuối cùng trở thành ma thần. Biết duy nhất, pháp bóng. Ha ha, đến lúc đó thành ma thần, cái này biết duy nhất, pháp bóng bên trong thần ma đều là hắn điểm tâm nhỏ à. Sở Thanh, hắn tính là gì? Chỉ chờ ta khống chế bất bại ma thần uy năng, ta nhìn cũng không nhìn hắn đồng dạng. Mới nhậm chức ngự sử, thừa tướng, thái úy bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đến từ khác biệt đế quốc, đại biểu là khác biệt đế quốc tiểu liên minh. Lúc này, ba người biểu lộ nghiêm trọng. Các vị, cái nào Sở Thanh quang minh chính đại đã kích biết duy nhất, giải phẫu thần ma? Cứ theo đà này, chúng ta biết duy nhất nhân tâm bất ổn. Mới thừa tướng không quan trọng, thiên công tử đều không để ý, chúng ta làm gì để ý? Hai người khác. Thế nhưng là, cứ theo đà này, chúng ta mới thừa tướng cười lạnh nói, chúng ta không quan trọng. Pháp vong sắp dựng thành công, thừa cơ hội này, đem biết duy nhất trung cao tầng đổi thành người của chúng ta. Về sau khống chế pháp vong quyền hành càng nhiều, quyền nói chuyện càng cao. Về phần Sở Thanh, về sau để hoàn toàn khôi phục thần ma đối phó hắn. Mà lại, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chúng ta muốn thống nhất tư tưởng, mới có thể đối phó hết thảy ngoại địch. Đám người gật đầu. Một ngày, ba ngày, năm ngày. Sở Thanh nghiên cứu thần ma nghiện. Lúc đầu, hắn dự định tùy tiện nghiên cứu một chút, sau đó thôi diễn mấy cái bí truyền là được rồi. Kết quả, theo giải phẫu thần ma gia tăng, hắn đối với thần ma thứ này hứng thú. Dị nhân cường đại, được xưng là thần ma. Chết dị nhân, có cơ hội trở thành quỷ thần. Tế tự ma thành, cũng coi là thần ma. Cái này thần ma chủng loại phức tạp, xuất thân khác biệt, thể nội kết cấu tự nhiên khác biệt. Khác biệt thần ma kết cấu, để hắn đối với bí truyền nhận biết càng nhiều. Lúc đầu, hắn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Kết quả, phía sau nghiên cứu thần ma khí lực rất lớn, vậy mà cùng hắn có thể chém giết một hồi. Mà lại, mỗi một cái thần ma đều so trước một cái mạnh một chút. Lúc này, Sở Thanh phát hiện, thần ma thực lực đang nhanh chóng khôi phục. Ta cũng cần tăng lên bên dưới thực lực, nếu không rất nhanh sẽ bị thần ma vượt qua. Sự chú ý của hắn bắt đầu chuyển di tại bí truyền bên trên. Chương 784, Đế Vương, ta, cầu đạo đường tắt. Chương 784, Đế Vương, ta, cầu đạo đường tắt. Trước kia, để Sở Thanh thôi diễn mấy cái bốn loại đặc tính bí truyền, đầu hắn đau, bởi vì không có chỗ xuống tay. Nhưng giải phẫu nhiều như vậy thần ma sau, trong lòng của hắn có đại khái quy hoạch. Bây giờ bắt đầu thôi diễn, nước chảy thành sông. Ngày đầu tiên, hắn xây dựng đại khái giàn cung. Ngày thứ hai, bổ sung huyết đủ. Ngày thứ ba, bản thứ nhất bốn loại đặc tính bí truyền bị hắn thôi diễn đi ra. Ngày thứ tư, bản thứ hai bị hắn thôi diễn đi ra. Còn lại mấy quyển, hắn thôi diễn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngày thứ bảy thời điểm, làm xong cuối cùng một bản. Sau đó, hay là để hắn thôi diễn bí truyền. Sở Thanh nhẹ nhõm giải quyết. Hắn một hơi thôi diễn 360 loại tứ đại đặc tính bí truyền. Sau đó, triệt để nắm giữ 32 con rồng ngân, thực lực lần nữa tăng lên. Hắn thậm chí đều có thể rõ ràng cảm ứng được trong đại giang xiềng xích sinh trưởng tiến độ. Hơn 100 đầu xiềng xích, mỗi ngày đều kéo dài hơn 100 mét. Triệt để khống chế Lưu Ly Giang chiều dài, không ngừng tăng lên. Ngay sau đó, nghề nghiệp cột nhảy lên, sông lớn pháp 128, tấn thăng điều kiện, chiếm cứ vạn lý Lưu Ly Giang. Sở Thanh, ân. Cái này tấn thăng điều kiện, thật kỳ quái. Chiếm cứ? Làm sao chiếm cứ? Tại Lưu Ly Giang chung quanh dựng doanh trại? Hay là đơn thuần tuyên bố, cái này Lưu Ly Giang là của ta? Dù thế nào cũng sẽ không phải để hắn xiềng xích, hoàn toàn phủ kín toàn bộ Lưu Ly Giang đi. Không đối, hẳn không phải là dạng này. Nếu để cho hắn phủ kín Lưu Ly Giang, vậy liền đại biểu hắn không cần nghề nghiệp ổn, liền có thể để sông lớn pháp biến mãn. Ta trước thử tuyên bố, Lưu Ly Giang đô là của ta. Hắn không kịp chờ đợi nhảy đến đế đô cao nhất một tòa thạch lâu bên trên, sau đó hướng bốn phương tám hướng hô, ta, Sở Thanh, hôm nay tuyên bố, Lưu Ly Giang thuộc về ta. bất luận kẻ nào đặt chân Lưu Ly Giang đều là đặt chân lãnh địa của ta. Lời này vừa nói ra, nhà đại đế đều yên tĩnh im mắng. Người bình thường mờ mịt không biết, bọn hắn thậm chí đều không để ý ai chiếm cứ Lưu Ly Giang. Dù sao Lưu Ly Giang cách bọn họ thật xa thật xa, cấp thấp đám võ giả cũng là mờ mịt. Sở Thanh, ngươi mẹ nó chiếm cứ liền chiếm cứ đi, có cần phải đại hống đại thiếu? Duy chỉ có hiểu rõ bảng môn tà đạo nghi quỹ người mới bừng tỉnh đại ngộ. Sở Thanh đây là muốn tiến hành nghi quỹ. Hắn chiêu cáo thiên hạ, chiếm cứ Lưu Ly Giang nhất định là vì hoàn thành một loại nào đó nghi quỹ. Trong ngay mắt, đế đô cao tầng lòng người rung động. Sở Thanh còn tại mạnh lên, có hay không biện pháp ngăn cản hắn? Có người lắc đầu, chúng ta không có cách nào. Nhưng biết duy nhất có biện pháp, đế vương có biện pháp. Có người cười lạnh, biết duy nhất thói quen mục trộn, bọn hắn đỉnh cấp cao thủ cũng không có ở đế đô. Ngăn trở thế nào Sở Thanh? Duy nhất có thể ngăn trở chính là đế vương. Nhưng đế vương có thể hay không ngăn cản? Rất nhiều người nhìn về phía đế cung phương hướng. Đế cung, đế vương ngạc nhiên, thất thần. Hắn biết Sở Thanh chiếm cứ Lưu Ly Giang cử hành nghi quỹ, cũng biết Sở Thanh sơn thủy đạo về sau nhất định sẽ triệt để khống chế Lưu Ly Giang, đem cái này Lưu Ly Giang xem như độc chiếm. Nhưng không nghĩ tới Sở Thanh tiến triển nhanh như vậy. Bên trên môi đụng một cái hạ miệng ra, trực tiếp tuyên bố Lưu Ly Giang là hắn Sở Thanh. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Ta hoàng đế này không phải hoàng đế. Ngươi mẹ nó đi nông thôn phân đất phong vương, ta làm như không nhìn thấy. Kết quả, ngươi tại đế đô gào to. Ta là giả bộ như không nghe thấy. Hay là nghe được? Đế vương tâm phiền, trong lòng khó chịu. Hắn rất muốn vận dụng thủ đoạn diện sát Sở Thanh. Nhưng thủ đoạn kia là đế quốc nội tình, là hắn chuyên môn dùng để đối phó biết duy nhất. Hắn liền đợi đến biết duy nhất thu xếp pháp vong triệt để nối liền với nhau, sau đó vận dụng nội tình, cường thế và ở biết duy nhất cướp đoạt một bộ phận quyền hạn, mượn nhờ pháp vong quyền hành cùng uy năng gia tốc kế hoạch của hắn. Hiện tại vận dụng, biết duy nhất nhất định cảnh giác, đến lúc đó không tốt đoạt quyền hạn. Thế nhưng là không sử dụng nội tình, hắn trên mặt nội thủ đoạn không cách nào chấn áp Sở Thanh. Điều đại quân rào sát hắn, những đại quân kia còn có bao nhiêu nghe ta? Để dị nhân động thủ không được, các dị nhân hiện tại trong khoảng thời gian này cùng gặp mèo chuột một dạng, căn bản không dám đối với võ giả xuất thủ. Tính toán, nhịn một chút đi. Đế vương tâm tư trăm ngàn chuyện, vì pháp vong quyền hạn, vì ngàn năm đại kế, hắn phải nhịn. Một chút, hắn viết một phần thánh chỉ, nội dung đơn giản chính là phong thưởng Sở Thanh là Lưu Ly Hầu. Đóng ấn, lập hồ sơ, về sau có người hỏi ta liền nói là thưởng cho hắn. Rất tốt. Bản thân an ủi một phen, đế vương tâm phiền ý loạn, đem thánh chỉ ném một bên. Ai thời gian không chờ ta, ta mẹ nó tiếp tục nhịn, lại nhịn trăm lần. Ha ha, ta đường đường một cái đế vương lại muốn nhịn, thật đáng buồn. Đế vương tâm tình khó chịu, lung la lung lay đi mà thất. Mà thái giám các nữ quan liếc nhau, giữ im lặng thu dọn đồ đạc. Không bao lâu, đế vương viết thánh chỉ, nhẫn mại Sở Thanh tin tức liền truyền đi. Biết duy nhất người đạt được đế vương nhẫn mại, đồng thời cho Sở Thanh viết cái thánh chỉ. Mặc dù không có đưa ra ngoài, nhưng cũng lập hồ sơ. Cái này cho thấy Sở Thanh cầm tới Lưu Ly Giang chân chính quyền lợi. Cái này đế vương thuần túy chính là cái sợ hàng. Ha ha, cái này không tốt sao? Một cái Sở Thanh, hắn cũng không dám trêu chọc. Các loại chúng ta pháp vong cấu kết thành công, chưa diệt cái này đế vương. Sở Thanh không biết đế cung chuyện phát sinh. Lúc này, hắn có chút ưu sầu. Bởi vì, dù là hắn đối với đế đô, thậm chí là đối với đế vương tuyên bố chính mình trưởng khống Lưu Ly Giang, nhưng nghề nghiệp của không có phản ứng. Miệng nói không dùng được. Hẳn là, muốn thực tế khống chế Lưu Ly Giang. Tâm tư hắn khẽ động, hô Tả Yến tới. Thanh ca, có việc. Tả Yến, một mặt mệt mỏi tiến đến. Ngươi thế nào? Tả Yến đánh cái hà hơi, hữu khí vô lực nói, ta nghiên cứu cái kia bảng môn tà đạo nghi quỹ, có chút tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc nhất thời quên thời gian. Sở Thanh im lặng. Khu khu Tả Yến, ta cần một số người giúp ta làm chút chuyện. Ân. Sở Thanh nhanh chóng nói, ta muốn tại Lưu Ly Giang bên cạnh kiến tạo một chút trại, hoặc là nói là trang viên. Sau đó, để cho người ta trông coi Lưu Ly Giang. Tả Yến mở miệng nói, như vậy, tìm ta làm gì? Sở Thanh, ngươi là người của đại gia tộc, ngươi hô người tới kiến tạo trang viện. Tả Yến mắt trợn trắng, lẩm bẩm nói, như vậy, trang viên này cuối cùng là người nhà họ Tả định đoạt, hay là ngươi nói tính? Sở Thanh bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, ta đi ra ngoài một chuyến. Ân, đúng rồi, ngươi đừng nghiên cứu cái kia bảng môn tà đạo nghi quỹ, biết trong đó ý tứ cùng cách dùng là được, không cần nghiên cứu quá sâu. Tả Yến chân thành nói, Thanh ca, ta cho cái nào Mai Phi đưa một phần bảng môn tà đạo nghi quỹ. Nàng nói với ta, ngươi không thiếu tài nguyên, không thiếu võ đạo cao thủ, nhưng ngươi thiếu chính là dị nhân. Tìm hiểu thấu đáo một cái bảng môn tà đạo nghi quỹ, liền có thể thành dị nhân. Ta muốn cùng Mai Phi một dạng, trở thành dị nhân, giúp ngươi. Sở Thanh trầm mặc, hồi lâu, hắn thấp giọng nói, không cần thiết. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ không e ngại dị nhân. Ngươi ưa thích thần đao, liền đi tu luyện thần đao. Thích gì tu hành cái gì, không cần cân nhắc ta. Tả Yến cười nói, ta thần đao lợi hại hơn nữa, cũng giết không đến cựu trọng tiên. Cảnh giới mới đường tắt ta cũng không biết đi đâu kia. Cùng dạng này, ta còn không bằng thử một lần dị nhân đâu. Nếu như thành công, ta có thể giúp ngươi. Nếu như thất bại, có lẽ đạo thống chi tranh cũng kết thúc. Ta tuyển chiến thắng đạo thống, cũng tiết kiệm thật nhiều phiền phức. Sở Thanh trầm mặc, hắn biết Tả Yến muốn giúp chính mình,